Chương 220. Điện ảnh chiếu phim. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát, ta thật là bác sĩ tâm lý lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Được rồi, mới phiền não xuất hiện không nên cùng người lạ nói chuyện rốt cuộc chiếu phim rồi, bởi vì trước sau sự tình, dẫn đến bộ phim này độ chú ý rất cao, cho nên bước vào rạp chiếu phim người quan sát cũng rất nhiều. Lâm Đoán Hề tuy rằng quần chúng duyên rất tốt, cũng có nhóm lớn fan đi rạp chiếu phim ủng hộ. Tóm lại, tại điện ảnh bị chúng phương diện, vẫn là không cần thiết lo lắng. Nhưng mà tất cả mọi người đều thật không ngờ, nhìn xong bộ phim này, để cho người ấn tượng khắc sâu nhất, cư nhiên là cái nhà kia bạo nhân vật nam chính. Hành động này đã không thể nói là tài diễn xuất, cảm giác không có ai sinh trải qua người, không thể nào diễn như vậy sinh động như thật, diễn biến thái như vậy, diễn như vậy, khiến người tức lộ ruột. Cho dù là chưa bao giờ nhập vai tuồng của chúng, xem chiếu bóng xong đều là một thân nổi da gà. Loại kia biến thái vặn vẹo cảm giác, khiến người sợ hãi. Hết lần này tới lần khác cùng dĩ vãng phản phái khác nhau, Giản Uyên còn không phải loại kia dáng dấp người hung dữ. Dung mạo rất xoái, nhưng diễn xuất đến nhân vật lại hết sức khủng bố. Đây là Giản Uyên lần đầu tiên khi nhân vật nam chính, cũng bằng vào bộ phim này tạo nên, Giản Uyên với tư cách diễn viên thân phận rốt cuộc phát hỏa. Leo lên tìm kiếm hot, dẫn tới thảo luận, thu được chú ý, trở thành đúng nghĩa diễn viên. Giản Uyên trước tuy rằng cũng gọi là diễn viên, nhưng trên thực tế chỉ là đóng vai một bộ phim mà thôi. Đây mới là hắn khi nhân vật nam chính đệ nhất bộ đùa giỡn, kết quả đại hoạch thành công. Nhưng mà loại này thành công, kỳ thực cũng không có cho Giản Uyên mang theo tốt gì trải nghiệm, vừa vặn ngược lại, hắn cảm giác mình sinh hoạt bị rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Ví dụ như tại lối đi bộ bị người phát hiện, nhận ra là cái nhà kia bạo nam, sau đó bị người trợn mắt đối lập nhau. Hoặc là ra ngoài tản bộ sự tình, bỗng nhiên bị một cái đại hán vạm vỡ ngăn cản, vô vô bà vai, lời nói thành khẩn uy hiếp, về sau cũng không thể đánh lão bà. Điều kỳ quái nhất chính là có một lần cùng Lý Vấn Minh đi ra ngoài ăn cơm, vừa vặn gặp phải bên cạnh một cặp nam nữ, nam cùng nữ sinh bày tỏ, kết quả nữ sinh nói cái gì cũng không đồng ý, kết quả lúc này nữ sinh thấy được Giản Uyên, nhất thời khí mất lý trí, hướng về phía nam sinh nói ra, ngươi đi đem cái nhà kia bạo nam đánh một trận, ta đáp ứng cùng với ngươi. Ai? Suýt chút nữa bị đánh. Giản Uyên rốt cuộc có thể hiểu được, giống như là Lâm Đoán Hề hoặc là Lý An Thuần những người này, vì sao lại vui buồn thất thường bộ dáng. Quả nhiên, nổi danh không phải chuyện gì tốt. Bất quá điều này cũng từ mặt bên chứng minh bộ phim này sức ảnh hưởng, có thể nói là đương thời nóng bỏng nhất điện ảnh, ngày đầu phòng bán vé phá ức, phía sau càng là liên tục tăng lên. Đồng thời, bởi vì lúc trước quyết định tuyên truyền kế hoạch, điện ảnh còn cùng Ngược Lại Bạo Lực Gia Đình tổ chức tiến hành hợp tác, đồng thời tiến hành Ngược Lại Bạo Lực Gia Đình tuyên truyền. Hành động như vậy thu được quan phương truyền thông khẳng định, hơn nữa điểm danh biểu dương. Giản Uyên xem như chân chính cảm nhận được cái gì gọi là một đêm thành danh. Chỉ là gần đây ra ngoài làm chuyện gì, cơ bản đều mang bảo tiêu, cũng rất phiền. Phim này sức ảnh hưởng cũng vượt quá Giản Uyên lý giải, thậm chí người nhà đều gọi điện thoại tới hỏi. Nhi tử, ngươi thật làm diễn viên rồi, ta đều nhìn thấy tin tức. Ngươi ở nhà bên này cũng nổi giận. Giản Uyên dở khóc dở cười, mẹ, ta đây cũng chính là vừa học vừa làm, không có ý định thật coi diễn viên. Lần này xem như một cái trùng hợp thôi, không tính chuyện gì. Ngươi gọi bạn gái sao? Không có. Giản Uyên có chút kỳ quái, vì sao hỏi như vậy? Bởi vì cảm giác ngươi quá có kinh nghiệm. Nhi tử, ngươi được học tốt ta, không thể học cái xấu. Giản Uyên dở khóc dở cười, một bộ phim mà thôi, mẹ, ngươi đây là nói cái gì a, ngươi cũng đi rạp chiếu phim nhìn đi. Nhìn, xa khu làm hoạt động, còn có phụ liên tổ chức chúng ta đi xem phim, Ngược Lại Bạo Lực Gia Đình tuyên truyền sao? Giản Uyên có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh, trong phim ảnh mình chính đang ngược đãi Lâm Đoán Hề, mà xem phim thúc thúc các gã gì gương mặt biểu tình hoảng sợ, cuối cùng ánh mắt tụ vào đến mình lão mụ trên thân đều là giả, diễn. Giản Uyên nói ra, mẹ, không phải là người khác nói cái gì đi, vậy ngược lại cũng không về phần vậy là tốt rồi. Giản Uyên cười nói, ta gửi về tiền đều nhận được đi, cần kiệm tiết kiệm rồi cả đời, hiện tại nhi tử kiếm tiền, đừng ủy khuất chính mình, nên hoa liền hoa, ta còn có thể kiếm. Chờ ta rút xong, trường học nghỉ, ta đi trở về cùng các ngươi. Ừ, kỳ thực cũng không cần. Giản Uyên sửng sốt một chút, a. Mẹ, ai, vừa xem chiếu bóng xong, tâm lý còn có bóng ma. Ngươi gần đây đừng về nhà, ta nhìn thấy ngươi gương mặt này liền chán ghét. Thật sợ ngươi về sau cưới không được nàng dâu. Giản Uyên thật lâu không nói gì, cuối cùng nói ra, mẹ, kia cũng là giả, diễn trò. Ta biết, nhưng trong lòng ta có chút phiền phức. Ngươi lần sau có thể hay không diễn người tốt? Lần trước diễn tội phạm giết người, lần này diễn bạo lực gia đình nam, nói thật, ngươi diễn làm sao lại giống như vậy đâu? Nếu mà ngươi không phải con ta, ta đều hoài nghi ngươi có hồ sơ tội phạm. Ta. Cuối cùng cúp điện thoại, Giản Uyên cả người đều sụp đổ không được, thật sự là dở khóc dở cười. Nhắc tới, tiếp theo Giản Uyên muốn diễn, chính là sự im lặng của bảy cựu bên trong thực nhân ma, đây. Đây nếu là để cho người nhà nhìn thấy, đánh giá mình mấy năm này cũng không cần về nhà. Chính là muốn truyền hình, Giản Uyên cũng căn bản không có diễn kỹ a, hắn đây đùa giỡn đường là thật hẹp, mặc dù không phải sở trường diễn biến hình thái, nhưng diễn tốt nhất chỉ có biến thái. Quên đi, chờ diễn xong sự im lặng của bảy cựu sau đó, Giản Uyên đều tính toán rời khỏi diễn viên cái vòng này rồi. Không phải hắn diễn không, là sợ lại như vậy phản phái đi xuống, đem người khác đều dọa sợ. Huống chi, mấy ngày nay thẻ ngân hàng lại tụ vào một khoản tiền lớn, là trước cho Lý An Thuần viết ca khúc đến tiếp sau này diễn xuất bản quyền phí. Dù sao Giản Uyên kia vài bài hát không phải đưa cho Lý An Thuần, là bán cho Lý An Thuần. Cho nên liên đối phía sau bản quyền thu vào không phải là số lượng nhỏ. Liên tính không thích đáng diễn viên, cho Lý An Thuần viết vài bài hát, như thường có thể ở ra số tiền. Nói như vậy, vẫn là phải cảm tạ một hồi Lý An Thuần. Không có Lý An Thuần loại này phát huy, những này hát viết ra cũng chưa chắc có thể như vậy kiếm tiền, dù sao mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ lại sâu. Bị mẹ ruột của mình kích thích hết, không thể làm gì khác hơn là khi dễ một hồi An Thuần đàn, hóa giải một chút nội tâm phiền muộn. Giản Uyên lấy điện thoại di động ra. Chính đang gọi. Ngài đàn đàn. tốt 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 điện thoại kết nối, liền truyền đến Lý An Thuần thanh âm kinh ngạc. Khủng khiếp á, tổn thọ a. Trào Lưu Manh Giản Uyên cư nhiên chủ động gọi điện thoại cho ta, hảo vinh hạnh nha, dịu dít. Giản Uyên rất vô ngôn, từ khi điện ảnh phát ra sau đó, Lý An Thuần liền cho hắn mới tinh ngoại hiệu. Thật sự là càng ngày càng kinh người. Đừng làm rộn. Giản Uyên nói ra, ta chỉ là hỏi ngươi chậm chút trở về ăn cái gì. Ta đang trong kỳ hạn tương đối chặt, cho nên nếu có chuyện gì nhớ hỏi thăm, xin liên lạc một hồi ta người đại diện, thương thảo một hồi lệ phí ra sân. Giản Uyên. Cảm giác đến Giản Uyên trầm mặc, Lý An Thuần cũng không dám tiếp tục ngạo kiểu, lập tức cho dưới bậc thang, được rồi, xem ở dung mạo ngươi đẹp trai mặt mũi, khục khục, lệ phí ra sân coi thôi đi. Ta buổi tối ăn cái gì, không phải ngươi nói tính sao? Còn hỏi ta. Rất hiển nhiên, An Thuần đản sợ hãi. Giản Uyên cũng là cười. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 221, 221. Bảo nấu cháo điện thoại. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta thật là bác sĩ tâm lý lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Kỳ thực nhắc tới, ngạo kiều cũng không phải cái gì đáng yêu thuộc tính. Tuy rằng hoạt hình hoặc là trong kịch TV luôn có loại này thiết lập, nhưng kỳ thật nam nhân đối với trong thực tế ngạo kiều cũng không khoái. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hoạt hình ngạo kiều trên bản chất là làm nũng, có thể trong thực tế ngạo kiều càng giống như là cố tình gây sự. Hỏi ngươi có ăn hay không, ngươi nói không ăn. Kết quả quay đầu lại bởi vì không có để ngươi ăn mà sinh buồn bực. Hỏi ngươi có tức giận không, vừa quay đầu liền nói không tức giận, nhưng mà cũng không để ý người. Loại này thật sự là ngu xuẩn phải chết, đây không phải là ngạo kiều, đây hoàn toàn là cho thể diện mà không cần. Chân chính ngạo kiều, bản chất là làm nũng, cho là một cái đến dỗ ta, ta rất khỏe dỗ tín hiệu, mặc dù là khẩu hiểm thể chính trực, nhưng lập tức dùng là miệng ngại cũng sẽ không tới hồ dạo man truyền trình độ. Cho nên ngạo kiều, là người thông minh mới có thể làm được. Bởi vì cái này chuẩn rất khó nắm bắt, một dạng nhớ chơi như vậy người, cơ bản đều sẽ băng bàn. Nhưng không thể không nói, Lý An Thuần là một cái rất thông minh. Có lẽ đã từng những cái kia tràn đầy vết thương trải qua, để cho nàng mẫn cảm lại giỏi về nghe lời đoán ý, cho nên hắn luôn là có thể bắt chẹt thật ngạo kiều cùng cố tình gây sự giữa chuẩn, sẽ không đang chân chính nguy hiểm danh giới dò xét. Nguyên bản còn chiếm theo thượng phong, lại nghe được Giản Uyên đỗng nhiên sau khi trầm mặc, lập tức đổi giọng cho bậc thang. Tuy rằng lời nói vẫn có vẻ không tha người, nhưng trên thực tế đã không có còn lại bao nhiêu phong mang. Cho nên nói Lý An Thuần là một người thông minh. Giản Uyên thật thưởng thức Lý An Thuần điểm này, chính là cái đó chuyện đều nắm chặt chuẩn. Có đôi khi sẽ không lý thủ nháo, nhưng không biết càn quấy đối với loại này ngạo kiều, Giản Uyên vẫn có đấu một trận tâm tư, kỳ thực cuộc sống như thế cũng rất thú vị. Bất chi bất giác thói quen, cư nhiên không có một chút không hài hòa cảm giác. Thậm chí thỉnh thoảng không đấu võ mồm một chút, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Vừa mới lại là so sánh bản quyền phí, cảm giác so sánh đóng phim còn kiếm tiền. Ta tính toán lại cho ngươi viết ca khúc, về sau ngươi liền đánh cho ta công việc đi. Giản Uyên cười nói. Lý An Thuần nghe vậy, cải chính nói, sai. Là ngươi đánh cho ta công việc, ta cho ngươi phát tiền lương. Ta là lão bản, về sau gọi ta An Thuần tổng. Phi, nghe giống như một con chim. Tuy rằng đáng yêu, nhưng Giản Uyên cũng không nuông chịu Lý An Thuần ngạo kiểu, ngay sau đó nói ra, ha ha ha. Nếu như vậy, vậy ta hiện tại yêu cầu tăng tiền lương, nếu không chạy trốn. Ta nhớ cái khác ca sĩ, hẳn rất yêu thích ta hát. Lý An Thuần trong đầu nghĩ, đáng chết. Bị gây khó dễ. Ngậy. Được rồi, ngươi là lão bản, ta là làm thuê người. Lý An Thuần thông minh nhất một chút ngay tại đây, nên chịu thua liền chịu thua, cho dù bên trên một giây còn ngạo kiểu vô cùng, ta là làm thuê người, lão bản lúc nào phát tiền lương. Viết ca khúc đổi đi. Khi dễ Lý An Thuần, Giản Uyên vào giờ phút này tâm tình thật tốt. Về phần Lý An Thuần, kỳ thực nàng tâm tình cũng không tồi. Gần đây mấy ngày này, Lý An Thuần nhiều hơn một cá ma bệnh, chính là ngẩn người. Cái này Giản Uyên cái tên kia, chính đang làm gì vậy? Đây chính là nàng ngẩn người khóa đề. Không biết lúc nào liền rơi xuống tật xấu này, đặc biệt là tại gần đây càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc mới bắt đầu nhất, Lý An Thuần cảm thấy hết thảy đều không gấp, mình có thời gian cùng Giản Uyên đấu trí so dũng khí. Chính là hướng theo trước thí nghiệm hoàn thành, còn có điện ảnh chiếu phim nhân khí lại tăng, Giản Uyên tính cả bí danh Di Tiên Sinh nổi tiếng đều đuổi sát Lý An Thuần. Thậm chí Di Tiên Sinh danh tiếng đã vượt qua Lý An Thuần rồi. Loại cảm giác này cũng rất không ổn. Ngược lại không phải nói cực độ, Lý An Thuần vẫn không có nhỏ như vậy bụng trường gà. Chủ yếu là bởi vì Lý An Thuần cảm thấy có một số việc đã mất khống chế. Vốn là Giản Uyên chính là người bình thường, cho nên Lý An Thuần vẫn không có cảm giác đã có áp lực, thậm chí lo lắng hơn Giản Uyên có áp lực. Nhưng là bây giờ Giản Uyên lại khiến cho Lý An Thuần có một loại áp lực. Có một ngày như vậy, Giản Uyên tiềm long thăng thiên, vậy mình coi là gì chứ? Chính là loại này lo âu, gần đây quấy nhiều đây Lý An Thuần. Nàng không muốn đến Giản Uyên quật khởi nhanh như vậy, vượt quá tưởng tượng của nàng. Cho nên Lý An Thuần những cái kia tiểu tâm tư cũng thay đổi được càng ngày càng khó lấy nói chuyện. Kỳ thực tâm lý, cuối cùng là có người này cái bóng. Chính là bất thình lình, mình thật giống như liền không xứng với rồi. Lo âu a, phi thường lo âu. Cho nên Lý An Thuần gần đây rất yêu thích một người ngồi ở trên ghế, hai tay bao bọc dựa vào, giày cao gót hướng theo mũi chân vểnh lên, một bộ ai cũng không muốn để ý tới bộ dáng. Thằng đến Giản Uyên chủ động gọi điện thoại tới, cái này khiến Lý An Thuần cư nhiên có một loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Mặc dù mình hoàn toàn chiếm cứ hạ phong, thậm chí trở thành làm thuê người, nhưng những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Người đang làm gì đâu? Lý An Thuần đứng lên, vừa đi vừa cùng Giản Uyên gọi điện thoại, lúc này cư nhiên có một loại nhớ bảo nấu cháo điện thoại kích động. Công ty, gần đây đều ở đây công ty, trường học đều xin nghỉ, không dám đi rồi. Ai biết phim này diễn xong, còn có nhiều phiền toái như vậy. Giản Uyên nói ra, ta hiện tại xem như có thể hiểu được trước ngươi đông đoá tây tàng cảm giác. Điều này nói rõ ngươi nổi danh sao? Lý An Thuần cười nói, nhưng mà này còn là ngươi với tư cách diễn viên, ngươi một thân phận khác nếu như bại lộ, ngươi mới thật phát hỏa. Ta xem là chết. Giản Nguyên cười, tuy rằng Lý An Thuần biết rõ Di tiên sinh bí danh sự tình, nhưng mà Giản Nguyên đối với Lý An Thuần còn là tin đảm nhiệm. Ta hiện tại luôn có loại dự cảm, ngươi lấy được thành tựu càng lớn, rời đi thời gian càng sớm. Lý An Thuần nói ra, ngươi không phải trong hội này người, lòng ta biết rõ ràng. Chúng ta cũng không phải một vòng. Giản Nguyên rất thẳng thắn nói, hừm, nói xin lỗi đi. Ai? Lý An Thuần hỏi, ta dựa vào cái gì nói xin lỗi a? Đống nhiên kiểu cách lên rồi, nhuộm đẫm kỳ quái bầu không khí. Giản Nguyên nói ra, diễn viên cũng tốt, bác sĩ tâm lý cũng được, những thứ này đều là làm việc. Nhưng ngươi ngoại trừ làm việc, sẽ không có sinh hoạt sao? Vốn chính là hai khái niệm sự tình, chẳng lẽ đổi một làm việc, liền muốn cùng đi qua mọi thứ tuyệt giao? Ngươi loại ý nghĩ này rất kỳ quái, cho nên nói xin lỗi đi. Lý An Thuần nhếch miệng, bất đắc dĩ thỏa hiệp, được rồi, ngươi nói đúng, ta xin lỗi. Không đủ thành khẩn, tốt nhất là hiểu điệu một chút, hơn nữa muốn đáng thương một chút. Ngươi đủ rồi. Chào Lưu Minh. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Lý An Thuần lại đang cười đến, tuy rằng Giản Uyên không thấy được, cũng không biết vì sao, vừa nghe đến Giản Uyên âm thanh đã cảm thấy an ổn rất nhiều, nguyên bản bởi vì vừa mới cái điện thoại kia mà sản sinh một ít tâm tình rất phức tạp đều biến mất hết rồi. Giản Uyên nói ra, chào Lưu Minh cái xưng hô này, còn không bằng trước cái kia. Ta chỉ là diễn một cái bạo lực gia đình nam, ngươi đừng đại nhập quá lợi hại. Ha ha, kỳ thực ta không sao cả xem phim, chính là một ít bằng ngắn. Bất quá ngươi diễn kỹ thật tốt ta. Lý An Thuần lại ngồi trở lại vị trí của mình, giày cao gót gót nhỏ bám lấy mặt đất, mũi chân nhẹ nhàng điểm khởi, cầm điện thoại di động tư thế rất nghiêm túc, rất sợ bỏ lỡ câu nào, hơn nữa mang trên mặt tiểu phối cười, nói ra, cho nên từ trước ta còn muốn, ngươi đều đem mình nhà chìa khóa cho ta, bằng không ta cũng đem nhà ta chìa khóa cho ngươi bảo quản. Không cần phải. Giản Uyên liền vội vàng nói, ta chính là để ngươi tới ăn cơm thời điểm, mình có thể mở cửa. Ta chính là lười. Ta không có hứng thú đi nhà ngươi. Để ngươi làm thành như vậy, thật giống như ta có cái gì ý xấu một dạng. Không có sao. Lý An Thuần có chút không tin, xác nhận nói, thật không có à? Không có. Giản Uyên nói ra, tự do ra vào nữ minh tinh khuê phòng, loại sự tình này với ta mà nói không có gì lực hấp dẫn. Xí. Lý An Thuần bĩu môi một cái, cảm giác cả người nhức đầu, tên ngu ngốc này, làm sao nói cái gì cũng dám nói á. Giản Uyên nói ra, sự thật sao? Chán ghét ngươi. Lý An Thuần tuy rằng rất giọng điệu nghe rất chán ghét, nhưng mà nếu mà nhìn thấy lúc này nét mặt của nàng liền sẽ phát hiện, đó hoàn toàn là một cái tiểu phôi đạn tiêu chuẩn nụ cười. Chỉ tiếc cách điện thoại Giản Uyên căn bản không thấy được Lý An Thuần hiện tại đến cùng có bao nhiêu đáng yêu. Chán ghét người của ta hơn nhiều, ngươi tính cái gì nha? An Thuần đạn. Nếu mà luận chán ghét trình độ, ta làm ba người đứng đầu hẳn không có vấn đề. Lý An Thuần nói ra, sớm muộn đem ngươi cái này chảo Lưu Minh bắt quý án. Giản Uyên cười, ngươi xem, ta có thể thao túng giết người, ngươi nói có thể hay không thao túng ngươi làm chút chuyện kỳ quái đâu? Ngươi. Lý An Thuần đột nhiên tâm đột nhiên dạo dực, giọng điệu có một chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là tiếp tục phách lối khiêu khích, ngươi, ngươi đến à? Ngươi. Nếu quả như thật đến, ta chạy thôi. Lời nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kỳ thực Giản Uyên nói chuyện kỳ quái, chỉ là một ít chỉnh đốn. Chỉ có điều lời này vào lúc này nói ra, luôn là có vẻ khác thường. Được rồi, là ta chưa nói đi. Giản Uyên đổi lời nói chuyện, ta xấu nữa, cũng không biết hại một cái đàn đàn. Lý An Thuần làm chuyện xấu, hửng, vẫn là ngài đàn đàn. Im lặng đi ngươi. Kỳ thực hai người nói chuyện phiếm, thật không có cái gì dính dưỡng, hoàn toàn chính là tại nói linh tinh. Loại ngày này thường nói linh tinh kỳ thực rất bình thường. Nhưng mà hai người giống bây giờ một dạng ở trong điện thoại nị nị vai vai lâu như vậy, thật sự chính là lần đầu tiên. Tuy rằng nị nị vai vai cái này từ hình dung thật giống như không đúng lắm, dù sao Giản Uyên cùng Lý An Thuần cũng không phải loại quan hệ đó. Nhưng mà tình cảnh này đến xem sao? Cái này căn bản là nị nị vai vai a. An Thuần đản thú vị như vậy còn có tiền nữ hài thật không biết về sau sẽ tiện nghi ai. Cho chuyện một hồi, cúp điện thoại, Giản Uyên vừa nhìn thời gian dọa cho giật mình. Cảm giác mới không bao lâu, kết quả hơn nửa canh giờ đều đã qua. Nhìn thời gian một chút, không sai biệt lắm tan việc. Giản Uyên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Bất quá lúc này, một cái khách không mời mà đến cũng đi đến quán thai. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, đi vào một cái nữ nhân xinh đẹp, đã lâu không gặp, Giản bác sĩ nghĩ ta không. Giản Uyên cau mày, hơi, trước hợp tác không phải kết thúc, ngươi tới làm gì? Hơi quyến rũ cười một tiếng, hừm, ta đương nhiên là đến. Ngủ ngươi. A, chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 222, VV bí mật. Hôm nay VV có chút không đúng lắm ánh mắt nhìn chăm chú Giản Uyên thời điểm, cảm giác kia thật giống như đang nhìn cái gì chân bảo hiếm thế một dạng. Loại kia tham lam ánh mắt quả thực làm cho không người nào có thể né tránh, giống như là mới bắt đầu lúc gặp mặt một dạng. Trước đã bình thường, hiện tại tại sao lại bắt đầu cái này đức hạnh? Giản Uyên cau mày, ngươi tới làm gì? Ngươi chính là Di tiên sinh, không sai đi. VV đi thẳng vào vấn đề nói ra. Giản Uyên nhìn ra VV trong lòng có dự tính, cho nên cũng không có giải thích, chỉ là hỏi, cho nên. Thật đúng là bình tĩnh đi. VV khóa cửa lại, trực tiếp đi tới phía trước, trực tiếp ngồi ở Giản Uyên văn phòng trên bàn. Váy ngắn bởi vì động tác mức độ cư nhiên có chút như ẩn như hiện, nhưng những này đều không có để cho Giản Uyên có nửa điểm ánh mắt chuyển gì. Kỳ thực Di tiên sinh cái thân phận này liền tính bộc lộ ra đi, Giản Uyên cũng có biện pháp ứng đối, không tính là phiền phức gì. Hắn chẳng qua là không thích kiêu căng như vậy, nổi danh cái gì hoàn toàn không có ý nghĩa. Bất quá nhìn đến VV lúc này cái bộ dáng này, Giản Uyên ngược lại muốn biết VV đến cùng muốn làm cái gì. Đây là Giản Uyên một mực tò mò sự tình, mới bắt đầu VV chính là loại này, chỉ có điều sau đó che đậy đi xuống, bất quá xem ra hiện tại chính là ngả bài thời khắc. VV nhìn đến Giản Uyên vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, nụ cười càng ngày càng ngọt, nàng nhìn Giản Uyên, nói ra, mấy năm nay, ta đều đang cố gắng tìm một cái người. Lần lượt thất vọng, để cho ta suýt chút nữa cho rằng sẽ không lại tìm ra. Bất quá xem ra ta rất may mắn, rốt cuộc gặp ngươi. Đây là tỏ tình. Giản Uyên biết rõ VV không phải như vậy thuần tình người, cho nên nói chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Ngươi không sợ ta đem chuyện này nói ra? Vi Vi hỏi ngược lại. Giàn Nguyên cười nhạt, tùy ý, hoàn toàn không thể bị uy hiếp, đây liền càng đúng rồi. Vi Vi cũng không tức giận, ngược lại hứng thú chẳng trề, nói ra, ngươi có thích hay không Lý An Thuần? Giàn Nguyên cảm giác càng ngày càng kỳ quái, không thích, làm sao? Sách. Vi Vi nói ra, chính là Lý An Thuần, yêu thích ngươi. Tuy rằng chính nàng không có ý thức đến, nhưng rất hiển nhiên, rất yêu thích ngươi. Giàn Nguyên kỳ quái, theo ta được biết, ngươi cùng Lý An Thuần không nhận ra đi. Đúng vậy a, trên thực tế xác thực không nhận ra. Nhưng mà, Vi Vi cười nói, ta đã cùng nàng làm thật nhiều năm bạn trên mạng, bởi vì không nhận ra, cho nên hắn rất tín nhiệm ta, nói cái gì đều nói với ta. Giàn Nguyên rất vô cùng kinh ngạc, khẽ mỉm cười giải thích, đó là mấy năm trước sự tình á, ta lúc ấy cảm thấy Lý Vấn Minh cái người này rất thú vị, muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Ai biết bạn gái của hắn cư nhiên không cho phép hắn bên ngoài, hơi quá đáng, ta chơi xong cũng không phải là không trả nàng. Cho nên ta muốn báo thù tới đây, liền dùng một cái biệt hiệu tăng thêm Lý An Thuần hảo hữu. Bởi vì ta nghĩ là, nếu mà ta có thể đem Lý An Thuần cho nắm trong tay, kia Lý Vấn Minh công ty cũng xong đời. Ai biết sau đó ta sự tình các loại, liền chưa kịp chiếu cố đến những thứ này. Lại thêm ta đối với Lý Vấn Minh cũng không có hứng thú. Vi Vi nhìn đến Giản Uyên, cười híp mắt nói ra, chính là trước đây không lâu, Lý An Thuần bỗng nhiên cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm, nhắc tới chuyện của mình, lời trong lời ngoài ý tứ chính là nàng gặp một người, một cái để cho nàng tâm tình nhấp nhô thay đổi rất lớn người. Ta nghĩ, cái người này chính là ngươi rồi. Trước ngươi thí nghiệm ta cũng nhìn, tại thời thượng nhãn hiệu kia đồng thời bên trong, loại kia phong cách hành sự cũng quá quen thuộc. Cho nên ta biết ngươi là ai. Như vậy vừa nhìn, Lý An Thuần yêu thích người, cũng chính là ngươi. Thế nào? Ta thông minh đi. Vi Vi vừa nói, còn lấy điện thoại di động ra, hoán đổi rồi mình biệt hiệu, cho Giản Uyên nhìn. Giản Uyên nhìn thấy trên điện thoại di động ID là SUV. Vi Vi nhìn đến Giản Uyên, cười nói, SUV, biết là có ý gì sao? Bác sĩ tâm lý ít nhiều gì hẳn hiểu một chút đi, dù sao rất kích thích. Giản Uyên có chút nhăn lông mày, nhìn về phía hơi có chút bừng tỉnh, nhưng mà có nhiều hơn nghi hoặc. SUV cái từ này kỳ thực là chữ cái trong vòng hình dung. Chữ cái vòng chính là SM vòng, cái vòng này tương đối phức tạp, cũng có rất nhiều danh từ riêng. Người không biết xác thực không biết, mà SUV ý là bờ giật V, kỳ thực cũng chính là M một loại. Nhưng những này đều không trọng yếu là Vi Vi lại là một trong vòng người. Kỳ thực Giản Uyên sớm đã có cái suy đoán này, nhưng hắn một loại cho rằng Vi Vi là S, dù sao nàng hành động, bản thân liền là lấy như vậy nam giới làm mục đích. Nhưng không nghĩ đến, cuối cùng cư nhiên là M không muốn đến đi. Vi Vi đã ngả bài, Giản bác sĩ, trước là nhìn ta như thế nào? Giản Uyên nói ra, một điểm này, ta có chút hộ phán. Tình huống của ngươi rất phức tạp, nhưng ta có nghĩ tới ngươi là thi ngược người, không muốn đến lúc đó người bị ngược. Ngươi cũng không phải cái gì đáng yêu động vật, Giản Uyên là tin tưởng tính vốn ác. Cho nên rất nhiều người từ sinh ra được, trong xương liền mang theo một loại bệnh hoạn khát vọng. Có vài người khát vọng đối với người khác thi hành bạo lực, trong sự thỏa mãn lòng điên cuồng, loại này chính là thi ngược người. Mà có vài người trời sinh trong xương mang theo nô tính, thống khổ sẽ khiến cho cảm thấy bệnh hoạn vui vẻ, thậm chí loại đau khổ này không chỉ có giới hạn ở tại thân thể, còn có tinh thần, loại này chính là bị tra tấn cuồng. Rất khó tưởng tượng đi, cái thế giới này chính là có trời sinh khát vọng bị tra tấn người. Mà hai loại người cùng tiến tới, biến thành hoàn mỹ hợp tác, chủ nhân cùng nô lệ quan hệ. Loại tâm lý này kỳ thực cũng không phải rất khỏe mạnh, có chút căn bản chính là bệnh hoạn. Nhưng mà những người này là sẽ không đi nhìn bác sĩ, bởi vì bọn hắn đều vô cùng trầm mê ở đoạn này quan hệ bên trong. Giản Uyên là nghiên cứu qua điều này, đối với trong đó một ít tâm lý cùng hành vi cũng là có hiểu biết. Tại trong cơn ác mộng cũng có loại này ác mộng, hơn nữa còn là khẩu vị rất nặng loại kia. Giản Uyên bây giờ đối với ái tình thay đổi vô cảm, cũng có phương diện này nguyên nhân, chịu kích thích quá lớn, dẫn đến từ trên căn bản hoài nghi người tồn tại đến cùng có ý nghĩa gì. Bất quá Vi Vi thật giống như một cái ngoại lệ, dựa theo Vi Vi từng nói, nàng là một cái khát vọng bị tra tấn người. Chính là nàng hành động đều đại biểu, nàng là đang đối với gia phát ra bạo lực. Nàng tại trong cảm tình không gãy liệu mài lại những người khác, loại tinh thần này bên trên hành hạ hiển nhiên cho nàng mang đến khoái trá cảm giác. Đây thuộc về là bệnh thời kỳ chót. Giản Uyên bỗng nhiên hiếu kỳ, nói ra, cho nên ngươi là đến xem bác sĩ. Không phải nga, tuy rằng ta đã từng cảm giác đến tội ác cảm giác, nhưng bây giờ đã sẽ không. Vi Vi nói ra, ta là nhớ, để ngươi làm chủ nhân của ta, thế nào? Liên vượt quá bình thường. Giản Uyên cau mày, đây sẽ không là nhiệm vụ của ngươi đi. Ha ha. Vi Vi rất vui vẻ, ngươi rất hiểu hài, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi hoàn toàn không hiểu, không muốn đến. Cũng đúng, ngươi lợi hại như vậy, làm sao sẽ không biết những này đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta là Mộc Hoang, từ xưa tới nay chưa từng có ai thuần phục ta. Giản Uyên tâm lý có chút hiểu ra, cho nên lần đầu tiên lúc gặp mặt, ngươi đối với sự chú ý của ta, là bởi vì ta lúc ấy tại trong yến hội nói kinh doanh tâm lý học, kỳ thực là một loại biến tướng ảnh hưởng người khác trong lòng thủ đoạn. Khẽ gật đầu, đúng, sau đó ta biết ngươi là học trong lòng, ta đã cảm thấy ngươi rất có tiềm lực. Sau đó hợp tác với ngươi rồi một đoạn thời gian, phát hiện xác thực như thế. Hơn nữa ngươi hoàn toàn mất khống chế, sẽ không được ta khống chế. Loại này mất khống chế cảm giác, nói thật, những người khác ta móc quéo, liền hận không được bỏ qua đến. Chính là bọn hắn càng lĩnh hót, ta lại càng ác tâm. Thẳng đến ngươi hoàn thành những cái kia thí nghiệm. Vi Vi trên mặt cư nhiên có một tia ngu ngốc hình thái, trời ạ, ngươi thậm chí có thể tâm lý thao túng người khác đi giết người. Thực lực như vậy, kia thuần phục ta, hiển nhiên cũng là rất dễ dàng sự tình. Ta biết ngay, ngươi chính là ta tìm người. Cho nên ta đến ngả bài. Giản Uyên bất đắc dĩ, không muốn đến thí nghiệm sự tình, xã hội dư luận không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại thì Vi Vi bên này làm ra loại sự tình này. Cho nên nói, Giản Uyên tính lại không lộ chút sơ hở, cũng sẽ có một chút bất ngờ tồn tại. chỉ có điều không muốn đến hết thệ các thứ này, cư nhiên là tại gặp mặt đầu tiên nhìn liền đã định trước. Giản Uyên đây là lần đầu tiên tại trên thực tế nhìn thấy sống sờ sờ khuynh hướng muốn bị tra tấn bệnh nhân, loại cảm giác này rất thần kỳ. Bởi vì xen lẫn trong hội này người, cơ bản ở trước mặt người đều là giấu rất kỹ, thậm chí đều là vô cùng thể diện người. Trước người gọn gàng tươi sáng, sau lưng mới là dục vọng hành lưu. Giống như Vivi loại này, ai có thể nghĩ tới một cái như vậy giới thời thượng nữ tổng tài, xuyên quốc gia phẩm chất tổng giám, tinh anh xã hội, khí chất cao lanh xinh đẹp nữ nhân, sau lưng là như vậy nhân vật đâu. Giản Uyên lấy ra bút ký, nói ra, nói thật, ta đối với ngươi tình huống cảm thấy rất hứng thú. Bằng không trước hết để cho ta nghiên cứu một chút. Nghiên cứu cái gì? Vivi ánh mắt lờ mờ, hai tay đặt ở sau lưng, nói ra, nếu mà ngươi nguyên nhân, ngươi muốn làm sao nghiên cứu đều được, ta tuyệt đối không phản kháng nha. Loại này mơ hồ chơi bừa, là cái nam nhân sợ là đều muốn vì đó dùng một cái. Có thể Giản Uyên nhưng bây giờ đối với Vivi tâm lý tình huống cảm thấy hứng thú hơn, nói ra, cái này rồi hay nói, ta muốn cho ngươi thôi miên một hồi. Ta không cần thiết được chữa trị. Vivi bất mãn nói, ta cần bị điều dạy. Giản Uyên chẳng muốn giải thích, trực tiếp nói, cho nên, ta muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào, đúng không? Đúng, không sai. Vivi bỗng nhiên vui vẻ, nói ra, vậy muốn ta phối hợp làm sao đâu? Thời hết tất cả y phục sao? Vẫn là làm gì sao xấu hổ sự tình? Không cần khách khí, ta đều sẽ thật tốt tiếp nhận. Giản Uyên có chút vông nôn, nhưng mà cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thực lâm vào loại vòng này bên trong người, bất kể là thi ngược người vẫn là người bị ngược, trên căn bản đều là không cần thiết được cứu vớt. Nếu mà bọn hắn cảm thấy không có ý nghĩa, không thể từ loại này trong trò chơi đạt được vui thích, bọn hắn sẽ tự mình rời đi. Nhưng mà nếu như là loại này nghiện vẫn còn, như vậy thì tính làm sao cải chính, cuối cùng vẫn là sẽ đi đến kết cục này. Cho nên căn bản không cần thiết được cứu trị, bọn hắn vui ở trong đó, mê hoặc trong đó. Chỗ chết người nhất chính là, loại sự tình này rất khó quay đầu. Người quắc trị là lên cao không ngừng, cho nên nguyên bản rất nhỏ sự tình, sẽ ở quắc trị sau khi tăng lên không ngừng tăng lên, cuối cùng đến người bình thường khó có thể tiếp nhận trình độ. Giản Uyên năm đó lần đầu tiên trong cơn ác mộng nằm mơ thấy những chuyện này thời điểm, vẫn là vị thành niên. Lúc đó quắc trị còn rất thấp, cùng Tống Phồn Tinh dắt tay đều muốn vui vẻ một trận trình độ, cho nên loại ác mộng này đối với Giản Uyên tinh thần tàn phá, cơ hội là chí mạng. Bị thi núi biển máu còn khủng bố. Những năm này học tập cuộc đời, Giản Uyên càng là nghiên cứu tâm lý học, lại càng hiểu rõ một cái đạo lý. Trên cái thế giới này khó sửa đổi nhất thay đổi không phải bệnh tâm lý, mà là cam tâm tình nguyện. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 223. Nội tâm khát vọng. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát, ta thật là bác sĩ tâm lý lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Gặp qua phối hợp, chưa thấy qua phối hợp như vậy. Vivi nằm trên ghế salon, một bộ thế nào đều được thái độ, để cho Giản Uyên trong nháy mắt liền không muốn thôi miên. Cảm giác này rất kỳ quái, hoặc giả nói là một loại bệnh hoạn kiểu dung túng. Nếu mà đem hết thảy đều giao cho một người khác quyết định, kia kết quả cuối cùng sẽ rất đáng sợ, đây thì tương đương với một người nếu mà nắm giữ siêu việt hết thảy lực lượng, như vậy hắn biến thành một cái hướng tới chính nghĩa super hệ rốt có khả năng cơ bản là số 0, cuối cùng tuyệt đối sẽ đi tới muốn làm gì thì làm con đường bên trên. Xem ra là giết người thao túng thí nghiệm, thật sự là triệt để chinh phục Vivi, để cho Vivi nhận định Giản Uyên, cho nên kết thúc trước quan sát, mới có hiện tại một màn này. Nhức đầu. Giản Uyên không muốn thôi miên, dứt khoát để cho Vivi mình nói đi, đây không phải là ác thú vị, Giản Uyên muốn biết loại tâm lý này, rốt cuộc là trời sinh sản sinh, vẫn là hậu thiên ảnh hưởng. Hay là nói một đoạn thời gian tâm lý trưởng thành có và mẹo, đây đối với sau này nghiên cứu rất có cần thiết. Vivi cũng nghe mà nói, ngược lại đều ngả bài, cho nên liền đem nàng trước trải qua nói một lần để cho Giản Uyên kỳ quái là, Vivi từ trước cư nhiên không có nhận qua chủ nhân. Đây cũng rất vượt quá bình thường rồi, nói như vậy lấy Vivi loại tình huống này, cái tuổi này, cái này trải qua, cái này thành nhiệt độ, trên căn bản đã cùng xe buýt là không sai biệt lắm. Sạch sẽ. Làm sao có thể? Nhìn thấy Giản Uyên hoài nghi biểu tình, Vivi cư nhiên rất hưởng thụ loại này bị xem là tương phản kỹ nữ ánh mắt, cười tủm tỉm nói ra, thật, không có lừa ngươi. Ngược lại cũng không phải ta dè đặt, kỳ thực ta cũng muốn phóng túng. Chính là khi còn bé trong nhà dạy dỗ nghiêm ngặt, phía sau phạm vi vừa nhỏ, chờ ta thật phát hiện được ta khát vọng sau đó, ta lại phát hiện người bình thường căn bản không có biện pháp chinh phục ta. Giản Uyên bừng tỉnh, cho nên ngươi lâm vào trả thù tính dò xét bên trong, ngươi cùng khác nhau nam nhân duy trì quan hệ mờ, lại bắt đầu dùng tình cảm hành hạ bọn hắn, kỳ thực là một loại giám định quá trình. Đúng. Vivi cười híp mắt nói ra, ta từ nơi sâu xa có một cái dự cảm, trên cái thế giới này nhất định có một người, đó là trong mệnh ta đã định trước chủ nhân. Chẳng qua là ta còn không có gặp phải hắn. Cho nên ta phải tìm kiếm biện pháp chính là loại này. Bọn hắn đã cho ta muốn yêu. Ta mới không lạ gì đâu, ta chỉ là muốn tìm kiếm có thể hoàn toàn khống chế người của ta. Hiện tại, ta tìm được. Vivi nhìn về phía Giản Uyên, đặc biệt vui vẻ. Ta vẫn là không hiểu trong lòng của ngươi. Giản Uyên hiện tại thật cảm thấy rất hứng thú, dĩ nhiên không phải đối với Vivi cảm thấy hứng thú, mà là đối với Vivi tâm lý cảm thấy hứng thú. Trên cái thế giới này, không có mấy người bác sĩ tâm lý có thể gặp được thấy loại bệnh này lệ. Thật, bởi vì loại người này căn bản sẽ không để nhìn bác sĩ. Giải thích chi tiết một chút. Giản Uyên hỏi tới. Vivi suy nghĩ một chút, nói ra, nói ngược lại là có thể, nhưng mà ta hiện tại còn không biết, ngươi có đáp ứng hay không yêu cầu của ta đâu. Giản Uyên nói ra, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, ta cũng không có tâm tư làm những thứ này. Ta biết. Vivi nói ra, nhưng mà có thể thử một chút, rất thoải mái. Ta sẽ để cho ngươi vui vẻ đến bay lên. Im lặng đi. Giản Uyên cau mày, những này từ ngữ hung bạo thật sự là để cho người áp lực núi lớn. Mấu chốt là, Giản Uyên hiện tại cũng không thể đối với Vivi nói cái gì nặng lời. Bởi vì Giản Uyên hiểu rõ, hiện tại hắn nếu mà mắng Vivi cái gì vũ nhục tính từ ngữ, Vivi sẽ rất vui vẻ, thậm chí sẽ từ trong đạt được vui vẻ. Giúp em mở nha, liền loại này. Nhưng mà không phải hoàn toàn không có biện pháp giải quyết, bởi vì chuyện gì cũng phải nói phương pháp, đối phó Jun em mở biện pháp tốt nhất kỳ thực chính là không để ý. Được a, nếu ngươi không muốn nói, còn nói điều kiện, vậy ngươi cũng đi. Giản Nguyên lãnh đạm nói ra, chúng ta về sau liền không cần thiết gặp mặt, hiện tại ta liền đem phương thức liên lạc lạm phát rồi.
Đừng, đừng.
Và ngươi. Quả nhiên, Vivi ngoan ngoãn nhận thua. Nàng tốn nhiều năm như vậy mới tìm được Giản Nguyên một cái như vậy mục tiêu, nếu như bản thân bị vứt bỏ, vậy tuyệt đối sẽ bị hối hận chết. Nàng không sợ Giản Nguyên đối với nàng như vậy làm gì sao, chỉ sợ Giản Nguyên cái gì cũng không đối với nàng làm. Ta nói, đừng nóng giận, có lỗi với a. Khẽ mỉm cười nói ra, vậy ta quỳ xuống nói đi, ngồi trò chuyện, ta không xứng. Ngươi xem, cái này có gì biện pháp? Minh Liên đại nhập đến trong nhân vật mặt. Giản Nguyên khoát khoát tay, nói mau. Vivi bắt đầu nói nàng cố sự, kỳ thực từ nhỏ thời điểm bắt đầu, hoặc có lẽ là từ thời kỳ trưởng thành bắt đầu, ta cũng cảm giác mình nội tâm có một loại khát vọng. Vivi là quốc tịch Mỹ, cha mẹ của nàng là đời trước nhập cư. Từ nhỏ sống ở nước Mỹ gốc Hoa gia đình, trong nhà là một cái như vậy ngọc quý trên tay, ở trong trường học cũng là tiểu bằng hữu đều xúm lại đối tượng. Vivi có thể nói là tiểu công chúa một dạng. Chính là nội tâm hết lần này tới lần khác có dị chủng không nói được nhu cầu, hơn nữa vô pháp bị thỏa mãn. Hướng theo lớn tuổi một ít, đặc biệt là thời kỳ trưởng thành đã tới sau đó, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Loại này khát vọng khó có thể mở miệng, có điểm giống là một loại hy vọng bị khi dễ cảm giác, nhưng mà không hoàn toàn đúng, rất khó hình dung loại kia khát vọng. Loại cảm giác này thường xuyên sẽ tới, để cho Vivi lâm vào lo được lo mất không hư cảm bên trong. Loại cảm giác đó rất hành hạ, Vivi không biết tự mình tồn tại có ý nghĩa gì, chính là thật giống như có chuyện gì muốn đi làm. Nội tâm của nàng không biết tự mình muốn cái gì, chỉ là lúc gần lúc hiện biết rõ, khi mình làm chuyện gì sự tình sẽ có cảm giác hưng phấn. Cho nên Vivi có một cái biệt hiệu, tại trên internet bắt đầu thử nghiệm phóng thích mình một chút nội tâm. Cho nên hắn làm chuyện thứ nhất chính là tại một cái tán gẫu trong đám, mượn dùng một ít danh nghĩa làm một ít hèn mọn sự tình. Ví dụ như, nếu như có người phát hồng bao, nàng liền sẽ rất vui vẻ xưng hô người khác vì chủ nhân, hoặc là ba ba xưng hô như thế. Sau đó nghe người khác khen ngợi, loại cảm giác này cư nhiên rất vui vẻ. Thẳng đến có một lần, Vivi dựa theo thường ngày, bắt đầu phát một bao tiền lì xì liền gọi ba trò chơi. Có một người nói mình không có tiền, Vivi không chút do dự nói, không có bao tiền lì xì cũng có thể. Lúc này, một cái lặn xuống nước rất lâu người bỗng nhiên lên tiếng, hỏi Vivi vì sao loại này. Vivi trả lời, không có gì, nàng chính là nhớ loại này. Ngay sau đó người kia lại hỏi, ngươi là Jun M sao? Vivi cảm giác một cánh mới tinh cửa mở ra, nàng hỏi, cái gì là Jun M? Ngay sau đó hai người tăng thêm hảo hữu, người kia bắt đầu xuyên thấu qua internet, cho Vivi phổ cập khoa học đủ loại kỳ quái kiến thức. Nhưng mà Vivi lại phát hiện, những này không đúng lắm đồ vật, cư nhiên để cho nàng hết sức hưng phấn. Thậm chí so với đi qua loại kia loáng thoáng hưng phấn khác nhau, là chân thật có thể cảm giác được hưng phấn. Liên loại này, Vivi bắt đầu không thể tự kiềm chế lọt vào. Người kia xuyên thấu qua internet giáo hội Vivi rất nhiều, thậm chí là lần đầu tiên bản thân vui vẻ. Vivi và mê muội, nội tâm nàng khát vọng rốt cuộc tìm được mục tiêu. Cho nên Vivi trực tiếp mời người kia tại trên thực tế, cũng chiếm giữ mình. Nhưng mà, khi biết Vivi vẫn là một thiếu nữ vị thành niên thì, người kia lại bị dọa sợ đến đường chạy. Từ đó Vivi lâm vào trong thống khổ, nhưng mà không thể làm gì khác hơn là đem mọi thứ nhẫn lại. Sau đó chậm rãi lớn lên, nàng không dám ở trên thực tế bày ra mình đây một bên, nhờ vào vóc người đẹp, cho nên Vivi tại mạng bên ngoài mắc lừa một tên không lọt mặt phúc lợi cơ. Nếu như tại quốc nội, nhất định là không được. Nhưng mạng bên ngoài quy tắc ngược lại rộng thùng thình vô cùng, cho nên Vivi tại nước Mỹ tiếp xúc được đồ vật càng nhiều, bị giới hạn cũng càng thiếu. Ngay sau đó nàng bắt đầu dạng này cuộc đời đại xích độ phúc lợi thả ra ngoài, đưa tới vô số người kêu gào. Tin cá nhân bên trong đều là đủ loại khó coi bắt chuyện đương nhiên, cũng có người hảo tâm nhắc nhở làm như vậy là không đúng, có người sẽ vô cùng đau đớn khuyên bảo, cảm thấy Vivi là lầm vào một chuyến này. Còn có con tin hỏi, tiền cứ như vậy có trọng yếu không? Có thể Vivi đổ tất cả đều là không cần tiền. Nàng tự nguyện miễn phí cho tất cả mọi người nhìn, những cái kia đại xích độ hình ảnh, kỳ quái tư thế tạo hình, đang bị vô số người nhìn soi mói, loại này xấu hổ cảm giác sẽ để cho nàng cảm giác đến nghẹt thở một dạng vui thích. Giản Uyên nghe thấy đây, tại mình trên quyển sổ có chút rồi ba chữ, bại lộ ưa thích. Bất kỳ vấn đề tâm lý đều không phải đơn độc, mà là tái hợp. Đặc biệt giống như là loại này, càng là thiên kỳ bách quái, tùy theo từng người. Mỗi người hưng phấn một chút đều là không giống, giống như có vài người yêu thích chân, có vài người yêu thích chân một dạng. Nhìn Vivi sở thích là loại này, nhưng mà trên thực tế kỳ thực cũng là một rất người ưu tú. Mỹ nữ học bá, cũng là chứ danh xinh đẹp trang nhận lấy chủ, điều này cũng vì nàng sau đó sáng lập đẳng cấp của mình gây dựng cơ sở. Vivi đại học là tại nước Mỹ bổ tần học tập. Bất quá lúc đó Vivi đã không thỏa mãn chỉ phát hình ảnh loại chuyện như vậy. Chính là bởi vì nàng bản thân đang học đại học, cũng là trong nhà có đầu có mặt nhân vật, không thể nào tùy ý phong túng, nếu mà truyền bá ra ngoài liền xong đời. Rất nhiều chuyện, vẫn là muốn cố kỵ hậu quả. Nếu mà không phải là bởi vì có nhiều như vậy băn khoăn, khả năng Vivi đã sớm phong túng đến mức tận cùng rồi. Cho nên bây giờ Vivi chỉ có thể nhịn. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 224, nguy hiểm chi dục. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát, ta thật là bác sĩ tâm lý lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Có đoạn thời gian, Vivi nhận thức rất nhiều trong hội nữ sinh. Mỗi lần nghe thấy những hình người kia để cho những chuyện kia, Vivi đều sẽ không nhịn được hưng phấn. Trong thời gian này, trong trường học cũng có rất nhiều người theo đuổi Vivi. Dù sao trong nội tâm làm sao nhớ không có ai biết, Vivi hàng ngày chính là một cái da trắng dung mạo xinh đẹp nữ học bá. Sau đó, Vivi cũng giao một cái bạn trai. Đó là một cái rất đơn thuần nam sinh, giắt tay đều đỏ vui vẻ rất lâu loại kia. Nhưng khi nhìn đơn thuần bạn trai, Vivi nội tâm một bên là yêu thích, một bên lại toát ra một loại càng kinh khủng hơn dục vọng, nàng nghĩ ra quỹ. Lạc lối nguyên nhân, không phải là bởi vì di tình biệt luyến, cũng không phải bạn trai không tốt, chỉ là bởi vì nàng muốn thấy được bạn trai phát hiện mọi thứ sau đó, nhìn mình tức giận ánh mắt, tốt nhất là đang tức giận mang theo ghét bỏ cùng chán ghét, còn có khinh bỉ. Hướng theo Vivi quát trị càng ngày càng cao, những cái kia chuyện bình thường đã vô pháp kích thích đến nàng. Nàng thậm chí ảo tưởng qua, mình ở bạn trai trước mặt cùng người khác làm ra cái gì chuyện gì quá phận, loại ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền xóa không mất rồi. Ta lúc đó nhớ, ta lão công tương lai nhất thiết phải yêu thích nón xanh mới được. Vivi nói đến đây, cười lên. Giản Uyên mặt không đổi sắc, nói ra, nói tiếp. Nha. Vivi tiếp tục nói, sau đó chúng ta chia tay, bởi vì hắn xác thực là một cái rất tốt nam sinh, ta không muốn bởi vì dục vọng của mình hại hắn, cho nên liền nói không thích hợp, liền tách ra. Giản Uyên gật đầu một cái, nói rõ lúc đó, ngươi vẫn không có bị dục vọng hoàn toàn thôn phệ. Ngươi còn có thể vì người khác lo nghĩ, mà không phải vì thỏa mãn bệnh mình hình thái tâm lý, liền đi làm tổn thương người khác sự tình. Rất tốt. Khẽ mỉm cười một cái, nói ra, thế nhưng, sau đó hắn có xuất hiện. Chuyện này rất vừa vặn hợp. Vivi cùng bạn trai chia tay sau đó, bạn trai cũng rất không nỡ bỏ, lại đủ loại vãn hồi. Cuối cùng Vivi rốt cuộc tiết lộ một chút nguyên nhân, đó chính là nàng sở thích cùng người bình thường không giống nhau. Rất hiển nhiên, bạn trai cũng rất khiếp sợ. Nhưng qua một đoạn thời gian sau đó, bạn trai vẫn lựa chọn trở về. Hắn là thật yêu Vivi, cho nên cũng nỗ lực giải Vivi sở thích. Cho nên khi lại xuất hiện sự tình, đã là cùng trong vòng người. Vivi mừng rỡ như điên, cho nên cùng mối tình đầu bạn trai quan hệ lại thích lên, tuy rằng vẫn không có phát sinh thực chất tính quan hệ, nhưng mà cũng chính là một tầng cuối cùng cửa sổ rồi. Vivi cảm thấy, để cho bạn trai khi chủ nhân của mình, cũng là một kiện rất tốt sự tình. Cho tới sau này một lần, bạn trai thần thần bí bí nói phải cho nàng một cái kinh hỉ. Vivi lúc ấy suy nghĩ, xem ra là chân chính ngã bài thời điểm rồi, mình muốn từ bạn gái biến thành cậu cậu rồi, cảm giác này quá kỳ diệu. Vivi chuẩn bị xong đi gặp bạn trai cư nhiên lấy ra một cái hộp. Vivi nhìn đến cái hộp, suy nghĩ bên trong chẳng lẽ là vòng cổ chó sao? Chính là cái hộp này thật giống như quá nhỏ. Lúc này, bốn phía bỗng nhiên đi ra rất nhiều bằng hữu, mà bạn trai cũng mở hộp ra. Cố Sự nói đến đây, khẽ thở dài một cái. Hắn cư nhiên lấy ra chiếc nhẫn kim cương, hướng về ta cầu hôn. Vivi trên mặt không có chút nào vui vẻ cùng vui sướng, chỉ có thất vọng cùng chán ghét, nàng nói ra, từ một khắc này bắt đầu, ta biết ngay kết thúc. Hắn yêu ta, cho nên không biết nhẫn tâm để cho ta bị hành hạ. Hắn thậm chí yêu ta, muốn cùng ta kết hôn, không muốn làm chủ nhân của ta. Hắn không biết ta muốn cái gì. Thái tỉnh. Khẽ cười lạnh, ta mới không lạ gì loại đồ vật này, ta mới không cần hái tỉnh, ta muốn chủ nhân. Giản Uyên mặt không đổi sắc, cùng trong cơn ác mộng nội dung cốt truyện so sánh, cái này đều là trò trẻ con. Nhìn thấy Giản Uyên bình tĩnh như cũ, hơi lộ ra nụ cười, ngươi không có chút nào thuần khiết, người bình thường nghe thấy đây, đánh giá nhận thức đều muốn nổ tung. Hừm, xác thực. Giản Uyên nói ra, nhưng mà ngược lại nhớ, nếu mà một cái nam nhân cầu hôn thì bỗng nhiên lấy ra roi ra, nữ sinh kia đánh giá cũng sẽ rất thất vọng, thậm chí sẽ căm ghét. Đúng, chính là loại này. Vivi nói ra, vậy một khắc, ta chợt phát hiện ái tình không yêu tình. Với ta mà nói không có cảm giác, ta chỉ muốn muốn bị nắm trong tay cảm giác, cho nên ta ngay cả mang theo cũng căm ghét người kia, rất căm ghét. Ta đem ngươi trở thành chủ nhân, ngươi lại muốn cùng ta kết hôn. Ác tâm. Giản Uyên gãi đầu một cái, biểu thị vô ngôn. Vivi nói ra, ta ngày đó cự tuyệt hắn, sau đó trở về lại nhìn thấy biệt hiệu bên trong có rất nhiều chán ghét gã bị ổi tại bắt chuyện, đột nhiên cảm giác được ta hảo tiện. Giản Uyên biểu thị tán thưởng, ngươi rốt cuộc ý thức được cái vấn đề này. Nhưng mà xong đời lại chuyển biến. Vivi nói ra, ta nọ vậy thiên tài biết rõ, ta muốn cái chủng loại kia cảm giác, không phải lúc ấy loại kia. Dạng này quá mờ mịt, thật giống như ai cũng có thể. Chính là những cái kia gã bị ổi nhóm hướng về phía ý ta dâm, bọn hắn xứng sao? Coi như là khống chế ta, cũng không phải người nào đều có thể. Phải là một cái để cho lòng ta duyệt thần phục người, mà không phải tùy tiện tìm người, ta liền muốn ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên ta liền đem những hình kia toàn bộ xóa, không thích đáng cái phúc lợi gì cơ rồi. Ta phải thật tốt làm sự nghiệp, khi một cái trong mắt tất cả mọi người đều cao không thể chạm nữ nhân. Chỉ có tại chủ nhân trước mặt, tài hạ tiện cái chủng loại kia. Vivi cười nói, đúng không? Đây mới là ta muốn. Coi như là khi xe buýt, cũng không phải ta tùy tiện ai cũng có thể, phải là mệnh lệnh của chủ nhân ta làm gì, ta lại làm gì. Nếu mà chủ nhân cho phép, ngươi đem ta thế nào đều được. Nếu mà chủ nhân không cho phép, ngươi dám động ta một hồi, ta một cước đem ngươi đá đoạn tử tuyệt tôn. Đây mới là ta muốn cảm giác, mà không phải loại kia tùy tùy tiện tiện. Ta phải nghe lời, nghe mệnh lệnh mới đúng. Giản Uyên vô ngôn, cái này lại đến một cái khác bệnh hoạn cực đoan. Cho nên từ đó về sau, ta liền bắt đầu tìm một cái có thể chinh phục người của ta. Vivi nói ra, thuận tiện, ta cũng biết ngược một hồi những cái kia liếm cầu nhóm. Nhìn đến những người này đối với ta không lưng khụy gối tiện bộ dáng, ta liền tâm lý thông khoái. Bởi vì những người này là không xứng đáng đến ta, ta tại trước mặt bọn họ là cao cao tại thượng. Ta càng là cao ngạo, ngày sau chủ nhân ta nắm giữ thời điểm, mới có thể càng hài lòng, không phải sao? Vivi cười híp mắt nhìn đến Giản Uyên, ta đã cho ta không tìm được, thẳng đến trước đây không lâu gặp ngươi. Ta từ ngươi những lời đó bên trong, cũng cảm giác được một loại làm ta tim hồi hộp cảm giác, loại kia ẩn tàng rất sâu không chế dục. Ta một mực không xác định, thẳng đến trước đây không lâu thí nghiệm, ta tin chắc, ngươi là ta muốn người của chúng ta. Thao túng ta đi. Ra lệnh cho ta làm chuyện gì đều có thể nha. Vivi lúc này trong đôi mắt mang theo một loại ma tính, nhìn đến Giản Uyên chỉ có si mê, ngươi chính là trong mệnh ta đã định trước chủ nhân. Giản Uyên khép lại quyển sổ, đứng lên nói ra, không cần, ta không có hứng thú. Còn nữa, ngươi đứng lên đi, đừng quỳ xuống rồi. Này cũng gọi thế nào chuyện a?
Phiền, phiền lòng.
Không, ta thích quỳ xuống. Vi Vi quật cường nhìn về phía Giản Uyên, nói ra, đây chính là người khác nằm mộng cũng không chiếm được cơ hội, ngươi vứt bỏ sẽ hối hận.
Giản Uyên mở cửa phải đi, nói ra, không hối hận.
Vi Vi bỗng nhiên cao giọng hỏi, lẽ nào ngươi không muốn cùng ta ngủ sao?
Giản Uyên lập tức đem cửa đóng lại, bảo đảm người bên ngoài không nghe được.
Sau đó chuyển thân nhìn về phía Vi Vi, hỏi, tìm chết đúng không?
Đúng nha.
Vi Vi nhìn về phía Giản Uyên, ngươi biết ta muốn cái gì?
Giản Uyên hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta sẽ lọt vào trong loại trò chơi này?
Ngươi sẽ không? Vi Vi nói ra, nhưng mà ta không thể bỏ qua ngươi, để cho ta làm gì sao đều được.
Nghe cùng bày tỏ một dạng, trên thực tế,
Giản Uyên rất phiền lòng.
Vi Vi đứng lên, đi tới Giản Uyên bên cạnh, nói ra, không gì, ta hiện tại cái gì tất cả nghe theo ngươi.
Giản Uyên nhìn đến Vi Vi, nụ cười này giống như là định hót chủ nhân tiểu cầu cầu một dạng. Chính là Giản Uyên mình lòng biết rõ, Vi Vi loại người này là không có tình cảm. Giống như yêu nàng như vậy cái kia bạn trai, có lẽ đầu đến đuôi Vi Vi yêu người kia sao?
Sợ rằng không có chứ, nghe Vi Vi ý tứ chỉ là vì hợp quần mà thôi.
Cho nên khi sau đó bạn trai không có giá trị lợi dụng, đá một cái bay ra ngoài. Hiện tại Vi Vi cảm thấy Giản Uyên là nàng một mực tìm người kia, cho nên mới lấy lòng như vậy, muốn gì được đó, cực tận thấp kém. Chính là nếu mà Vi Vi phát hiện Giản Uyên không phải nàng một mực tìm được người kia, như vậy Vi Vi tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt, thậm chí không ngại lại cho Giản Uyên bổ đao. Kết hôn chiếc nhẫn kim cương cùng roi ra, nàng thà rằng lựa chọn người sau. Đương nhiên, nếu như là mệnh lệnh của chủ nhân nàng cùng ai kết hôn, cho dù là đầu đường lưu lang hán, Vi Vi đều sẽ không chút do dự đáp ứng.
Tình cảm tính là cái đếch, Vi Vi từ đầu đến cuối khuất phục chỉ có tâm lý phun trào dục vọng, chỉ như vậy mà thôi.
Giản Uyên dự định cấp Vi Vi một bài học, chính là vừa không có biện pháp gì.
Đánh nàng mắng nàng, đó chính là thỏa mãn nàng, thật là phiền.
Nhưng mà muốn thỏa mãn nàng,
Giản Uyên thật không tâm tư chơi loại trò chơi này, hắn có khống chế dục không sai, nhưng loại này khống chế dục căn nguyên là bởi vì hắn không muốn chết, hắn chỉ muốn thoát khỏi ác mộng, khống chế vận mệnh của mình. Chỉ có điều không muốn đến Vi Vi nhạy cảm như vậy, kia một chút xíu khống chế dục, tại lần đầu tiên lúc gặp mặt liền phát giác.
Giản Uyên nhìn đến Vi Vi, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết giải quyết như thế nào chuyện này.
Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở,
hãy tìm nó và đọc nó.
Chương 225, tiếp tục hàng ngày.
Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát, ta thật là bác sĩ tâm lý lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm.
Ai, thứ 222 cùng 224 chương bị hòa hải.
Thật vất vả tạm thời đuổi đi hơi, Giản Uyên lâm vào phiền não bên trong. Thực tế chuyển biến luôn là để cho người khó để phòng bị, tuy rằng Giản Uyên không phải một cái cố chấp tại quá khứ người, nhưng đối với tình huống trước mắt vẫn cảm thấy có chút phiền não. Hết thảy đều có vẻ thật giống như trùng hợp, từ thí nghiệm lại tới không nên cùng người lạ nói chuyện phát ra, cũng để cho hơi xác định Giản Uyên là nàng muốn tìm người. Loại sự tình này nếu như là nam nhân khác gặp phải, tuyệt đối sẽ vui vẻ. Nhưng đối với Giản Uyên lại nói, đến tiếp sau này nhất định là liên tiếp phiền toái. Loại này một cái yêu nữ kẹn lẩn xoay quanh tại bên cạnh mình, sớm muộn sẽ ra chuyện. Giản Uyên rất ít có lo âu thời điểm, ngồi ở trên ghế bắt đầu để cho mình tỉnh táo lại, đem những này chuyện loạn thất bát tao đều chậm rãi loát thanh sở. Loại này cẩn thận thăm dò một dạng suy nghĩ sửa sang lại, là Giản Uyên thích làm nhất một trong những chuyện. Đem phức tạp ý nghĩ đều sửa sang lại, trong lúc hỗn loạn tìm ra thăng bằng trật tự. Chỉ có điều loại tâm lý này xây dựng lại công tác vẫn chưa có hoàn toàn hoàn thành, khách không mời mà đến liền lại đến rồi.
Cửa bị gõ.
Giản Uyên chịu đựng phiền não, mời vào.
Cửa bị đẩy tới, người tiến vào nhìn thấy Giản Uyên lúc này khó coi biểu tình, nhếch miệng nói ra, ta thật giống như đến không phải lúc.
Đến vị này, dĩ nhiên chính là Lâm Đoán Hề rồi.
Lâm Đoán Hề đẩy cửa đi vào, nhịp bước rất là thoải mái, tóc tùy ý tản ra, toàn thân màu đen liền thân bánh ngắn, phía dưới phối hợp là giày cao gót màu đen. Kia giày cao gót không sai biệt lắm có 9 cm, vừa mịn lại cao, nhưng mà không tí ti ảnh hưởng Lâm Đoán Hề nhịp bước, mỗi một bước đều phát ra dễ nghe cộc 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 âm thanh. Lâm Đoán Hề khẽ miệng còn mang theo một tia thật giống như bất đắc dĩ nhàn nhạt nụ cười, nói ra, ngươi thật sự chính là sẽ tránh quấy rầy.
Giản Uyên ánh mắt chậm chậm hỏi, sao ngươi lại tới đây?
Ngươi buông tay trưởng quỹ làm là rất sảng khoái, điện ảnh tuyên truyền phát hành toàn bộ hành trình không đến, ta một người chống tới cùng.
Lâm Đoán Hề đi tới, cười nói, gần đây ta rất nhiều bằng hữu đều gọi điện thoại cho ta, đều là hỏi ta có phải thật vậy hay không bị đánh.
Ngươi tà ác hình tượng, xem như triệt để đứng lên rồi.
Giản Uyên nói ra, đúng vậy à, ta đi ra mua điểm tâm, lão bản cũng không muốn bán cho ta đây.
Ha ha.
Lâm Đoán Hề bị chọc phát cười, nói ra, làm phiền bộ phim này, ta rốt cuộc không phải bình hoa rồi, cho nên muốn đến hẳn cảm ơn ngươi, dù sao ngươi giúp ta nhiều như vậy.
Chỉ có điều trong khoảng thời gian này điện ảnh tuyên truyền phát hành quá bận rộn, ta một mực đang mỗi cái thành thị chạy, hôm nay mới trở về liền muốn tới tìm ngươi.
Không có hẹn trước, không tức giận đi,
chúng ta không phải bằng hữu sao?
Cái này còn hẹn trước cái gì?
Giản Uyên nói ra, bất quá cũng không cần cảm ơn ta, là bản thân ngươi nỗ lực.
Ngươi xem lên tâm tình không tốt bộ dáng.
Lâm Đoán Hề kỳ quái hỏi, không biết thật bị tâm tình kích động nhiệt tâm quần chúng đánh đi.
Nào có sự tình, chính là.
Giản Uyên dừng một chút, nói ra, đang nhớ buổi tối ăn cái gì.
Lâm Đoán Hề bĩu môi một cái, lời này đi lừa tiểu hài tử đi.
Bất quá hôm nay ta mời ngươi ăn cơm được rồi, đang không biết làm sao cảm ơn ngươi.
Giản Uyên bất đắc dĩ nói, đều nói, không cần cảm ơn, đây là bản thân ngươi nỗ lực.
Khác với lông mày mặt đau khổ rồi, đi thôi.
Lâm Đoán Hề vĩnh viễn là một bộ sức sống tràn đầy bộ dáng, ngươi thời kỳ trưởng thành đã qua, chớ cho mình thêm nói bừa, có gì có thể ưu buồn.
Vui sướng ngày mai còn hướng về ngươi vẫy tay đi.
Đi thôi.
Giản Uyên nói ra, đúng, ngày mai hướng về ta vẫy tay, ta đi tới vừa nhìn, ngày mai trong tay vung đến lang nha đồng, nói bảo ta phải nhận nén một hồi, nó rất lớn.
Lâm Đoán Hề dở khóc dở cười, nghe ngươi vừa nói như thế, ta đều nhận không đến ngày mai, hôm nay liền muốn đánh chết ngươi.
Ngươi ngày thường tại sao không đi vườn thú đi dạo đâu? Để cho sư tử gặp có một cơ hội ăn một bữa thỏa thích.
Được rồi, ha ha.
Giản Nguyên tâm tình tốt điểm, sau đó nói, được rồi, ngược lại ta hôm nay đang muốn tìm địa phương đi dạo, ngươi quyết định đi.
Cho ngươi một cái biểu hiện mình cơ hội.
Lâm Đoán Hề bĩu môi một cái, Giản bác sĩ hiện tại có thể càng ngày càng không khách khí.
Bằng không ta khách khí một chút.
Giản Nguyên làm bộ nghiêm túc.
Được rồi, loại này rất tốt.
Lâm Đoán Hề vốn chính là một chút kiêu ngạo không có, lúc không có ai càng là ôn hòa. Lại thêm nàng vốn là kính nể Giản Nguyên, cho nên cũng không cảm thấy Giản Nguyên loại tính cách này có vấn đề gì.
Lâm Đoán Hề cảm thấy, cùng Giản Nguyên trao đổi là một loại cảm giác kỳ quái. Cái người này luôn là có thể nói ra điểm đạo lý, nhưng mà ngươi lại cảm thấy không đến hắn tại giảng đạo.
Trên thực tế cùng Giản Nguyên tán gẫu là một loại rất vui thích cảm thụ, rất dễ dàng. Hắn cố ý mở ra hài hước cảm giác, hoặc là cố ý kể một ít nói gợ để người chú ý, nhưng mà mỗi một câu đều như vậy có lực hấp dẫn.
Giản Nguyên đứng lên, nói ra, đi thôi, đúng rồi, đi đâu a?
Lâm Đoán Hề vông ôn, ngươi xảy ra chuyện gì, không yên lòng?
Không có, vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì.
Suy nghĩ chuyện gì tỉnh?
Lâm Đoán Hề yêu thích đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng.
Ừ.
Giản Nguyên tự nhiên sẽ không nói lời thật, ngay sau đó nói ra, ta muốn không nên đi nuôi một con chó cẩu.
Lâm Đoán Hề cũng biết là loại này không giải thích được trả lời, sau đó cười hỏi, kết luận đâu?
Được rồi, một người sinh hoạt rất tốt.
Giản Nguyên nói ra, đi ăn cơm đi, suy nghĩ cái vấn đề này rất tiêu hao tế bào não.
Hai người cứ như vậy đi ra ngoài, cho chuyện gần đây điện ảnh sự tình.
Bằng vào không nên cùng người lạ nói chuyện chất lượng, Lâm Đoán Hề rốt cuộc thành công từ bình hoa biến thành thực lực diễn viên, hơn nữa nhân vật này còn rất thỉnh cầu vui, dù sao cũng là bị khi dễ nhân vật, để cho rất nhiều người sau khi xem xong tâm sinh thương hại, thậm chí yêu ai yêu tất cả đến Lâm Đoán Hề bản nhân trên thân. Tuy rằng Lâm Đoán Hề sự nghiệp vốn chính là thuận buồm xuôi gió, nhưng đều không có mấy ngày này thuận lợi qua.
Thoáng cái liền thành thực lực phái rồi, cảm giác này đặc biệt kỳ diệu.
Ngay tiếp theo, Lâm Đoán Hề đối với Giản Nguyên cũng là càng ngày càng bội phục.
Cái người này quá ưu, cái gì cũng sẽ, hơn nữa đều mạnh như vậy.
Duy nhất để cho Lâm Đoán Hề nghi ngờ là được, Giản Nguyên cái người này luôn giống như là vô dục vô cầu cảm giác.
Ngươi nói Giản Nguyên yêu thích tại làng giải trí đi, nhưng là từ đầu đến đuôi đều là thờ ơ, điện ảnh đường diễn cũng chưa bao giờ đi.
Phải nói hoàn toàn không tâm tư, làm sao đều xuất sắc như vậy, ngay cả ngựa giáp đều lẫn vào phong sinh thủy khởi.
Lâm Đoán Hề rất kỳ quái, Giản Nguyên đến cùng theo đuổi là cái gì?
Lúc này nhìn đến Giản Nguyên vẻ mặt bình thản bộ dáng, hỏi, Giản Nguyên, ngươi có mục tiêu gì không?
Giản Nguyên mở mịt hỏi, mục tiêu gì?
Mục tiêu cuộc sống.
Có a?
Cái gì?
Sống khỏe mạnh.
Đây là mục tiêu gì a?
Lâm Đoán Hề rất vô ngôn, cảm thấy Giản Nguyên là tại qua loa lấy lệ mình.
Giản Nguyên chẳng muốn giải thích, nói ra, không thích đáp án này, vậy liền đổi một cái.
Tất cả mọi người thích gì đâu?
Ân, kết hôn sinh con đi, đáp án này tương đối bình thường.
Lâm Đoán Hề cười, vậy ngươi thích gì dạng nữ sinh đâu?
Tối thiểu là một người loại đi.
Ngươi?
Lâm Đoán Hề cắn răng nghiến lợi.
Giản Nguyên hỏi ngược lại, lẽ nào đây một đầu không trọng yếu sao?
Không muốn cùng ngươi nói chuyện rồi.
Lâm Đoán Hề nâng chán, ngươi đều không có đem ta thật khi bằng hữu, tổng dùng những này không giải thích được cả ta.
Không có a, là bằng hữu.
Giản Nguyên nói ra, ta kỳ thực bây giờ đối với một nửa kia không có muốn cầu.
Lâm Đoán Hề nói ra, ngươi yêu thích Tống Phồn Tinh dạng này.
Giản Nguyên cau mày, ai nói với ngươi?
Ngươi cái gì trí nhớ a?
Mới bắt đầu thôi miên trị liệu thời điểm, ta thấy được ngươi kia là cái gì kích động cơ chế, chính là nàng.
Lâm Đoán Hề nói ra, cho nên ngươi yêu thích loại này.
Giản Nguyên nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói ra, không biết.
Không biết.
Giản Nguyên suy nghĩ một chút, mình và Tống Phồn Tinh còn có cái gì liên hệ?
Nhưng cuối cùng đáp án để cho hắn bình tĩnh, không có.
Kỷ niệm sự tình đã qua rất lâu rồi, kỳ thực nhắc tới cũng chính là vài năm đi, nhưng nhân sinh gặp được khoảng cách thực sự quá lớn.
Cho nên bây giờ nói Tống Hương thức ăn cùng hắn liên hệ, ngoại trừ một chút xíu nhớ lại, những thứ đồ khác cư nhiên một chút xíu cũng không có.
Nhân sinh luôn là phải dạng này bình tĩnh mà lý trí rời khỏi, cho dù tâm lý rời sông lấp biển, chính là ngoài mặt vẫn chuyện gì đều không làm được.
Đây là trạng thái bình thường, thói quen là tốt rồi.
Hừm, ta thật không biết.
Giản Nguyên cho ra đáp án, chuyện đã qua, đi qua.
Lâm Đoán Hề nhếch miệng, không biết vì sao, tâm lý cư nhiên
có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Giản Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Lâm Đoán Hề, ngươi thật giống như thở phào nhẹ nhõm bộ dáng.
Nói hưu nói vượng.
Lâm Đoán Hề nghĩa chính ngôn từ nói ra, cùng ta quan hệ thế nào nha, ngươi làm sao nói loạn?
Ngươi có phải hay không thật rất muốn bị ta đánh một trận?
Giản Nguyên thuận miệng nói ra, từ bỏ đi, ta nhất định là ngươi không có được nam nhân.
Cắn răng nghiến lợi.
Lâm Đoán Hề muốn hộc máu, ngươi không muốn bản thân cảm giác quá hài lòng, mắt ta giới cũng rất cao.
Nhìn đến Lâm Đoán Hề hình dáng này, Giản Nguyên mặc danh cảm giác tâm tình tốt không ít.
Khả năng hơi nói không sai, hắn thật sự có một chút yêu thích người khi dễ khuynh hướng.
Nói thật, thật vui vẻ.
Nhân sinh là thật rất tốt đẹp sự tình à, nếu như ta cũng có thể không buồn không lo đi hưởng thụ là tốt.
Giản Nguyên cười nói.
Lâm Đoán Hề quay đầu nhìn về phía Giản Nguyên vẻ mặt thốn thức bộ dáng, chỉ cảm thấy cái người này tâm lý thật giống như cất giấu bí mật kinh người gì.
Kỳ thực Lâm Đoán Hề thân là nữ minh tinh, các loại các dạng người theo đuổi thấy nhiều rồi, các loại các dạng thủ đoạn cũng đều rõ ràng.
Cho nên có một loại người, đoán chừng là thấy nhiều rồi phim truyền hình, liền thích giả vờ thâm trầm, dùng một ít kỳ lạ, trêu ghẹo phương thức làm mẫu thiên hạ, hoặc là lạt mềm buộc chặt, dùng kia lúng túng thành thục cảm giác đến mở ra mình. Cho nên biến hình dẫn tới lực chú ý Giản Nguyên hành động thật giống như cùng này chủng loại giống như, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Đoán Hề không cảm giác được bất kỳ không hài hòa cảm giác, thậm chí cư nhiên thật cảm thấy trên người người này có để cho người muốn tìm kiếm bí mật.
Lâm Đoán Hề tâm lý có chút hoài nghi, lại nghĩ tới trước thao túng tâm lý thí nghiệm.
Lâm Đoán Hề cũng là số lượng không nhiều biết rõ Giản Nguyên bí danh người một trong, cho nên đối với Giản Nguyên năng lực rất tin không nghi ngờ.
Một khắc này, nàng cư nhiên có chút hoài nghi, mình đối với Giản Nguyên một chút xíu hảo cảm, rốt cuộc là có phải hay không chân thật. Cái vấn đề này rất trọng yếu. Lâm Đoán Hề không nhịn được hỏi, "Giản bác sĩ, ngoại trừ lần đầu tiên thôi miên chữa trị bên ngoài, ngươi còn có đối với ta tiến hành vô tình tâm lý thôi miên sao?"
"Ta nhớ thật nói thật."
Giản Uyên hơi kinh ngạc, ngẫu nhiên kịp phản ứng, "Ngươi không cảm thấy, ngươi cùng ta làm bạn, còn có như bây giờ, là bởi vì ta tâm lý ảnh hưởng đi, vậy ngược lại không phải?"
Lâm Đoán Hề túi đầu xuống,
"Ngươi chính là nghĩ như vậy."
Giản Uyên vừa nói,
Lâm Đoán Hề tâm chợt lạnh, cảm thấy Giản Uyên muốn trở mặt. Dù sao cái này đã thuộc về hoài nghi Giản Uyên nhân phẩm của. Thật không biết xảy ra chuyện gì, mình cư nhiên không nhịn được hỏi được rồi. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến, Giản Uyên cư nhiên không tức giận, thậm chí cười nói, "Yên tâm, ta không tức giận. Bởi vì ngươi hỏi như vậy đi ra, ít nhất là tin tưởng nhân phẩm của ta. Nếu mà ngươi không hỏi, bị ta biết, chúng ta bằng hữu này mới thật làm không được."
Lâm Đoán Hề có chút kỳ quái, "Thật không tức giận sao?"
"Không tức giận, ta nếu cho thấy năng lực như vậy, đã làm xong bị hoài nghi chuẩn bị."
Giản Uyên vừa đi, vừa thản nhiên nói, "Cũng không thể chơi những cái kia lạt mềm buộc chặt cho hề đi, luôn là cố ý để lộ ra một cái nguy hiểm khả năng, đi khảo nghiệm nhân tính.
Quả thực quái lạ. Ngươi nếu cho người khác hoài nghi khả năng, người ta dựa vào cái gì không nghi ngờ ngươi? Giống như ngươi là một cái hoàng đế, lại cố ý cho một cái dã tâm gia cơ hội, dã tâm gia dựa vào cái gì không cầm ở tạo phản đâu? Cũng là bởi vì ta học tâm lý, cho nên ta biết, trên cái thế giới này bất luận cảm tình gì, đều là không chịu nổi khảo nghiệm. Ngươi muốn duy trì một đoạn ổn định quan hệ, liền muốn làm được không cho người khác bất luận cái gì có thể chất vấn cơ hội, mà không phải dùng khảo nghiệm danh nghĩa, lần lượt cắt giảm với nhau tín nhiệm."
Lâm Đoán Hề hỏi, "Vậy ngươi vẫn làm những cái kia thí nghiệm?"
Giản Uyên nói ra, "Làm thí nghiệm trước, ta đã trong lòng có dự tính. Nhưng mà chỉ có ta biết, người khác đều không tin. Cho nên ta làm thí nghiệm mục đích không phải là vì luận chứng ta là không phải đúng, mà là dùng sự thực nói cho tất cả mọi người, ta là đúng đích."
Lời nói này đi ra ngoài là bực nào ngạo khí, nhưng hết lần này tới lần khác Giản Uyên chính là có cái này ngạo khí tư cách.
Lâm Đoán Hề không biết nói gì.
Giản Uyên cười nói, "Cho nên ta đã suy nghĩ kỹ mọi thứ, khi ta cho thấy loại năng lực kia sau đó, bên cạnh ta người tất nhiên sẽ bắt đầu hoài nghi, có phải hay không cũng bị qua tâm lý của ta thao túng. Ta đã làm xong bị tất cả mọi người cho rằng quái già chuẩn bị tâm tư, cho nên cũng không có cái gì."
Lâm Đoán Hề nhếch miệng, nói ra, "Nhưng ta cảm thấy, ngươi không phải quái già. Ta cùng ngươi là bằng hữu, là của chính ta lựa chọn. Coi như là chịu ảnh hưởng, cũng là bởi vì trên thân ngươi có hấp dẫn ta điểm nhấp nháy."
Giản Uyên không muốn đến Lâm Đoán Hề có thể nói ra lời nói này, nhất thời cười, "Cảm ơn ngươi tin tưởng."
Lâm Đoán Hề cũng là có chút cố chấp tính cách, nói ra, "Nếu mà ngươi thật thao túng ta, vậy hãy để cho ta thay đổi càng vui vẻ hơn một chút đi vậy không được, ngươi vốn là đến cũng rất vui vẻ, lại vui vẻ chính là người ngu rồi."
Giản Uyên cười ha ha.
Bầu không khí bỗng nhiên dễ dàng hơn, Lâm Đoán Hề cũng là đưa tay ra đập Giản Uyên, hai người cười cười nói nói, kia một chút xíu tiểu tâm kết cũng triệt để tiêu tán.
"Trừng phạt ngươi nói hưu nói vượng, rối loạn ta đạo tâm."
Lâm Đoán Hề vừa nhấc chân, dùng như vậy mảnh nhỏ lại cao dày cao gót đã dẫm vào Giản Uyên trên chân, tuy rằng không dùng lực, nhưng vẫn là có chút đau.
Giản Uyên cau mày, nhìn về phía Lâm Đoán Hề, "Đau?
Đau làm sao không gọi đâu?"
Lâm Đoán Hề hỏi đang giận người phương diện này, Giản Uyên hiển nhiên là am hiểu hơn.
Gây khó dễ Lâm Đoán Hề tâm lý nhược điểm, trực tiếp phản kích.
Giản Uyên bình tĩnh nói, "Bởi vì ta biết rõ, ta gọi ra ngươi cũng không biết ấy nấy, thậm chí càng vui vẻ hơn. Cho nên ta liền tính đau chết, cũng nhìn xuống, chính là không để cho ngươi gian kế được như ý cảm giác, cho ngươi tức chết."
"Ngươi..."
Lâm Đoán Hề giận đến hàm răng đột.
"Đừng nóng giận, tức giận thời điểm liền ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút, cảm giác thế giới như thế kia điên đảo, cảm giác bầu trời mới là đại địa, mà mình đứng tại trên trời. Một khắc này, mới cảm giác mình nhiều nhỏ bé. Mình và cái thế giới này so với, đều là như vậy nhỏ bé cùng không đáng kể, như vậy tâm lý về điểm kia sự tình, cũng sẽ không tính là gì rồi."
Giản Uyên giải thích.
Lâm Đoán Hề kinh ngạc, "Ta hiểu rồi."
Giản Uyên hỏi, "Hiểu cái gì?"
"Ngươi tại chuyển rời đề tài."
"Mẹ."
"Lúng túng."
"Thân ái các bạn đọc,
thời gian thật nhanh a, quyển sách này đã 60 vạn chữ.
Từ mới bắt đầu một cái ý nghĩ, đến chắc chắn thành một cái cố sự, còn mở đầu lần qua lộn lại sửa đổi, quyển sách này kỳ thực đầy áp ta rất nhiều ý nghĩ. Thành tích mặc dù không phải đặc biệt ưu tú, nhưng đúng là bay lên, cái này khiến ta phi thường cảm động. Nhưng là bây giờ, chúng ta không thể không đối mặt một cái rất lúng túng khốn cảnh, cua đồng đặc biệt là phía trước liên tục cua đồng rồi 3 chương, hơn 1 vạn chữ nội dung cốt truyện, cái này khiến quyển sách này nội dung cốt truyện trong nháy mắt thay đổi rất khó liên tiếp. Kỳ thực tại mở sách trước, ta đã làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng một khắc này vẫn cảm thấy có chút nản chí, đúng như trong sách nhân vật nam chính Giản Uyên nói một dạng, có một số việc tuyệt đối không phải là trong tưởng tượng như vậy quang minh chính đại, những người thường này không thể nào hiểu được đồ vật, chính là trên thực tế tồn tại. Ta biết nói những này cũng không có cái gì ý nghĩa, nhưng ta cảm thấy tất yếu nói ra. Có thể có chút bạn đọc cảm thấy, quyển sách này đối với một vài vấn đề có khoa đại cấp độ. Nhưng mà trên thực tế, ngoại trừ nhân vật chính ác mộng cùng mộng cảnh thiết lập bên ngoài, còn lại trên căn bản đều là thật, bao gồm đối với mộng cảnh thao túng, bao gồm giết người thao túng. Của chính ta định nghĩa, chính là quyển sách này cùng các loại khác hình không giống nhau, tận lực không nên đi hoàn toàn bịa đặt, dùng chân thật án lệ với tư cách hạt châu, nhân vật chính chẳng qua là đem những câu chuyện này chuỗi liên tiếp đi ra tuyến. Cho nên giết người thao túng thí nghiệm là chân thật tồn tại, còn có phía trước cua đồng hơi bộ phận nội dung cốt truyện, cũng là chân thật tồn tại.
Hơi bộ phận, rất nhiều người đều sẽ cảm giác được đây là thiên mã hành không rối loạn địa. Nhưng trên thực tế, hơi tại cuộc sống thực tế là có nguyên hình nhân vật, là ta đem tiếp xúc qua mấy người kết hợp với nhau, tạo ra đến. Cho nên bên trong sách hơi trải qua cũng là chân thật soạn lại. Trên thực tế, trong thực tế hơi chủ yếu nguyên hình nhân sinh trải qua, so với bên trong sách còn không hạnh nhiều lắm. Vốn là gia đạo sa sút, sau đó đủ loại đả kích, cuối cùng tại áp lực bên dưới tự giận mình. Những thứ này đều là nàng loại kia khuynh hướng khơi gợi một trong những nguyên nhân. Rất nhiều chuyện quanh co trình độ, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chuẩn kinh khủng, căn bản không viết ra được đến. Có đôi khi cũng có thể lý giải qua đồng nguyên nhân, giống như ta tại trong sách viết, không có một ít lịch duyệt mà nói, nhìn những thứ này thật sẽ ảnh hưởng một người. Tuy rằng ta đã loại bỏ lại một lần nữa, nhưng những này ở trong mắt ta vật rất bình thường, tại đại chúng thị giác bên dưới vẫn dơ không được được rồi, ta nhận. Kỳ thực ngoại trừ lần này, phía sau ta còn chuẩn bị rất nhiều kích thích hơn đồ vật, rất lo xa lý tật bệnh án lệ ta đều chuẩn bị xong. Nhưng nhìn trước mắt đến, thật giống như có chút khó làm. Quyển sách này mới bắt đầu muốn viết yêu đương văn, nhưng mà sau đó phát hiện ta am hiểu nhất vẫn là viết đủ loại bệnh tâm thần, cho nên trọng tâm chết đi. Cho nên đối với sau này nội dung cốt truyện lại nói, hàng ngày bộ phận càng giống như là một loại bảo hộ, viết một chút kích thích bệnh chứng nội dung cốt truyện, sau đó lập tức bổ sung bình thản hàng ngày nội dung cốt truyện để tránh bị báo cáo. Nhưng vẫn là phải tiếp tục viết, nhất thiết phải viết xong. Nói thật, quyển sách này ta đều không dám đổi mới quá nhanh, rất sợ xảy ra chuyện. Thậm chí làm xong cua đồng chuẩn bị, ta sẽ không có mong đợi tự cầm qua toàn cần. Cho nên, quả nhiên không có cầm lấy toàn cần. Quyển sách này viết rất tùy hứng, rất sinh mãnh. Cho dù loại này, ta đều là thu liễm, có vài thứ căn bản không viết ra được đến. Chỉ tiếc, thần thông không địch lại số trời. Phát sách đến bây giờ, lần đầu tiên tùy hứng phát một trường, không phải cầu nhau, là nói cho mọi người quyển sách này nội dung cốt truyện ta thật dụng tâm, hơn nữa ta sẽ viết xong. Cũng hy vọng mọi người có thể kiên trì chờ đợi. Viết xong quyển sách này, ta về sau sẽ không lại chạm cái này đề tài rồi. Ta có tự tin viết xong, nhưng không có cách nào đem những câu chuyện này nói cho mọi người. Tiếp theo quyển sách, ta muốn viết náo tản tiểu bạch văn. Vạn Thuế. Mời bạn đón đọc bộ tiên hiệp thiên địa đại đạo, đấu trí và dùng nao đánh nhau cực hay giữa các nhân vật chính phụ. Chương 226. Mới hồi ức. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta thật là bác sĩ tâm lý lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Sau bữa ăn tối, Lâm Đoán Hề đề nghị đi, Giản Uyên vui vẻ đồng ý lúc này chạm vào tối, tại phụ cận trong công viên, hai người cứ như vậy chậm rãi tản bộ. Giản Uyên nguyên bản bừa bộn tâm tình, lúc này rốt cuộc lần nữa lắng đọng xuống, khôi phục lại yên lặng. Tâm lý vốn chỉ muốn về sau giải quyết như thế nào hơi thời điểm, chợt cảm giác đến mình cánh tay bị một đôi mịn màng tay nhỏ kéo. Thuận theo cánh tay phương hướng nhìn, Lâm Đoán Hề nhếch miệng, nói ra, giày cao gót mặc lâu đau chân, dìu ta một hồi đi. Giản Uyên không có cự tuyệt, hai người thuận theo rừng rậm đường mòn đi về phía trước, cuối cùng tại công viên ghế ngồi nghỉ ngơi một hồi. Đoạn đường này, Lâm Đoán Hề đều không có buông ra dịu đỡ Giản Uyên tay. Cũng may vào lúc này công viên người không nhiều, Lâm Đoán Hề còn cơ trí đeo lên kính râm, không dám nói đặc biệt an toàn, nhưng mà chốc lát vẫn sẽ không bị người nhận ra. Chủ yếu Lâm Đoán Hề quá hấp dẫn người con mắt, toàn thân váy đen càng lộ vẻ khí chất, quay đầu tỷ số quả thực cao có chút quá phận. Cũng may có kính râm còn có tóc dài ngăn che, cho nên tuy rằng bị chú ý, nhưng mà không bị nhận ra. Dù sao ai cũng nghĩ không ra một cái đang ăn khách nữ diễn viên sẽ như vậy trắng trợn kéo một người nam đi dạo phố. Bất quá Giản Uyên cũng không được khá lắm bị, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình trước mắt nổi tiếng, có thể là cừu hận giá trị kéo chân đấy, cho nên cũng chỉ có thể cùng làm kẻ trộm một dạng túi lầu đi. Giản Uyên không biết bao lâu, không có như vậy nhàn nhã tản bộ. Thật giống như nói như vậy cũng không đúng, trước ngược lại cùng Lý An Thuần như vậy đi dạo qua mấy lần. Nhưng Lý An Thuần rất bận rộn, cho nên đại đa số thời điểm đều không có loại này lúc nhàn rỗi. Con đường này rất an tĩnh, nhưng mà ra cái này giao lộ đi phía trước, chính là công viên người nhiều nhất địa phương. Tiên tĩnh lại nháo trò, cảm giác có thâm ý Lâm Đoán Hề tâm lý nổi lên rất lâu, rốt cuộc hỏi một cái trọng yếu nhất, cực kỳ hiếu kỳ vấn đề. Ngươi cùng Tống Phồn Tinh sự tình, ta có thể biết không? Giản Uyên mặt không đổi sắc, nói ra, kỳ thực không có chuyện gì, chẳng qua là một đoạn không bệnh tật mất cố sự. Bất luận cái gì một bộ tuổi trẻ điện ảnh, cho dù chấm điểm thấp hơn, cũng so với ta cố sự đặc sắc gấp 10.000 lần. Lâm Đoán Hề quật cường nói, chính là ta muốn biết chuyện xưa của ngươi. Giản Uyên nhìn về phía Lâm Đoán Hề. Lâm Đoán Hề giờ nói ra, nếu là bằng hữu của ta, chính là ngươi chuyện gì ta đều không rõ, kia hợp lý sao? Giống như cũng là. Giản Uyên cười nói, kỳ thực chúng ta cố sự rất đơn giản, gia cảnh nàng tốt, ta không xứng với, cho nên tách ra, ta chủ động rời đi. Liên loại này, Lâm Đoán Hề không muốn đến Giản Uyên cư nhiên nhẹ nhàng như vậy nói ra, càng không có nghĩ tới câu chuyện này. Có thể giản hóa đến trình độ này, vậy cũng không có cái gì khó quên. Lâm Đoán Hề nói ra, tìm một chút chuyện vui làm đi, để cho những cái kia tốt đẹp biến thành mới hồi ức, đem qua hướng đều đè ở tầng dưới chót nhất. Giản Uyên cười, ừm. Nói thật, Lâm Đoán Hề tính cách Giản Uyên là thật yêu thích, các phương diện thật sự là rất hoàn mỹ, là loại kia sống chung lên sẽ cho người vui vẻ tồn tại. Giống như hiện tại, Giản Uyên chân thành nói ra, vào giờ phút này mọi thứ sẽ trở thành tương lai ta hồi ức này khẳng định rất dễ dàng. Ta nghĩ, ta nhất định sẽ rất hoài niệm cái này con muỗi hơi nhiều chạm vào tối. Cảm ơn ngươi, vào lúc này có thể phụng bồi ta. Lâm Đoán Hề nhìn đến Giản Uyên nụ cười, cũng cười theo lên, nguyên bản ý tưởng rối bung quét một cái sạch, chỉ còn lại vô hình mang ý. Kỳ thực cũng không cần long trọng như vậy. Lâm Đoán Hề cười nói, về sau nhiều hơn gặp mặt, ta nhiều giúp ngươi sáng tạo một ít. Hai người cười ha ha. Chỉ tiếc nhẹ nhàng như vậy thời khắc kéo dài không được bao lâu. Lâm Đoán Hề buổi tối còn có chuyện khác, cho nên đến đây kết thúc đi về trên xe. Lâm Đoán Hề đột nhiên hỏi rồi một cái vấn đề, Giản Uyên, hôm nay nhìn ngươi thật giống như tâm tình không đúng lắm, bây giờ có thể hỏi một chút là bởi vì cái gì sao? Bởi vì một cái. Bệnh nhân đi. Giản Uyên từ tốn nói, chỉ bất quá cái người này không cảm thấy mình có vấn đề, thậm chí hãm sâu trong đó. Dù sao tại trải qua kích thích cực lớn sau đó, chuyện bình thường xác thực bình thường vô vị rồi. Cảm giác ngươi đang đánh bí hiểm. Lâm Đoán Hề bĩu môi một cái. Bởi vì đó là riêng tư của người khác. Giản Uyên nói ra, đại đa số thời điểm, mọi người đều là tỉnh táo mất đi lý trí. Lâm Đoán Hề lắc đầu một cái, không hiểu lắm. Trên cái thế giới này khó sửa đổi nhất thay đổi không phải bệnh tâm lý, mà là cam tâm tình nguyện. Giản Uyên nói ra, ta lấy một thí dụ, nếu một người tại tỉnh táo trạng thái, một ngày 24h nằm ở sinh lý cao chiều trạng thái. Như vậy lúc này, liền tính lý trí của hắn là tồn tại, chính là tại tính khủng lồ kích thích cùng vui vẻ bên dưới, lý trí sẽ trở nên ngược cười, thậm chí rất nhiều vượt qua ranh giới cuối cùng sự tình vào thời khắc ấy cũng không cần yếu, một người quan niệm đạo đức cùng tình cảm đều sẽ bị triệt để hủy diệt, chỉ vì theo đuổi một khắc kia cực hạn. Cảm giác ngươi đang lái xe. Lâm Đoán Hề nổ nước bọt nói. Giản Nguyên lắc đầu một cái, nói ra, được rồi, những này nói cho ngươi không thích hợp, sẽ làm hư ngươi. Ta cũng không phải là tiểu hải tử, ngươi nói đi. Lâm Đoán Hề cư nhiên có chút nũng nịu ý tứ. Giản Nguyên suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy loại hành vi này không thể nói lý? Ta kể cho ngươi một cái chuyện thật, tại bờ bên kia đại dương nước Mỹ, bọn hắn vậy liền phát sinh qua cùng nhau vụ án. Có hai người tại nông trường của mình bên trong tự mình kiến tạo một cái ngục giam, đây hấp dẫn không ít người chủ động đi qua trở thành tù nhân. Hơn nữa vì muốn đạt được nhanh cực hạn ý, chủ động lựa chọn bị hành hạ, thậm chí là sinh lý cắt xén. Ồ, Lâm Đoán Hề cau mày, câu chuyện này có chút đáng sợ, càng không thể giải thích hợp lý. Giản Nguyên nói ra, vậy lại nói một cái cố sự, cũng là chân thật. Tại châu Phi có một chút đàn chuột, nếu mà đàn chuột số lượng đạt đến trình độ nhất định, vượt qua địa phương thức ăn có thể tiếp nhận số lượng, như vậy thì sẽ có một phần con chuột tự động từ thể nội bài tiết ra một ít làm chúng nó cực độ phấn khởi đỏ và mịn nhẹ, thúc đẩy bọn hắn phấn khởi kết mẹ kết đội tụ lại, điên cuồng khiêu vũ, thẳng đến sức cùng lực kiệt mà chết. Lâm Đoán Hề nói ra, cho nên ý của ngươi là, người cũng sẽ loại này. Không phải cũng sẽ loại này, là sẽ điên cuồng hơn. Giản Nguyên nói ra, tại sinh lý kích thích đạt đến cực hạn thời điểm, khi đó người lý trí vừa vặn là không nhất lý trí, vì một chút xíu kích thích, có thể làm ra mọi thứ. Ngươi chưa từng có loại thể nghiệm này sao? Lâm Đoán Hề sắc mặt đỏ ngầu, trong nhà của ta quản được nghiêm, còn đi học thì kỳ thực có cảm thấy người tốt, nhưng kỳ thật không có giao du bạn trai, ngươi nói xem. Giản Nguyên bừng tỉnh, ý thức được mình nói quá hưng phấn rồi, những lời này theo lý thuyết không thể ngay thẳng như vậy nói ra được. Ngay sau đó nói ra, không gì, ta không biết kỳ thị ngươi. Ai? Lâm Đoán Hề vẻ mặt ngộng, ta từ nhỏ đến đại liên cái nghiêm chỉnh yêu đương cũng chưa từng có, đây là chuyện mất mặt gì sao? Ngươi dựa vào cái gì kỳ thị ta nha? Nhìn một chút, nhiều bậc người a. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 227, triệt để học cái xấu. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta thật là bác sĩ tâm lý lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Quá đáng. Lâm Đoán Hề trợn mắt. Giản Nguyên chính là rời đi đề tài, nói ra, kỳ thực loại này khuynh hướng, căn cứ vào nghiên cứu của ta, hẳn chia làm hai loại tình huống. Một loại là triệt để không có cứu loại kia, trời sinh liền đã định trước tính cách. Còn có một loại là hậu thiên tạo thành, bởi vì các loại các dạng sự tình, cuối cùng có loại tình huống này. Lâm Đoán Hề suy nghĩ một chút, nói ra, loại nào khuynh hướng? Ta cảm thấy lời của ngươi nói rất phức tạp, nhưng mà ta thật giống như vừa có thể nghe hiểu một ít. Chỉ có điều những thứ này, tất cả đều là không thể truyền bá nội dung, bởi vì người bản thân liền là như vậy một loại sinh vật ta. Giản Nguyên nói ra, ngươi cảm thấy ta nói chính là cái gì? Lâm Đoán Hề nói ra, thật giống như có cái gì không đúng đồ vật, ta không biết hình dung như thế nào. Giản Nguyên cười ha ha, nói ra, đúng, chính là một ít không đúng lắm đồ vật. Nhưng mà sự tình không thể chỉ nhìn đồng hồ như, mà là phải nhìn sau lưng ẩn nút đồ vật. Đây liền tiềm thức lại có quan hệ liên rồi. Nói thí dụ như, đúng rồi, nói thí dụ như một người đổi một cái mới tinh khâu, đều sẽ thử nghiệm thay đổi mình một chút hình tượng. Giống như khi còn bé chuyển trường, đến một cái trường học mới, như vậy nhất định sẽ suy nghĩ tạo nên một cái mới tinh hình tượng, thoát khỏi trước mình. Vì sao lại có ý nghĩ như vậy đâu? Lâm Đoán Hề nói ra, ta nghĩ, hẳn đúng là tránh trước một ít khuyết điểm đi. Ngươi thật rất thông minh. Giản Nguyên gật đầu một cái, không sai. Ví dụ như tại nguyên bổn trường học, ngươi có một cái khó nghe ngoại hiệu, hoặc là bị gạt bỏ đối tượng, hoặc là có cái gì cố hữu nhãn hiệu, thậm chí là một kiện chuyện xấu hổ. Những chuyện này sẽ cho trong tiềm ý thức của ngươi lưu lại một cái điểm nhạy cảm. Kỳ thực chính là một loại hình thức khác kích động cơ chế, khi người khác khi có khi không nói đến nội dung tương quan thì ngươi cuối cùng cảm thấy thật giống như tại nội hàm mình. Cho nên đến mới tinh hoàn cảnh, sẽ cố gắng tránh mình đã từng vấn đề. Mà có một chút bệnh tâm lý, thay nghiệm kỳ thực cùng này chủng loại giống như, khi phạm sai lầm biến thành sâu đậm chấp niệm, thậm chí vì thế tinh thần tan vỡ, như vậy tiềm thức liền sẽ ra sân. Tiềm thức biết dùng một loại không tốt lắm phương thức bảo hộ lý trí. Lúc này, liền sinh ra các loại các dạng vấn đề, thậm chí xuất hiện một loại nào đó thích, ví dụ như khuynh hướng muốn bị tra tấn. Lâm Đoán Hề gật đầu một cái, nói ra, ta thật giống như hiểu. Quá độ áp lực bên dưới thân thể tự động sản sinh phòng ngự cơ chế, cũng chính là ngươi nói tiềm thức sẽ thúc đẩy người chia ra khác nhau tính cách, sau đó đem lý trí triệt để phong bế, dùng phương thức như thế bảo vệ mình. Đúng, chính là cái đạo lý này. Giản Nguyên thưởng thức nhìn Lâm Đoán Hề một cái, ngươi không chỉ là thông minh, mà là thật rất có ngộ tính. Suy tư của người giống như một cái mê cung, có lạc đường, lâm vào khủng hoảng. Bởi vì không chịu nổi loại này không nhà, tại gặp trọng đại tinh thần sau khi đả kích, thì sẽ từ hoàn chỉnh nhân cách chúng phân nứt ra ra một phần, dùng để gánh vác chủ thể nhân cách không thể chịu đựng thống khổ. Dưới tình huống bình thường người có thể khống chế bộ phận này khách thể ý thức. Nhưng nếu mà khách thể ý thức quá mức bành trướng, chủ thể ý thức không cách nào khống chế, đó chính là tinh thần chia ra một loại. Bất quá ta ngược lại càng tò mò hơn, khuynh hướng muốn bị tra tấn khởi nguồn. Lâm Đoán Hề nhếch miệng, nói ra, bởi vì ta cảm giác, thật giống như rất nhiều nữ sinh trời sinh liền có một chút xíu loại kia khuynh hướng. Không nhiều, chỉ là một chút xíu. Giản Nguyên giải thích, phàm là có độ, cái này chuẩn nắm chặt trình độ, kỳ thực chính là vấn đề trình độ. Tuyệt đại đa số nữ sinh loại này khuynh hướng là nhận được mấy ngàn năm nay xã hội diễn biến ảnh hưởng, cho nên thần tượng kịch bên trong luôn là bá đạo tổng tài khi dễ mơ hồ tiểu khả ái thiết lập, nhưng cái này rất đôi chút, tối đa chỉ là thể hiện tại bích đông trình độ cỡ này, hoặc là chỉ là gợi cảm bộ phận. Cái này độ là bình thường, thậm chí không tính là loại kia khuynh hướng. Ta nói loại này khuynh hướng, là lý trí tư duy triệt để hướng về dục vọng thỏa hiệp, thậm chí cam nguyện suy bại trình độ. Loại trình độ này, chính là rất ít người rồi. Hình thành nguyên nhân ta vừa mới cũng nói, một loại là trời sinh vật mèo, còn có một loại là ngày hôm sau ảnh hưởng. Ví dụ như tại áp lực thực lớn xuống khủng hoảng, sẽ thúc đẩy nội tâm cần cầu một loại nhàn hạ. Ví dụ như đem mình hoàn toàn giao cho người khác khống chế, thậm chí đem mình đại nhập đến sủng vật nhân vật bên trong đi. Bởi vì sủng vật là không cần suy tính, chỉ cần tiếp nhận chủ nhân mệnh lệnh là tốt. Được rồi, dừng lại. Lâm Đoán Hề nói ra, khẩu vị càng ngày càng nặng, hôm nay chỉ tới đây thôi. Những nội dung này, ta đều phải thật tốt tiêu hóa một hồi rồi. Giàn Nguyên này nói, ngại ngùng. Không cần loại này, vốn là ta cũng là muốn biết. Lâm Đoán Hề nói ra, bởi vì ngươi, ta cũng đối với tâm lý học thật tò mò. Chính là mình để nhìn một ít sách, quá nhàm chán, chỉ cảm thấy cùng ngươi tán gẫu mới là thú vị nhất, vừa cho chuyện phiếm một bên bạo kiến thức. Tuy rằng đều là kỳ kỳ quái quái kiến thức, nhưng rất thú vị. Ha ha ha, được rồi, đến chỗ rồi, ngày khác trò chuyện tiếp đi. Giản Uyên cười cáo biệt. Lâm Đoán Hề gật đầu một cái, gặp lại. Chờ cùng Giản Uyên sau khi tách ra, Lâm Đoán Hề nội tâm của mình nhưng có chút không bình tĩnh rồi. Giúp xong chuyện buổi tối, về đến nhà nằm ở trên giường, Lâm Đoán Hề hồi tưởng lại cùng Giản Uyên nói chuyện. Tâm lý vào giờ phút này, cư nhiên có chút cảm giác kỳ diệu. Có chút hiếu kỳ. Lẽ nào bị khi dễ, thật sẽ có vui vẻ cảm giác sao? Cái này có chút vượt ra khỏi Lâm Đoán Hề nhận thức. Chính là Giản Uyên nói độ tin cậy hiện tại quả là quá cao. Lâm Đoán Hề không biết tự mình đã tại bất chi bất giác bên trong bị Giản Uyên làm hư. Nàng lúc này tại lòng hiếu kỳ khuynh hướng bên dưới, dùng dây cột tóc đem mình hai chân nhẹ nhàng trói lại, sau đó quẩy người một cái. Ừ, là như vậy sao? Lâm Đoán Hề bắt đầu mình nghiên cứu, thậm chí còn lên mạng tìm tòi một hồi, sau đó lại đổi một cái trói pháp, có chút chặt. Sau đó lại đem một cái khác dây cột tóc làm thành một vòng, sau đó dùng bao tay lên, loại này tay chân đều bất động rồi, cứ như vậy nằm ở trên giường. Không biết vì sao, Lâm Đoán Hề cảm giác tim đập nhanh hơn, tay bắt đầu hơi run run, thật giống như làm chuyện gì xấu một dạng. Cho nên bây giờ loại này là cảm giác gì đâu? Lâm Đoán Hề nằm ở trên giường, cảm giác thật giống như không có cảm giác gì nha. Không đúng, hẳn đúng là bởi vì chỉ có tự mình một người nguyên nhân. Lại muốn an bài một cái nhân vật nam chính, loại này thiết lập mới xem như đầy đủ. Thí nghiệm một hồi Giản Uyên nói đến đấy có đúng hay không? Cho nên ai làm nhân vật nam chính đâu? Vào giờ phút này, Lâm Đoán Hề trong đầu cư nhiên chỉ còn lại Giản Uyên bộ dáng được rồi, liền ngươi rồi. Lâm Đoán Hề ảo tưởng là Giản Uyên đem mình trói lại, sau đó Giản Uyên đứng ở bên người, vẻ mặt cười đếu biểu tình, tự nhủ một ít rất quá đáng nói. Sau đó chính là cường hôn đi. Theo lý thuyết phim truyền hình tiến hành được cái này không, đều là cái này nội dung cốt truyện. Thử hỏi, ai không có ở khi còn bé, trong đầu biên soạn ra một cái mình làm nhân vật chính cố sự đâu? Nội dung hoặc là cầu huyết hoặc là nhiệt huyết, nội dung đủ loại ảo tưởng, thân phận tùy tâm biến hóa, tóm lại chính là mình tại sao sảng khoái liền làm sao đến. Lâm Đoán Hề khi còn bé xem TV phim, cũng ảo tưởng qua bừa bộn cố sự, một hồi mình là hoàng hậu, một hồi là lãnh cung khí phi, một hồi lại là tuyệt đại hoa khôi. Bất kể là hoàng thượng vẫn là tướng quân, bất kể là hắc đạo ném ra thiếu vẫn là bá đạo tổng tài, đều chỉ yêu mình một cái. Chính là loại này ngây thơ hành vi đã là rất nhiều năm trước sự tình rồi, như thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay cư nhiên lặp lại. Chỗ chết người nhất chính là, vai nam chính không phải bỗng dưng ảo tưởng, mà là đều biến thành Giản Uyên bộ dáng. Ôi u đây cũng quá xấu hổ, Lâm Đoán Hề cảm giác mình toàn thân nóng lên, lúc này chỉ muốn trốn. Nhưng mà lúc này Lâm Đoán Hề mới nhớ, tay chân của mình đều bị dây cột tóc trói buộc, hoàn toàn không nhúc nhích được, cũng không tránh thoát. Loại này mặc người chém giết, cảm giác bất lực, cư nhiên có chút không ức chế được gai nhỏ bắn lên. Xong đời, đáng chết. Bị Giản Uyên làm hư, cư nhiên đều khai phát lạ thường kỳ quái lạ thuộc tính. Lâm Đoán Hề hai tay che mặt, cũng may hết thảy các thứ này là ảo tưởng, Giản Uyên không phải thật tại bên cạnh mình. Nghĩ tới đây, Lâm Đoán Hề vốn là thở phào nhẹ nhõm, sau đó cư nhiên có một loại không giải thích được lo được lo mất. Tháo gỡ dây của tóc, mọi thứ kết thúc, Lâm Đoán Hề tiếp tục nằm ở trên giường, nhưng làm sao đều ngủ không được rồi. Giản Uyên, Giản Uyên, Giản Uyên. Gương mặt này vẫn xuất hiện ở trước mắt, làm sao đều không tránh thoát. Xong đời, học xấu. Mạnh xuyên qua tới Thiên Khải Triều, làm cẩm y liễu vệ giữa lúc mẹ đảng phân chia, lưu dân áo rách quần manh, đói khát đã tới cực hạn. Chương 228. Tài liệu bí mật. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta thật là bác sĩ tâm lý lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Lần này thao túng tâm lý thí nghiệm, có thể nói là xã hội ảnh hưởng cực lớn. Cũng nhờ vào lần này ảnh hưởng, để cho rất nhiều người phát giác phương diện này trong lòng tác dụng. Tuy rằng trước đó, loại này biến đổi ngầm ảnh hưởng phương thức vốn là tồn tại, nhưng mà rất nhiều người trong mắt đây chỉ là một ít kinh doanh tâm lý, còn không xưng được là một môn học vấn, không có bao nhiêu người lý giải kiến thức về phương diện này. Tại chuyện này trước, đại chúng trong mắt cái gọi là tâm lý ảnh hưởng chỉ là giới hạn ở tại quảng cáo từ làm sao tẩy não, làm sao để cho người nhớ kỹ, hoặc là quầy hàng bên trong cửa hàng bày ra làm sao có thể thực hiện mua đồ tối đa hóa, chỉ như vậy mà thôi. Đây đều là vô cùng đơn giản sự tình, xem như một chút tâm cơ, nhưng không coi là nhiều lợi hại. Nhưng lần này cứng rắn hoạch phổ cập khoa học, để cho tất cả mọi người đều bắt đầu coi trọng phương diện này. Thậm chí Cố Dị Đồng còn cùng Giản Uyên tiết lộ, bởi vì hắn lần này thí nghiệm có thể sẽ phá cách đề thăng, từ nguyên bản biên ngoại quan sát nhân viên chính thức bước vào tâm lý sở nghiên cứu. Kỳ thực đây cũng là Giản Uyên nghĩ tới sự tình, dù sao con đường của hắn không thể ngừng xuống. Kiếm tiền cái gì chính là một cái thuận tiện sự tình, tâm lý học nghiên cứu mới là chuyện đúng đắn. Cho nên trong khoảng thời gian này, Giản Uyên sẽ chờ Cố Dị Đồng tin tức. Trên căn bản hẳn đúng là ván đã đóng thuyền, dù sao tại lĩnh vực này, hắn tuy rằng trẻ tuổi nhưng tuyệt đối là quyền uy. Ác mộng cùng bố, nhưng trong cơn ác mộng cho thấy đủ loại kiến thức, cũng thật sự là đánh thắng trong thực tế nghiên cứu tài nghệ. Nhưng Giản Uyên không biết bởi vì những này mà cảm thấy gặp Thác Ngộng là một chuyện tốt. Đây giống như một người nguyên bản nghèo rất mùng tơi, người nhà thân mắc bệnh nặng, hắn hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể ra ngoài đánh liều, kết quả cư nhiên chế một phen sự nghiệp, cũng cứu chữa thân nhân của mình. Nhưng mặc kệ lúc nào, cái người này cũng không thể đối với thân nhân của mình nói, nhờ có ngươi sinh bệnh, bằng không ta không thể nào ra ngoài lang bạt, cũng không khả năng thành công. Chuyện tốt là có, nhưng chuyện phiền toái cũng không ngừng. Hướng theo không nên cùng người lạ nói chuyện hỏa bạo phát ra, Giản Uyên xem như triệt để trở thành nhà nhà đều biết nổi danh phản phái nhân vật, rất nhiều người không biết hắn gọi Giản Uyên, cho nên mở miệng chính là bạo lực gia đình nam. Ra ngoài hiện tại nhất thiết phải đeo kính mát, bằng không bị nhận ra dễ dàng bị đánh. Phụ mẫu gần đây cũng đặc biệt gọi điện thoại, để cho Giản Uyên trường học liền tính nghỉ cũng không cần trở về nhà. Một mặt là trong lòng bọn họ có chút bóng ma, một mặt là trong nhà thân thích đều gọi điện thoại tới hỏi. Mặc dù là điện ảnh, đều nói là diễn, nhưng mà Giản Uyên đây cũng quá có sinh hoạt rồi, thật sự thật đúng là, để cho người hoài nghi có phải thật vậy hay không có chút bệnh. Thậm chí còn có từng chịu đựng bạo lực gia đình người bị hại nhìn điện ảnh đoạn ngắn, liền bị đánh thức không tốt ký ức, bị dọa sợ đến kêu trời trách đất, cứng rắn nói Giản Uyên khẳng định đánh lão bà, bằng không không thể nào diễn chân thực này, thật sự thật đúng là. Trời đất chứng giám, Giản Uyên vẫn là thanh khiết đứa bé lớn một cái, liền bạn gái cũng không có chứ đương nhiên rồi, chuyện này lợi ích duy nhất, đại khái chính là gần đây Lý An Thuần thay đổi thành thật rất nhiều. Ngạo Kiều. Ha ha, Ngạo Kiều là không dám ngạo kiều, chỉ dám sau lưng lén lút bất bộ dáng như vậy, phi thường nhu thuận. Còn có chính là gần đây nhìn thấy Lâm Loan Hề thời điểm, Lâm Loan Hề nhìn Giản Uyên ánh mắt luôn là có chút kỳ kỳ quái quái. Giống như là quái lạ lộ ra một loại chỗ dạng, không biết vì sao. Giản Uyên cũng không phải thần, cũng không biết biết trước. Liên tính hắn suy nghĩ nát óc, cũng không khả năng đoán được Lâm Loan Hề coi hắn là thành một loại nào đó không đúng ảo tưởng đối tượng sau đó, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Loại cảm giác này vừa mất khống, hiện tại Lâm Loan Hề đối với Giản Uyên nào chỉ là chỗ dạng, thậm chí còn mang theo một tia không nói được khẩn trương. Bất quá Lâm Loan Hề cũng không có đi nếm thử kiểm chế mình loại này kỳ quái tâm tình, thậm chí cảm thấy, nói thật, kỳ thực Giản Uyên cũng không sai, bản thân cũng là một cái thật người ưu tú, đừng xem Lâm Loan Hề là minh tinh, gia cảnh lại thích. Tuy rằng tại rất nhiều người trong mắt là cao không thể chạm, nhưng bối cảnh gia đình nói xong lời cuối cùng thật ra thì vẫn là thương nhân. Mà Giản Uyên trước thí nghiệm lần lượt bỗng dưng sáng tạo ra hai cái thương nghiệp nhãn hiệu, đã chứng minh nó thực lực khủng bố. Nói như vậy thực lực cá nhân tại trong cái xã hội này đi đối mặt một cái xí nghiệp là không có khả năng chống đỡ được. Nhưng như vậy chỉ có thể hình dung thông thường tình huống, nếu như có Giản Uyên loại này lịch tiên năng lực, vậy liền có thể ngoại lệ. Nhưng lập tức khiến cho dạng này, nhiều nhất cũng là thương nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác Giản Uyên làm điều này nguyên nhân căn bản là tại quốc nội đỉnh cấp tâm lý sở nghiên cứu cùng cảnh sát dưới sự ủng hộ tiến hành một đợt xã hội tính thí nghiệm. Giản Uyên thân phận trên thực tế là một tên nhà tâm lý học, đây thuộc về sơ lược khoa học gia phạm chủ. Tại xã hội trong tài liệu nhìn, thương nhân nhất định là chiếm ưu. Nhưng là từ địa vị xã hội cùng chân chính danh vọng, còn có quốc gia ủng hộ trình độ đến xem, khoa học gia thân phận mới thật sự là bảng hiệu chữ vàng. Tại quốc gia ủng hộ trước mặt, thương nhân coi là gì chứ? Tuy rằng Di tiên sinh là Giản Uyên chuyện này, đại chúng cũng không biết, nhưng Lâm Đoán Hề hiểu rõ giấy không thể gói được lửa, chuyện này sớm muộn cũng sẽ vạch trần ra. Giản Uyên có thân phận như vậy, vậy trong nhà căn bản là không có cách cự tuyệt. Ồ, Lâm Đoán Hề cảm giác mình gần đây nhất định là không bình thường, càng ngày càng mở lỗ não rồi, hơn nữa nghị sự tình cũng quá bất hợp lý rồi. Tại sao mình phải cân nhắc trong nhà có đồng ý hay không a? Giản Uyên cùng mình là bằng hữu a? Suy nghĩ nhiều quá đi. Có thể càng như vậy, Lâm Đoán Hề càng là ngừng không được ý nghĩ trong lòng. Liên trạng thái này, nhìn thấy Giản Uyên có thể không phải tim hư. Cũng may Giản Uyên không thế nào hỏi qua Lâm Đoán Hề tình huống, dù sao gần đây hắn cũng rất bận. Một mặt là tại không nên cùng người lạ nói chuyện bạo lửa sau đó, liên quan công ty đều lớn kiếm lời một bút. Tại điện ảnh nghiệp nếm được ngon ngọt Lý Vân Minh, đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị tiếp theo bộ phim rồi, chính đang đối với sự im lặng của bảy cựu kịch bản tiến hành cuối cùng hoàn thiện. Còn có một mặt, là Nhiếp Tốn trải qua xã hội tính thí nghiệm sự tình sau đó, đối với Giản Uyên đã là đầu dạng xuống đất giống vậy bội phục. Tuy rằng tâm lý sở nghiên cứu vẫn không có chính thức thông báo cùng bên dưới gửi bài cái, nhưng Nhiếp Tốn đã đem Giản Uyên khi người mình, còn tặng đến một nhóm lớn tài liệu, trong đó không thiếu một ít tương đối nhạy cảm án hình sự, những tài liệu này để cho Giản Uyên như nhặt được chí bảo, gần đây đều ở đây nhìn những thứ này. Vì xã hội an bình ổn định, còn có dư luận đường hướng tích cực công chính năng lượng, rất nhiều cùng hung cực các đại án đều là không tiện lắm tiết lộ chi tiết, chỉ là sơ lược nói ra chuyện gì xảy ra. Nhưng những chi tiết này, vừa vặn là những này vụ án kinh khủng nhất địa phương. Thậm chí bởi vì những nội dung này mẫn cảm tính, cho nên Giản Uyên muốn nhìn những tài liệu này, nhất định phải tại Nhiếp Tốn cùng đi bên dưới. Hơn nữa cấm chỉ tự mình mang đi, cấm chỉ sao chụp, phổ tỏ công ty, cấm chỉ truyền ra ngoài. Bảo mật nguyên nhân, kỳ thực có chút lòng chua xót, đó chính là sợ những thứ này lưu truyền ra đi, dẫn tới xã hội khủng hoảng. Đi cùng quan sát nguyên nhân, cũng là sợ người xem lần đầu tiên nhìn xong tài liệu, không chịu nổi vụ án nội dung, đây là một loại biến hình bảo hộ. Mới bắt đầu Nhiếp Tốn nhìn sự tình, cũng là có tiền bối đi cùng giám đốc. Sở dĩ nói là bảo hộ, cũng là bởi vì Nhiếp Tốn giao cho Giản Uyên đây một nhóm trong tư liệu, liền ghi lại một ít án mạng bảo mật nội dung, đều là không thể ngoại truyền chi tiết, những này diệt tuyệt nhân tính khủng bố chi tiết, người bình thường nhìn xong tuyệt đối sẽ hoài nghi nhân sinh, buổi tối đều muốn gặp ác mộng, lưu lại rất lớn tâm lý bóng ma. Nhiếp Tốn mới bắt đầu cũng như vậy lo lắng, bởi vì hắn mới bắt đầu tiếp xúc điều này thời điểm, xem xong một ít án lệ, thật sự là liền với cũng một tuần lễ gặp ác mộng, liền với mấy tháng tâm tình cực độ đè nén, rất khó từ loại kia cảm giác tuyệt vọng bên trong đi ra đến. Thật không phải là nói chuyện giật gân, chính là loại kia vừa nghĩ tới vụ án một ít nội dung, liền có một loại với cái thế giới này cảm giác tuyệt vọng kéo tới. Trước đó, hắn không muốn đến nhân tính có thể ác đến loại trình độ này. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 229, 229. Bản án cũ nghi sinh. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát, ta thật là bác sĩ tâm lý lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Ngươi là cái người máy sao? Khi Nhiếp Tốn nhìn đến Giản Nguyên vẻ mặt bình tĩnh nhìn xong mấy khởi vụ án tài liệu sau đó, xem như hoàn toàn phục. Cho ta cái biểu tình đi, bằng không ta đều sợ hãi. Nhiếp Tốn không nhịn được hỏi, ngươi xem xong những này, tâm cảnh sẽ không có cái gì nhấp nhô sao? Giản Nguyên mở mịt ngẩng đầu, nhìn về phía Nhiếp Tốn, cái gì nhấp nhô? Trong tư liệu những này vụ án đáng sợ, đem so sánh với Giản Nguyên trong cơn ác mộng gặp phải lại nói, kỳ thực cũng chỉ dạng này, lớn không kém nhiều. Giản Nguyên đối với sợ hãi quá trị đã bị ác mộng rèn luyện rất cao, cho nên những thứ này rất khó ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Nhưng những này phạm tội án lệ chỉ là trong đó một phần, bởi vì những thứ này đều là ác nhân làm ác, cho dù trong tâm có hận, cũng là có một cái đối tượng. Chính là tại những tài liệu này bên trong, còn có một ít nước ngoài sớm vài năm tâm lý thí nghiệm, những thí nghiệm này cũng là nằm ở bảo mật giai đoạn, văn kiện giải mật thời gian ít nhất phải tại 100 năm sau. Bây giờ có thể nhìn thấy, cũng là quốc gia giữa hợp tác mới có thể có đến một bộ phận trong tư liệu để cho. Vì sao những tài liệu này phải giữ bí mật đâu? Bởi vì những thí nghiệm này đều nghiêm trọng làm trái chủ nghĩa nhân đạo, thậm chí là phát rồ. Ví dụ như tại tâm lý học giới 10 phần nổi danh, thậm chí ngay cả người bình thường đều nghe nói qua sở tạn Phật ngục giam thí nghiệm. Cuối cùng suýt chút nữa gây ra mạng người, cho dù cuối cùng không có ai chết, nhưng những người này lưu lại tâm lý bóng ma cũng là đời này vô pháp xóa đi. Nhưng mà đây hết thảy mục đích là vì xúc tiến khoa học tiến bộ. Tại loại này mục đích vĩ quan đang, thủ đoạn ác ác độc tương phản bên dưới, không có người nào là hung thủ, những cái kia bị đối tượng thí nghiệm thậm chí không có cách nào phát tiết nỗi thống khổ của mình. Đây mới là đáng sợ nhất tuyệt vọng. Cũng tỉ như 1938 năm, một cái tên là Hẹn Đặn Rộ Nửa tâm lý học nhà cho rằng nói chuyện cà lăm không phải trời sinh, mà là hậu thiên tạo thành, ngay sau đó tìm mấy tên nói chuyện lưu loát cô nhi nhất đối tượng thí nghiệm. Đầu tiên dùng chuyên nghiệp thân phận thầy thuốc đi tiến hành chỉ rõ, nói cho các cô nhi về sau sẽ có mắc cà lăm nguy hiểm. Theo sau một đoạn trong cuộc sống, những này cô nhi chỉ cần có một câu nói không tốt, cũng sẽ bị lập tức chỉ ra, gia tăng tâm lý ảnh hưởng. Cứ như vậy, những hài tử này cơ hồ đều ở đây thời gian rất ngắn thay đổi không thích nói chuyện rồi, cho dù nói chuyện cũng sẽ thay đổi cà lăm, thậm chí run run phát run. Nhân viên nghiên cứu phát hiện tính cách nghiêm trọng của vấn đề sau đó, bắt đầu đối với mấy cái này hài tử tiến hành tâm lý khai thông. Nhưng mà vô luận như thế nào, những này hài tử đáng thương nhóm đều không cách nào khôi phục trước nói chuyện lưu loát trạng thái, loại này đối với ngôn ngữ khủng hoảng sẽ kèm theo cả đời của bọn họ. Chỉ cần mấy câu nói, cũng là người ta mắc cả đời không trị bệnh tâm lý, cả đời sống ở trong bóng tối. Kỳ thực người là phi thường dễ dàng bị mặt trái đánh giá ảnh hưởng, cho nên cho dù có người phủ định ngươi thời điểm, cũng ngàn vạn lần chớ vội vã tin tưởng cùng tự ti. Nhất định phải mở mắt ra, đổi một thị giác, nhiều mặt luận chứng, duy trì tự tin. Mù quáng bản thân hoài nghi chỉ sẽ để cho một người nhanh chóng mắc bệnh tâm lý. Cái thí nghiệm này bởi vì hoàn toàn vi phạm luân lý, cho nên được xưng là ma quỷ thí nghiệm. Nhưng trên thực tế, loại trình độ này còn không phải kinh khủng nhất. Giản Uyên liếc nhìn tài liệu, đột nhiên tại một phần vụ án thượng đỉnh xuống. Thứ này lại có thể là trước cái kia tên là Lệ Lệ nữ hài vụ án tài liệu. Phía trước phát sinh cố sự Giản Uyên đều biết rõ, nhưng mà chết. Giản Uyên lộ ra biểu tình kinh ngạc, không phải tự sát, bị phanh thây. Chuyện này kết án sau đó, Giản Uyên sẽ không có xen vào nữa. Vốn là hắn đối với chuyện này cũng không phải rất để ý, chẳng qua là tại Tô Cảnh Quan mời mọc mới rút vội vàng. Lệ Lệ tuy rằng có thể xác định dẫn đến nó cha mẹ nuôi tử vong chân hung, nhưng mà thấy rằng kia cái gọi là cha mẹ nuôi làm không bằng cầm thú sự tình, Lệ Lệ điều này cũng làm cho thuộc về phòng vệ quá, hơn nữa trước mắt tình huống thân thể cũng không khả năng phán hình, pháp bất dung tình, nhưng mà pháp cũng phân rõ phải trái. Cho nên Lệ Lệ hẳn nằm ở khôi phục giai đoạn, cho dù chết đi, chắc cũng là tự sát. Dù sao tao ngộ nhiều chuyện như vậy, hướng đi tuyệt lộ cũng là hợp lý. Giản Uyên tâm lý đối với loại này mong muốn là lòng biết rõ, lời nói khó nghe. Giản Uyên ban đầu tại cứu Lệ Lệ sau đó, cơ bản cũng biết Lệ Lệ sống không lâu rồi. Tại trải qua hắc ám sau đó lại lần nữa phục sinh người, thường thường hướng đi không phải qua mình, mà là đang trước bình minh ban đêm lựa chọn tử vong. Đối với người như vậy lại nói, bởi vì qua lại hành hạ, dẫn đến sống ở dưới ánh mặt trời là một loại tâm lý tội, sẽ để cho bọn hắn càng thêm đối quá khứ cực khổ đau thấu tim gan. Càng là hạnh phúc, càng có thể hiểu rõ đã từng vận mệnh bất công. Cái gì hướng đi tốt đẹp hơn tương lai, đây đều là phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết lừa tiểu hài tử cháo gà nói. Nội tâm của người đối với chuyện tốt đẹp vụ luôn là tham lam. Nếu mà chưa từng đạt được thì cũng thôi đi, chính là đạt được sau đó, loại kia đã từng bị vận mệnh mắc nợ cảm giác, thật sẽ bẻ gãy mài người chết đi xuống đến. Bởi vì đây mới là nhân tính. Giống như một đứa bé con đạt được một khỏa kẹo ăn hết, lúc này cái thứ nhì tiểu hài tử đến, ngay sau đó hai người đều được một đại túi kẹo. Nhưng những này kẹo nhiều hơn nữa lại ngọt, đối với đứa bé thứ hai lại nói, kia khỏa thứ nhất kẹo mất đi cảm giác đều là vô pháp được bổ khuyết. Thậm chí sẽ hoài nghi mình bỏ qua không phải thứ nhất khỏa kẹo, mà là đệ nhất vạn khỏa kẹo. Loại này ngây thơ tâm lý, đánh giá mỗi người khi còn bé cũng đã có. Nhưng mà trưởng thành theo tuổi tác, loại tâm lý này sẽ không cải biến. Sở dĩ không cảm giác được, chỉ là bởi vì dục vọng của ngươi từ một khóa kẹo biến thành những thứ đồ khác. Ví dụ như tiền, ví dụ như thăng chức, ví dụ như địa vị. Thậm chí là tiền nhiệm so với đối phương thiếu một cái, đều sẽ cảm giác giống như là bị thua thiệt. Cho nên tại lại lần nữa phục sinh sau đó, mọi người lựa chọn thường thường là hủy diệt, mà không phải tiếp tục đi tới đích. Bởi vì càng đi xuống, thân ở quang minh bên trong mình, lại càng sẽ cố chấp ở tại đã từng mất đi tốt đẹp, cũng chính là một khóa kia vĩnh viễn bị bỏ qua kẹo. Chân chính quang minh, chỉ là nhìn một cái đã đủ. Cho nên Giản Nguyên ban đầu biết được Lệ Lệ đại khái tỷ số sẽ chọn kết cục như vậy sau đó, không có làm bất kỳ ngăn trở nào. Bởi vì Giản Nguyên hiểu rõ, dạng này ít nhất đối với Lệ Lệ lại nói là một loại chân chính giải thoát. Tại một ít người trong mắt, thống khổ sống tiếp là không có ý nghĩa. Giản Nguyên không thể hiểu được, nhưng tâm lý hiểu rõ dạng này kỳ thực tốt nhất. nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cư nhiên là hắn giết, hơn nữa còn là phanh thây. Chắc hẳn không có Tô Cảnh Quan chưa cùng Giản Uyên nói, cũng là bởi vì vụ án này quá kinh khủng. Tuy rằng trong tài liệu không có hình ảnh chỉ có văn tự tự thuật, nhưng vẫn để cho người rợn cả tóc gáy. Đã lột da, rút gân, chém đầu, vỡ thi. Hung thủ đã bị bắt được, không phải cái gì cùng hung cực các người xấu, chính là một cái bình thường lái buôn. Thậm chí không có mục đích tính giá bất đồ tài sản, cứ như vậy tàn nhẫn kết thúc. Cha hỏi thời điểm không nói một lời, nhưng chứng cứ xác thật, tử hình đã là tất nhiên. Nghĩ đến nếu mà không phải có bảo mật nguyên nhân ở đây, Tô Cảnh Quan nhất định sẽ đến hỏi ý kiến Giản Uyên. Chỉ có điều mọi thứ còn phải dựa theo quy củ xử lý. Nhất Tốn nhìn thấy Giản Uyên đang xem vụ án, biểu tình cũng là rất nghiêm trọng, vụ án này, động cơ giết người thành mê, cái người này căn bản không giao đại, làm sao thẩm vấn đều vô dụng, thật giống như liền muốn nhanh sạch cầu chết một dạng. Giản Uyên lại lấy ra một cái tài liệu, là liên quan tới hung thủ thân phận bối cảnh, từ nhỏ tàn tật, phụ mẫu ly dị, sau khi lớn lên mình đẩy xe bán một ít ăn nhẹ phẩm, dựa vào cái này sống qua ngày. Trước cùng Lệ Lệ không nhận ra, kết quả nhận thức không bao lâu đã đi xuống tay. Duy nhất biết là, đang giết chết Lệ Lệ trước, hai người hẳn nói chuyện cái gì, cuối cùng cái người này lựa chọn động thủ. Đáng tiếc đến cùng nói chuyện cái gì, làm sao cũng không hỏi được. Nhất Tốn nói ra, vụ án này, cảm giác phải biến thành huyền án. Đến cùng hai người nói cái gì, người chết nói cái gì chọc giận hung thủ, mới có thể tàn nhẫn đến loại trình độ này. Giản Uyên lúc này lại có một cái lớn mật ý nghĩ, có lẽ không phải chọc giận, là cảm kích đâu. A, một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 230, ta thật là bác sĩ tâm lý. DS, mọi người cũng đừng trách ta đổi mới chậm, giống như là loại kịch tình này quả thực sợ hài hòa, cho nên chỉ có thể càng một ít trước xem tình huống một chút, không bị phong lại tiếp tục đi xuống viết. Cái người này nhất định phải chết hình đi. Giản Uyên nói ra, hiện tại hẳn vẫn không có chấp hành đi. Ta có thể gặp một chút sao? Không thể. Nhiếp Tốn trả lời rất dứt khoát, bởi vì loại sự tình này vốn là không có chút nào lo lắng, ít nhất ngươi bây giờ không thể. Những tài liệu này cho ngươi xem, đã là phá lệ, đây là xem ở ngươi lập tức gia nhập sở nghiên cứu điều kiện tiên quyết. Về phần cái khác, cũng không cần suy nghĩ, liền tính ngươi là thiên tài cũng không thể phá cách. Hết thảy đều có quy tắc chế độ, không biết bởi vì ngươi một người vượt qua. Giản Uyên gật đầu một cái, tâm lý tiếc nuối, nhưng cũng biết rõ Nhiếp Tốn là nói thật. Hắn không là cảnh sát, mà không phải phạm tội tâm lý nghiên cứu chính thức chuyên gia. Tuy rằng Tô Cảnh Quan cho một cái trước khi chết ngoại xính thân phận, nhưng mà muốn cùng loại này tội ác tẩy trời người hiểm nghi gặp mặt, vẫn là không hợp quy củ. Nhiếp Tốn chính là còn có hiếu kỳ, bất quá ngươi nói động cơ giết người, có thể hay không giải thích chi tiết một chút? Giản Uyên lắc đầu một cái, không cần thiết, ta cũng chỉ là suy đoán. Hiện tại không thể thật xem hiểu, nói cái gì cũng vô dụng. Nhiếp Tốn cao mày suy nghĩ một chút, nói ra, bằng không ta đi tìm Cố lão sư hỏi một chút. Ngươi vừa mới không phải nói không được sao? Giản Uyên cười nói, nếu mà ngươi không có gia nhập tâm lý sở nghiên cứu, nhất định là không được. Nhưng mà, Nhiếp Tốn dừng một chút, nói ra, được rồi, trực tiếp nói cho ngươi hay. Cố lão sư cảm thấy ngươi rất ưu tú, đã rất phía trên lời mời, chẳng những để ngươi bước vào sở nghiên cứu, hơn nữa còn có thể đơn độc thành lập một cái nghiên cứu tiểu tổ, ngươi làm nghiên cứu tổ trưởng. Người khác cũng đều là trước tiên từ lúc hôn tạp làm lên, nhưng mà ngươi chính là vừa đi vào liền treo ở Cố lão sư danh nghĩa. Cố lão sư cái tính khí kia, đối với chúng ta đều rất nghiêm khắc, đơn độc đối với ngươi ngược lại rất tốt. Chúng ta là tình thầy trò, các ngươi là bạn vong niên, đây quả thật là không giống nhau. Giản Uyên ngược lại kinh ngạc, hắn nguyên bản biết do cô dị đồng đang giúp mình xử lý bước vào sở nghiên cứu sự tình, không muốn đến trừ chỗ đó ra còn có loại sự tình này. Sở nghiên cứu nhiều người như vậy, cố dị đồng cũng là quyền uy bên trong quyền uy, muốn đi cố dị đồng kia học sinh không đếm xuể. Có thể Giản Uyên vừa đi vào chính là cố dị đồng danh hạ đơn độc tiểu tổ, không nói trước những thứ đồ khác, chỉ dựa vào này cũng có thể làm một đoạn tư cách và sự từng trải đi nói. Dù sao cố dị đồng đây chính là quốc nội đỉnh cấp nhà tâm lý học, quốc nội hiện đại tâm lý học phạm tội đặt nền móng người một trong. Xem ra ta muốn mọi người hận. Giản Uyên bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Nhiếp Tốn cười ha ha, đúng, xác thực là dạng này. Thật là nhiều người tễ phá đầu muốn vào cố lao sư danh hạ tiểu tổ, kết quả cũng không vào được. Kết quả ngươi tiến vào. Hết lần này tới lần khác. Ta nói như vậy ngươi đừng nóng giận, người khác cũng đều là quốc nội các đại danh chỉnh sinh viên hàng đầu, khảo nghiên đọc nhận lấy mũi nhọn, mà ngươi bây giờ còn chưa chính thức tốt nghiệp. Cho nên, quả thật có rất nhiều người có dị nghị. Bất quá những vấn đề này không lớn, cố lao sư có thể đè xuống. Giản Uyên gật đầu một cái, hắn cũng không quan tâm những thứ này. Ngay sau đó trở lại vừa mới chủ đề, cho nên, đang bước vào sở nghiên cứu trước, những tài liệu này ta không thể nhìn. Sau khi tiến vào, ta mới có thể nhìn. Ngươi bây giờ đem những tài liệu này cho ta nhìn, là bởi vì ta bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào. Nhưng đi gặp tương đối trọng yếu phạm nhân, còn phải cố tiên sinh lên tiếng. Đúng. Nhiếp Tốn nói ra, nếu đổi lại là chúng ta có cái gì quy tắc vượt qua, cố lao sư nhất định sẽ lập tức từ chối, sau đó chửi chúng ta ngừng lại. Nhưng mà ngươi, ta nhớ cố lao sư bắt thành sẽ không tức giận, thậm chí sẽ làm ngươi phá lệ một lần. Giản Uyên cười nói, phải không? Đương nhiên, đừng quên ta cũng là học trong lòng. Nhiếp Tốn dứt lời, liền đi bên ngoài gọi điện thoại. Mà Giản Uyên chính là túi đầu tiếp tục xem những tài liệu này, nội tâm có chút phức tạp. Bất kể nói thế nào, Lệ Lệ kết quả như vậy cũng để cho trong lòng người có chút nặng nề. Cho dù loại kết cục này đối với nàng có thể là cái giải thoát. Vậy mình giải thoát đâu? Mình biết không biết sớm muộn cũng có một ngày bị ác mộng ách sát tâm trí, cuối cùng điên điên khủng khủng lao tới hủy diệt cùng tử vong. Đại khái nửa giờ sau đó, Nhiếp Tốn đã trở về, bất quá thoạt nhìn cư nhiên biểu tình có chút khó coi. Hắn nói ra, ta điều phục, mắng ta ngừng lại, nói ta chỉ biết là lợi dụng sơ hở. Kết quả cuối cùng vẫn là đáp ứng, bắt thành là bởi vì đây là ngươi muốn nhìn nguyên nhân. Kết quả ta biến thành kẻ thế mạng rồi. Giản Uyên nói xin lỗi nói, ngại ngùng, kỳ thực. được rồi, Cố lão sư dạng này cũng đã quen rồi. Nhiếp Tốn lại lần nữa giữ vững tinh thần, nói ra, nếu như có thể biết do hắn động cơ giết người, kỳ thực kể bên bữa mắng cũng đáng giá. Giàn Nguyên hỏi, Cố tiên sinh là thấy thế nào? Cố lão sư nói, động cơ giết người không phải báo thủ, rất nhiều chứng cứ cũng luận chứng. Về phần nguyên nhân cụ thể, không rõ ràng, bởi vì còn chưa hoàn chỉnh chứng cứ đi chứng minh, phạm nhân cũng không nguyện ý giao phó. Kỳ thực ta nghĩ, ngươi chủ động tham dự, Cố lão sư cũng muốn biết cái nhìn của ngươi, chỉ có điều loại sự tình này chính hắn không tốt nói. Nói đến đây, Nhiếp Tốn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, đúng vậy, ngày đó ta sửa sang lại chữa trị, gặp phải Cố lão sư đã nói lên tình huống. Kết quả sau đó Cố lão sư an bài cho ta rồi một ít tài liệu, để cho ta cũng đưa tới. Xem ra Cố lão sư đã sớm muốn cho ngươi tham dự vào trong này, chỉ bất quá hắn mình không muốn đánh phá quy củ, cho nên để cho ta làm rồi kẻ thế mạng. Chơi ạ, lão sư ngươi đây tâm lý học, tất cả đều dùng ở tính kế mình học sinh trên người. Giản Uyên không nhịn cười được, nói ra, đi thôi, ngược lại ngươi cũng yêu thích bị Cố tiên sinh mắng. Nhiếp Tốn vẻ mặt hận ý nhìn về phía Giản Uyên, ta nhổ vào, ta cũng không có khuynh hướng muốn bị tra tấn. Sửa sang một chút đồ vật, Nhiếp Tốn liền mang theo Giản Uyên đi làm thủ tục. Đúng, muốn gặp cái kia người hiền nghi, chiếu Cố Dị Đồng lên tiếng còn không được, trước phải hướng tâm lý sở nghiên cứu lời mời, phê duyệt sau đó mới cùng cảnh sát liên hệ, cảnh sát lại đồng ý, cuối cùng lại an bài thời gian. Theo lý thuyết điều này cần một đoạn thời gian, nhưng mà Cố Dị Đồng nếu sắp xếp xong xuôi Nhiếp Tốn khi kẻ thế mạng, như vậy cái khác quy trình kỳ thực cũng đã là chuẩn bị được rồi. Cho nên nguyên bản mấy ngày trình tự cư nhiên mấy giờ sẽ làm được rồi, cái này khiến Nhiếp Tốn ngáy to được lao sư hố. Lần này gặp mặt là tại Tân Môn Thị một ngục giam. Ngoại trừ Nhiếp Tốn, còn có mấy cái giám ngục đi cùng. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, Tô Cảnh Quan không biết từ nơi nào được tin tức, cũng tới. Tô Cảnh Quan vì lệ lệ sự tình đã từng hao tốn lượng lớn tâm tư, kết quả cuối cùng vẫn là kết cục như vậy, cũng là bị đả kích. Lúc này nhìn thấy Giản Uyên, chỉ là miễn cưỡng cười vui, lần này còn phải nhìn ngươi. Bởi vì cái này phạm nhân thủ đoạn gây án thật sự là khủng bố, cho nên ta bên này là không có cách nào lợi mời xem xét. Cũng may Cố tiên sinh xuất lực. Ừm. Giản Uyên nói ra, hiện tại còn kém động cơ gây án chưa có xác định sao? Vâng, cái khác chứng cứ tất cả đều tìm được, thi thể cũng tìm về hơn nữa. Còn lại đều bị bể quá lợi hại, đã không tìm được. Tô Cảnh Quan thở dài, đây là ít có đại án. Giản Uyên gật đầu một cái, không có nói gì. Kỳ thực vụ án này phát sinh một đoạn thời gian, chỉ có điều lúc ấy Giản Uyên còn ở bên ngoài mà làm xã hội tính thí nghiệm, cho nên không có chú ý phương diện này. Lúc này giám ngục thông báo đã chuẩn bị xong, Giản Uyên lúc này mới đi qua đường nối thật dài, đi đến một cái đơn độc gian phòng nhỏ, nhìn thấy một người bị khóa ở trên ghế, rất mập, thoạt nhìn ánh mắt đờ đẫn, cặp mắt vô thần. Cái người này gọi Tiết Dịch, danh tự nghe rất có văn hóa, kỳ thực chính là một cái tiểu thương phiến. Không phải rất có tiền, nhưng cũng không có đến nghèo rất mùng tơi trình độ. Hơn nữa trước đó, hắn cho tới bây giờ không có phạm qua chuyện. Kỳ thực người làm ác cũng là có một cái quá trình. Tuyệt đại đa số cái gọi là người xấu đều là tại dục vọng dung túng bên dưới mới sản sinh ác quả. Trừ phi là trời sinh tâm lý biến thái, nếu không cũng sẽ ở nội tâm tìm một phiến nhàn hạ. Có thể Tiết Dịch đây mới là lần đầu tiên liền làm ra dạng này vụ án, quả thực quá kinh khủng. Hơn nữa trải qua cơ cấu tương quan giám định, Tiết Dịch là người bình thường, không có bệnh tâm thần tình huống. Giám ngục ở sau lưng đứng yên, theo dõi cũng không góc chết khống chế, Nhiếp Tốn cùng Tô Cảnh Quan cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài đấy. Lúc này Giản Uyên lên tiếng, "Tiết Dịch." Tiết Dịch nhìn về phía Giản Uyên, trong ánh mắt không có cảm tình gì, chỉ là đáp ứng một câu, "Là ta." Giản Uyên hỏi, "Vào giờ phút này, nội tâm của ngươi thu được yên tĩnh sao?" Tiết Dịch nhìn về phía Giản Uyên, cái người này có chút kỳ quái. Người khác tới đều là hỏi gây án chi tiết cái gì, kết quả cái người này cư nhiên hỏi cái này. Nhìn thấy không trả lời, Giản Uyên lại hỏi một lần, "Vào giờ phút này, ngươi nội tâm thu được yên tĩnh sao?" Tiết Dịch suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, "Ừm." Giản Uyên hỏi, "Ta không muốn hỏi ngươi gây án chi tiết, ta chỉ muốn hỏi, gây án thời điểm trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, có cảm giác gì? Ngươi là cảnh sát phải không?" Tiết Dịch hỏi một câu, sau đó có chút tức giận, "Ngươi làm sao có thể máu lạnh như vậy? Ta giết, nhưng ngươi quan tâm ta có cảm giác gì? Ngươi chính là người sao?" Lời này từ Tiết Dịch trong miệng nói ra đến, có chút ngược cười. Giản Uyên nói ra, "Lệ lệ chuyện lúc trước, ngươi hẳn biết chứ?" Tiết Dịch không đáp, chỉ là lạnh lạnh nhìn đến Giản Uyên. Giản Uyên tiếp tục nói, "Ta muốn biết, nàng có hay không cùng ngươi nhắc qua ta? Ta là một cái bác sĩ tâm lý." "Ngươi?" Tiết Dịch hỏi, "Để cho nàng lại lần nữa tỉnh lại cái kia." Giản Uyên gật đầu một cái. Tiết Dịch cười lạnh, "Nàng hận ngươi chết đi được, nàng mới bắt đầu nói hận không được ngươi ra ngoài bị xe đụng chết, sau đó còn nói, ngươi kỳ thực là người tốt, dài hơn mệnh trăm tuổi." "Hừ, cùng ta muốn không sai biệt lắm." Giản Uyên nói ra, "Ngươi biết không, ngươi không kiềm chế được nỗi lòng thời gian, chỉ có 12 giây. Vào lúc này bên trong, lý trí là bất khả kháng. Điều này cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ khống chế không nổi mình làm ra một ít chuyện đáng sợ. Ví dụ như cãi nhau, tình lữ giữa luôn là hoặc nhiều hoặc ít bởi vì một ít tiểu sự tình liền đối với đối phương sản sinh bất mãn, càng nhiều hơn thời điểm loại này song phương bất mãn liền sẽ dẫn tới tình cảm bên trong oán khí bạo phát. Cho tới nay tích góp phẫn nộ sẽ mượn cơ hội tìm ra một cái tuyên tiết khẩu, hai người đang cãi nhau thời điểm liền sẽ không ngừng lôi chuyện cũ. Lúc này đột nhiên bạo phát nộ khí, giống như đại não không bị khống chế mở dạng, nộ khí cũng để lại lý trí, sau đó bắt đầu dùng ngôn ngữ cùng giọng điệu với tư cách công cụ đi tổn thương đối phương. Tại cái và thời điểm, bật thốt lên những cái kia ác độc mà nói, hung hãn đã làm thương tổn đối phương trái tim. Chính là những lời này cũng không phải chủ ý, chẳng qua là trên sự phẫn nộ đầu, không khống chế được tâm tình chỉ có thể dùng như thế hủy diệt phương thức phát tiết. Nếu mà người đang nổi giận trước, có thể nỗ lực chịu đựng qua 12 giây, chờ lý trí trở về, cũng sẽ không nói ra ác độc như vậy mà nói, có lẽ trên cái thế giới này rất nhiều nguyên bản người hạnh phúc, cũng sẽ không bởi vì một ít hiểu lầm cuối cùng tách ra. 12 giây. Tiết Dịch vẫn là lần đầu tiên nghe được cái lý này luận. Đúng, 12 giây. Loại kia không phải chủ ý đột phát tâm tình, là đoạn ngắn hóa, không chống nổi 12 giây. Giản Nguyên nói ra, cãi nhau là dạng này, kỳ thực giết người cũng là dạng này. Những cái kia xã hội trong tin tức hành hung giết người, khả năng đều ở đây nộ khí cấp trên một khắc này, kẻ thù vừa lúc ở trước mắt, cho nên không kiềm chế được nỗi lòng trực tiếp một thanh đao đâm đi qua, ngay sau đó lại hối hận đã trễ. Trên cái thế giới này, mỗi người đều có tại mỗi một khắc cực kỳ tức giận, hận không được giết người kích động thời khắc. Nhưng rất nhiều người vào thời khắc ấy trước mắt không có kẻ thù, hoặc là tại đi tìm thái đao trên đường tỉnh táo lại, cho nên tránh khỏi một đợt tai họa. Nhưng có vài người không có khống chế được, kết quả phạm tội. Tiết Dịch cảm giác người trước mắt này rất kỳ quái, người khác tới đều là thẩm vấn hắn, sự tình các loại vô cùng cặn kẽ, ngôn ngữ quá nhiều cũng là hung ác. Dù sao đối với hắn loại này cùng hung cực các người, cũng thật không có cần thiết vẻ mặt ôn hòa. Nhưng người trước mắt này làm sao giống như là cho tự mình tới đi học. Cái người này không sợ mình sao? Mình chính là hàng thật giá thật tội phạm giết người. Làm sao nghe giống như là cho tự mình giặt thoát tội tên đây này? Đừng nói Tiết Dịch, liền bên ngoài Nhiếp Tốn và người khác đều là rất vông nôn, đây là muốn làm gì? Giản Nguyên lại không nhanh không chậm nói ra, nhưng phạm tội chính là phạm tội, mặc kệ động cơ làm sao, kết quả như vậy thì phải bị trừng phạt. Lệ Lệ hận không được ta chết, là bởi vì ta để cho nàng lại lần nữa tỉnh táo, có thể tỉnh táo đối với nàng lại nói không phải là chuyện tốt. Nàng trải qua quá nhiều thống khổ, hoặc là đối với nàng lại nói quả thực giống như là vô thời vô khắc cực hình. Cho nên hắn hận ta. Chính là nội tâm của nàng lại hiểu rõ, ta cũng là một phiến lòng tốt, cho nên tại 12 giây phẫn nộ sau đó, nàng còn nói ta kỳ thực là người tốt, dài hơn mệnh trăm tuổi. Tiết Dịch suy nghĩ một chút, thật sự chính là đạo lý này. Lệ Lệ thống khổ căn nguyên chưa bao giờ là cái gì tử vong, mà là sống sót. Giản Nguyên hỏi, ta đem mỗi người khống trụ hay không trụ tâm tình mình cùng lý trí một khắc này, xưng là chớp mắt tâm ma. Vào thời khắc ấy người, mặc kệ nhiều thiện lương nhiều ôn hòa, nội tâm đều tràn đầy khủng bố cùng hắc ám. Đó là trong lòng mỗi người ác ý kết hợp. Chớp mắt tâm ma. Tiết Dịch rất yêu thích cái này hình dung. Giản Nguyên hỏi, người tuy rằng phanh thây, nhưng Lệ Lệ nguyên nhân cái chết kỳ thực là nghẹt thở. Cho nên ta muốn hỏi, người giết chết Lệ Lệ một khắc này nghĩ cái gì? Không rõ, chỉ cảm thấy. Tiết Dịch cau mày, tựa hồ là lâm vào hồi ức, bất chi bất giác sau đó, hắn đã bắt đầu trả lời Giản Nguyên vấn đề, chúng ta quen biết thời gian rất ngắn, chỉ là tán gẫu. Nàng kỳ thực là rất tốt nữ hải, chỉ có điều tổng có vẻ áp lực, tựa hồ là có chuyện gì mở dạng, làm cho đau lòng người. Giản Nguyên nói ra, vậy từng đao tách ra nàng thời điểm, trong lòng ngươi làm sao nhớ? Ta nghĩ, nàng hảo gầy a, thoạt nhìn đều không có mỡ. Cho dù dạng này, kia từng khối vẫn là đủ nặng. Tiết Dịch ngơ ngác nói ra. Nghe nói như vậy, đừng nói Giản Nguyên sau lưng dáng ngục rồi, ngay cả bên ngoài Nhiếp Tốn cùng Tô Cảnh Quan đều liên tục cau mày. Đây cũng quá kinh khủng, tâm lý cư nhiên không có một tia sợ hãi cùng sợ hãi, nghĩ cư nhiên là loại sự tình này. Tâm lý phát rét, sau lưng cảm giác một cổ khí lạnh. Cho dù là thân kinh bách chiến cảnh sát hình sự nhìn thấy này cũng có chút không chịu nổi. Đây trong lòng khủng bố, so với về sinh lý khủng bố lợi hại gấp 10.000 lần. Bất quá Giản Nguyên ngược lại đạm nhiên, trong cơn ác mộng so sánh kinh khủng này đã thấy rất nhiều, kỳ thực cũng còn tốt. Chỉ có điều bởi vì là đã gặp người, sở dĩ phải có một chủng loại giống như khủng bố cấp hiệu ứng cảm giác, cái khác cũng khỏe. Giản Nguyên hỏi những này, kỳ thực là nhớ xác nhận Tiết Dịch giết người, rốt cuộc là có phải hay không tại chớp mắt tâm ma trong thời gian làm ra quyết định. Tuy rằng từ trả lời nhìn lên, cảm giác cũng không phải, nhưng trên thực tế chính là Tiết Dịch nội tâm quá yếu đuối rồi, tại chớp mắt tâm ma đã tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả sau đó, hắn đã hoàn toàn méo mó rồi. Loại tâm lý này vặn mẹo khách quan đã nói, cũng không phải bệnh tâm thần, là kiểm tra không ra được loại kia. Rất hiển nhiên, Tiết Dịch không có chút nào hối hận, thậm chí vô cùng thản nhiên. Loại tâm lý này vặn mẹo cũng không phải ngược lại xã hội nhân cách, bởi vì ngược lại xã hội nhân cách bệnh nhân nhân cách giết người, mục đích là từ giết người chúng thu được loại kia bệnh hoạn quái cảm. Nhưng Tiết Dịch hiển nhiên cũng không có hưởng thụ giết người cảm giác, cho nên cái này giết người ý nghĩ mặc dù là ý muốn nhất thời, nhưng cũng là Tiết Dịch ý nguyện của mình. Thậm chí Tiết Dịch muốn giết, khả năng chỉ là Lệ Lệ một người. Trừ chỗ đó ra, hắn với cái thế giới này đều không có hứng thú gì. Chỉ tiếc dưới tình huống này, không thể thôi miên bước vào một cảnh, nếu không mọi thứ so với hiện tại đơn giản nhiều lắm. Hiện tại Giản Nguyên chỉ có thể thông qua ngôn ngữ phán đoán Tiết Dịch chân thực động cơ. Mà sự thật một chút xíu chứng minh, Giản Nguyên mới bắt đầu nói động cơ giết người có thể là cảm kích có khả năng rất lớn. Loại này cảm kích, hẳn đúng là từ đồng tình bắt đầu, sau đó biến thành lý giải thậm chí đến cảm thụ lấy, cuối cùng hướng đi hủy diệt. Ở trong quá trình này, Tiết Dịch trong tâm đối với Lệ Lệ là thương tiếc. Rất khó lý giải đúng không? Không thể nào hiểu được loại bệnh này hình thái vặn vẹo trong lòng người, nói do hoàn cảnh sinh hoạt rất hạnh phúc. Đương nhiên Giản Nguyên là một ngoại lệ, hắn cũng rất hạnh phúc, chẳng qua là bởi vì ác mộng mới lý giải điều này. Tiết Dịch thật giống như lâm vào hồi ức, nhưng mà tại cuối cùng lại nói một kiện để cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự tình. Kỳ thực, là nàng cầu ta giúp nàng kết thúc sinh mạng. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 231, ta thật là bác sĩ tâm lý. Đại khái không người nào có thể tại Giản Nguyên tâm lý dưới sự dẫn đường còn có thể cố thủ phòng tuyến. Tiết Dịch cũng là như vậy, hắn mặc dù là một cái cùng hung cực các tội phạm giết người, nhưng mà đây không tí ti ảnh hưởng hắn là một cái nội tâm cực độ yếu đất người. Trên thực tế, có thể làm ra chủ quan giết người loại hành vi này người, thường thường đều là hai thái cực. Hoặc là chính là nội tâm cực độ kiên cường, thế cho nên làm chuyện gì đều không cảm thấy mình là sai. Hoặc là chính là cực độ yếu đất, bị người khác nhìn một cái đã cảm thấy giống như là bị cười nhạo, ngay sau đó sinh khí tự ti, trực tiếp giết người. Tiết Dịch thuộc về người sau, hắn nguyên bản ở trong xã hội cũng chính là một cái lái buôn, tuy rằng thời gian trải qua không tồi, không phải đại phú đại quý, nhưng mà không phải quá thiếu tiền, nhưng hắn nội tâm tự ti, hơn nữa cực độ hư không. Giản Nguyên lấy ra kia Tiết Dịch tài liệu, những tài liệu này rất cặn kẽ, thậm chí ngay cả hắn một ít xã giao truyền thông cùng phần mềm chat ghi chép đều có. Dù sao loại này tội phạm giết người trên bản chất đã không có gì riêng tư có thể nói. Những tài liệu này rất nhiều, chỉ có điều cảnh sát tại có phát hiện không giá trị gì sau đó liền buông tha rồi. Bất quá Giản Uyên nhưng từ những tài liệu này bên trong tìm được dấu vết. Giản Uyên tìm được đặt ở phía sau nhất mấy tờ giấy, đây là mấy mở tán gẫu ghi chép, nói ra, ngươi nói qua yêu được sao? Tiết Dịch không lên tiếng. Xem ra là không có, bất quá thật giống như cũng có đi. Giản Uyên nói ra, lưới yêu, đúng không? Loại sự tình này không đến nổi ngay cả ngồi đi. Tiết Dịch nói ra. Dĩ nhiên không phải. Giản Uyên thản nhiên nói, ta chỉ là tại nghiên cứu thảo luận và phân tích trong lòng của ngươi. Kỳ thực ta vừa mới căn cứ vào cái kỷ lục này, đã tìm được người kia. Đương nhiên, ta không có thêm hảo hữu, bất quá từ được phép viếng thăm hình ảnh đến xem, ân, là cái mỹ nữ. Tiết Dịch vẫn không lên tiếng. Cuối cùng đây mấy tờ ghi chép, là ngươi đưa ra chia tay. Giản Uyên nói ra, hơn nữa các ngươi không có bất kỳ tài chính bên trên tranh chấp. Kỳ thực từ nơi này vài lời nói nhìn lên, ngươi chính là một cái rất sâu tình người. Cho nên, nguyên bản thỏa mãn hiện trạng ngươi, bởi vì dạng này một phần trong lòng ngươi cảm thấy khoảng cách quá lớn giả tưởng ái tình, dẫn đến nội tâm thu được cảm giác mất thăng bằng rồi, đúng không? Tiết Dịch vẫn là không nói lời nào. Bất quá rất hiển nhiên, Giản Uyên đã biết rõ đáp án, không thỏa mãn ở tại hiện trạng, đây là rất bình thường. Nhưng nếu mà tâm tính mất thăng bằng, lại đối với một cái nhân tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Có lẽ ngươi vốn cảm thấy đóng lại, dạng này tự cung tự cấp bình thường sinh hoạt, bận rộn nhưng mà vui vẻ. Nhưng mà trời xui đất khiến phía dưới, ngươi lưới yêu rồi. Mặc kệ động cơ làm sao, tại đều ở đây đoạn trong cảm tình sinh ra nghiêm trọng tự ti, cuối cùng là khủng hoảng. Bởi vì ngươi biết rõ, chút tình cảm này sớm muộn cũng sẽ kết thúc, bởi vì các ngươi không thể nào đi tới thực tế một bước kia. Tiết Dịch sắc mặt trắng bệnh, vẫn là không lên tiếng. Giản Uyên tiếp tục nói, cái này bị tất cả mọi người lơ là tán gẫu ghi chép, kỳ thực mới thật sự triển hiện ngươi nội tâm loại kia tuyệt vọng. Ngay tiếp theo, ngươi vô pháp thỏa mãn hiện trạng. Mỗi ngày đều khoảng cách phân biệt gần một bước, cảm giác này thật không dễ chịu đi. Càng lang ngọt ngào, trong lòng tiếng báo động thanh âm lại càng vang lên. Người tại loại này lo được lo mất bên trong, sẽ từ từ thay đổi cô độc thống khổ. Ngươi lựa chọn tách ra, không phải là bởi vì ngươi tỉnh táo, mà là bởi vì ngươi đã vô pháp đối mặt trong thực tế mình. Ngươi biết không lưu được. Sự thật cũng là như vậy đi, ta chú ý tới tán gẫu trong ghi chép, nàng tìm ngươi muốn hình ảnh, kết quả ngươi không có cho. Giản Uyên tuy rằng không muốn thân thể công kích, nhưng Tiết Dịch lớn lên sắc thực bình thường, da rất đen, tăng thể diện, thậm chí có điểm xấu xí cảm giác. Tiết Dịch rốt cuộc nói chuyện, ngươi không hiểu loại cảm giác đó. Giản Uyên cười, kỳ thực hắn hiểu. Hắn và Tống Phồn Tinh đã từng cũng chẳng phải dạng này. Chỉ có điều Tiết Dịch tự ti ở chỗ hắn bên ngoài, Giản Uyên tự ti ở chỗ lúc nào cũng có thể sẽ chí mạng ác ngộng uy hiếp. Có thể trong thực tế khoảng cách ta. So với mà nói, ít nhất Giản Uyên còn nắm giữ qua, mà Tiết Dịch đều không có. Internet giả tưởng cảm giác sẽ cho người một loại khó mà diễn tả bằng lời kích thích. Loại kia cảm giác thần bí sẽ câu xung động trong lòng, khó có thể dứt bỏ. Giống như là đồng dạng đang nói chuyện trời đất, vì sao cùng một người xa lạ trò chuyện hăng say, chính là cùng đối tượng hẹn hò lại không có lời có thể nói. Một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi nội tâm rõ ràng biết rõ, đây là muốn gặp mặt. Không có loại kia cảm giác thần bí. Tiết Dịch hiển nhiên là bị lạc. Nguyên bản Tiết Dịch là hiện trạng ổn định, mặc dù là tiểu thương phiến, nhưng thời gian bình thường, biết đủ thì vui. Nhưng khi thấy được cái khác phong cảnh sau đó, hắn cũng không có biện pháp túi đầu tiếp tục. Kỳ thực là nàng rời khỏi ta. Đây là Tiết Dịch câu nói thứ hai. Giản Uyên không hỏi Tiết Dịch cùng Lệ Lệ là thế nào nhận thức, không có ý nghĩa. Đến giờ phút này rồi, kỳ thực đã có thể loại bỏ tình sát hoặc là giết người nguyên nhân, Tiết Dịch đối với Lệ Lệ việc làm hiển nhiên không phù hợp loại kia tâm lý. Cho nên, Giản Uyên có lớn mật phỏng đoán. Ngươi có phải hay không cảm thấy tìm được một cái đồng loại? Giản Uyên những lời này hỏi xong, rõ ràng có thể cảm giác được Tiết Dịch con mắt tựa hồ sáng lên một cái. Chán đời. Giản Uyên tiếp tục nói, ngươi bị không đến thực tế cùng trong hư ảo khoảng cách, tại mỗi một khắc đông nhiên lựa chọn từ bỏ đi. Kết quả gặp Lệ Lệ. Ngươi thấy Lệ Lệ xinh đẹp đáng yêu, nhưng luôn là tâm sự nặng nề, không nhịn được tâm lý có hiếu kỳ. Ngươi là bán một số thứ, nàng mua đồ, cho nên các ngươi liền dạng này nhận thức. Tiếp xúc lâu, ngươi biết Lệ Lệ gặp phải, trong tâm càng là thương tiếc rất đi. Kỳ thực từ đầu đến cuối, ngươi nội tâm đều không có giết người ác ý, thậm chí không có đối với Lệ Lệ có xấu ý nghĩ. Ta thậm chí suy đoán, các ngươi là bạn rất thân. Tiết Dịch rốt cuộc gật đầu một cái, ngươi nói không sai, là bằng hữu. Ngươi cảm giác mình là bị thực tế vứt bỏ người, có thể Lệ Lệ so sánh ngươi thức ăn thảm. Ngươi chẳng qua là không chịu nổi thực tế ảm đạm, chính là Lệ Lệ gặp phải, để cho nàng cùng xã hội này hoàn toàn xa lạ. Nàng tuy rằng tại thực thể lên được đến giải cứu, nhưng nội tâm lại vĩnh viễn bị nhốt đang thống khổ trong trí nhớ, mỗi ngày bị hành hạ. Cho dù dạng này, nàng chắc cá đuổi ngươi đi. Đây chính là cảm kích, ngươi cảm thấy nàng chính là một cái thiên sứ một dạng tốt đẹp, chính là nội tâm thống khổ là, dạng này một cái thiên sứ cư nhiên có dạng này không chịu nổi gặp phải, nội tâm của ngươi hết sức thống khổ. Kỳ thực từ một điểm này nhìn, ngươi kỳ thực là một người hiền lành. Tiết Dịch đống nhiên cười, mình vẫn tính thiện lương sao? Giản Uyên lúc này đã căn cứ vào Tiết Dịch biểu tình, phân tích rồi chỗ mấu chốt, bản thân ngươi cho rằng cùng Lệ Lệ một dạng, đều là bị cái thế giới này vứt bỏ người. Lệ Lệ đối ngươi khích lệ, để ngươi cảm động. Chính là trên thực tế, Lệ Lệ mình sợ là không tiếp tục kiên trì được đi. Cho nên ngươi vừa mới nói là nói thật, là Lệ Lệ cầu ngươi giết nàng. Tiết Dịch rốt cuộc lộ ra biểu tình thống khổ, hắn nói ra, chúng ta chung một chỗ ngắm sao? Nàng nói rất nhiều thật là nhiều mà nói, cuối cùng nói rất được cười, nàng cả đời này không có nói qua yêu đương. Ta lúc ấy không biết trả lời thế nào. Nàng chợt hỏi ta, có hay không hôn môi qua? Ta nói không có, nàng nói có thể thử một lần. Ta cự tuyệt, ta nói nàng tuổi tác quá nhỏ, chúng ta chỉ là bạn vong niên. Nàng lại không quan tâm. Ta cũng không biết làm sao, liền thật hôn một cái, sau đó liền bị điên một dạng. Sau đó nàng vui vẻ nói, nguyên lai là cảm giác như thế, có thể là bởi vì không có tình yêu nguyên nhân, có chút nhàm chán, nhưng mà vậy là đủ rồi, đó cũng không có cái gì tiếc nuối. Sau đó, Tiết Dịch nói ra hắn không có thổ lộ bí mật, nàng kéo ta tay, đặt ở trên cổ của nàng, sau đó đùa giỡn một dạng nói ta muốn chết. Ta cho là đùa giỡn, nhưng nàng nghiêm túc vô cùng. Ta lúc ấy có thể cảm giác được sự tuyệt vọng của nàng. Kỳ thực đó cũng là ta lần đầu tiên hôn môi. Ta chỉ cảm thấy đời này mệnh cho nàng là được, ta cảm kích nàng cứu ta một lần, chính là nàng nhưng phải ta bóp chết nàng. Ta cự tuyệt, nàng lại lần nữa cầu ta, nói, dạng này mới là cứu nàng. Ta bắt đầu dùng sức, nàng bắt đầu mắt trợn trắng, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt đỏ lên, nhưng lập tức khiến cho dạng này nàng vẫn là lộ ra nụ cười, rất vui vẻ. Mặc dù nói không ra lời đến, nhưng lại thúc giục ta dùng sức. Sau đó, Giản Nguyên biểu tình không thay đổi, bởi vì hết thảy các thứ này hắn đã phân tích ra được, hiện tại quả nhiên cùng hắn phân tích kết quả một dạng. Tiết Dịch động cơ giết người, bản thân liền là xuất phát từ cảm kích. Loại này cảm kích không chỉ là một cái hôn môi, mà là một loại khẳng định. Tiết Dịch cảm thấy Lệ Lệ là đồng loại, cho nên cho dù là chuyện pháp, Tiết Dịch đều ở đây không tiếc giúp Lệ Lệ thoát ly khổ hải. Cho nên đến chân sau giải Lệ Lệ thời điểm, Tiết Dịch nội tâm bằng phẳng tĩnh, không có chút nào sợ hãi, thậm chí không có cảm giác được có giết người khủng bố cảm giác. Tiết Dịch chỉ cảm thấy đây là báo ân, trong lòng của hắn Lệ Lệ linh hồn là thuần túy sạch sẽ thấu triệt, mà còn dư lại thân thể chẳng qua là túi ra, là thực tế trừng phạt gánh nặng của bọn họ, cũng là thống khổ căn nguyên. Cho nên giống như là chặt thịt một dạng, đem Lệ Lệ cứ như vậy tách rời linh tinh. Cơ hồ có mấy trăm khối nhiều như vậy, cuối cùng giống như là ném cặn bã một dạng vứt bỏ. Đây chỉ là thể xác, chỉ như vậy mà thôi đáng thương là, Lệ Lệ tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cho dù là hít thở không thông thống khổ, cho dù là sinh mạng kết thúc khủng bố, đều không có trở ngại ngừng nàng tiếp tục lựa chọn tử vong. Được rồi, rất nhanh ngươi cũng sẽ chết đi. Giản Nguyên đứng lên, lời nói ra hời hợt. Mặc kệ nguyên nhân gì, giết người đền mạng là nên làm. Cho dù là Lệ Lệ chủ động từ bỏ sinh mạng, nhưng mà tại phương diện pháp luật cũng không có ai có thể đi tước đoạt tính mạng của nàng. Đáng tiếc Lệ Lệ không hiểu những này, cho nên để cho Tiết Dịch đến giúp nàng. Bất quá thoạt nhìn Tiết Dịch cũng không có hối hận, khi kết quả chú định sau đó, tại trước mặt tử vong, trước những cái kia lo âu thật giống như cũng không đủ nặng nhẹ. Kỳ thực Giản Nguyên trước nghĩ đến Lệ Lệ sẽ đi đến một bước này, chỉ có điều không nghĩ tới nhanh như vậy. Cái thế giới này đối với nàng là quá tàn nhẫn một dạng, cũng may nàng đã giải thoát. Giản Nguyên là một cái người chủ nghĩa duy vật, người chết đèn tắt, không tin luân hồi, cũng không muốn kiếp sau. Thông thông khoái khoái hóa thành bụi đất đi, sớm muộn cũng có một ngày bản thân cũng sẽ dạng này. Hiện tại, cố sự còn phải tiếp tục. Giản Nguyên rời khỏi nơi này, nhìn thấy Tô Cảnh Quan cùng Nhiếp Tốn còn có mấy cái giám ngục biểu tình đều là rất trầm trọng. Biến thái như vậy khủng bố vụ án sau lưng, lại là như vậy quanh co, điều này khiến người ta cũng không biết làm sao đi tiếp thu rồi. Khó trách trước suy nghĩ nát óc, đều không biện pháp đem Tiết Dịch động cơ gây án cùng tâm lý cho nghiên cứu hiểu rõ. Tất cả mọi người đều chủ quan cảm thấy Tiết Dịch nhất định là giấu trong lòng ác ý, ai có thể nghĩ hắn giết người là vì báo đáp cảm kích đâu. Đây cũng chính là Giản Nguyên lợi hại, có thể từ mấy tờ bị tất cả mọi người lơ là tán gẫu trong ghi chép, tìm ra Tiết Dịch trong lòng chỗ sơ hở, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, cẩn thận thăm dò rõ rõ rồi mọi thứ. Nếu không loại này động cơ giết người, quỷ tài có thể suy nghĩ ra a. Giản Nguyên trong tâm kỳ thực không có ý kiến gì, hắn biết không phải là tất cả mọi người đều cùng hắn biến thái như vậy, rất nhiều chuyện ở trong mắt chính mình chính là trò trẻ con, nhưng mà trong mắt người khác cũng là thiên đại sự tình. Trên cái thế giới này không tồn tại cái gì cảm thụ lấy, cho nên hắn cũng không biết đứng tại một cái điểm cao đi lên soi mói bình phẩm. Loại này khách quan lý trí, là hắn trước sau như một giữ. Nhiếp Tốn thở dài, nói ra, nếu là có chết không đau, có lẽ cũng sẽ không như vậy rồi. Giản Nguyên vừa đi, vừa nói, ta không quá ủng hộ chết không đau. Tại sao vậy chứ? Nhiếp Tốn nói ra, kỳ thực có quá nhiều muốn chết như vậy rơi người. Đương nhiên lớn đa số người là mắc phải tuyệt chứng người, không muốn bị ốm đau hành hạ, đương nhiên nghị thông suốt xong, còn không bằng ung dung chịu chết. Nước ngoài đã có chết không đau rồi. Giản Nguyên thản nhiên nói, không sai, chính là ngươi làm sao xác định, chết không đau người là chủ động muốn chết đâu. Nhiếp Tốn kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ không muốn chết người, còn có thể chủ động lựa chọn chết không đau sao? Ngươi thuyết pháp này thật kỳ quái. Giản Nguyên cười một tiếng, tuy rằng Nhiếp Tốn cũng là sinh viên hàng đầu, nhưng hiển nhiên còn không hiểu xã hội hiểm ác. Tâm lý sở nghiên cứu cũng không biết nghiên cứu những thứ này. Bất quá lúc này Tô Cảnh Quan ngược lại nói chuyện, ngươi bỏ quên nhân tính a, nếu có một lão giả thân thể có bệnh muốn trị, trong nhà có phòng ở, cũng có mấy cái con gái. Như vậy lúc này tiếp tục trị liệu xong bỏ tới muốn bán nhà, nhưng nếu như lão nhân chết rồi, bán nhà tiền liền bị con gái khi di sản thừa kế. Ngươi nói sẽ có hay không có người dùng một ít ví dụ như lạnh bạo lực phương thức đi đối đãi lão nhân, để cho lão nhân tâm sinh tuyệt vọng, cuối cùng bị buộc tuyển chọn rồi chết không đau. Nhiếp Tốn tâm lý run lên, cũng nói không ra lời đến. Nhân tính cái dạng gì, học trong lòng còn không hiểu không? Đem so sánh với kia số rất ít ví dụ, chết không đau thật giống như thật sự là hại lớn hơn lợi. Cho nên chuyện gì không thể vỗ đầu quyết định, loại này tiền lệ không thể mở. Tô Cảnh Quan nói không sai. Giản Nguyên nói ra, bất quá nhắc tới, nếu như có một ngày ta chỉ có thể nằm ở trên giường thoi thoát, ta đại khái cũng sẽ lựa chọn chết không đau đi. Khi đó nhớ chơi bời cũng không có biện pháp, cho nên lựa chọn ăn mị thực miễn cưỡng là cái lựa chọn tốt. Tô Cảnh Quan cùng Nhiếp Tốn nhìn về phía Giản Nguyên, đều là gương mặt vông luôn. Một cái cũng không buồn cười đùa giỡn, ngại ngùng, ta luôn luôn không có gì hài hước cảm giác. Giản Nguyên lúc này đã đến bên ngoài, thu hồi đặt ở ngục giam quản lý chỗ điện thoại di động, lại nhìn thấy có mấy cái mít cuộn. Có hơi, còn có Tống Phồn Tinh. Trực tiếp coi thường hơi, Giản Nguyên cho Tống Phồn Tinh hồi điện thoại, DS. Soạn lại từ 085 nhất tông chân thật án mạng. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 232, ta thật là bác sĩ tâm lý. Chuyện gì? Hừm, vừa mới làm sao không có nhận điện thoại? Có một số việc, tại bận rộn. Giản Nguyên hỏi, có chuyện gì? Tống Phồn Tinh có chút bất đắc dĩ, không gì, lại không thể điện thoại cho người sao? Có thể ai chỉ có điều ta cảm thấy, ngươi sẽ không làm như thế. Liên tính thật không gì, hoặc là bởi vì nghĩ ta, cũng nhất định phải có một cái lý do thích hợp mới được, ngươi chính là dạng này một cái khó chịu người. Giản Uyên cười nói, nha. Tống Phồn Tinh dở khóc dở cười nói ra, thật không biết nói thế nào chào ngươi, ngươi tâm lý học rất không tồi, có thể đoán được ý nghĩ của ta. Chính là ngươi tâm lý học thật giống như lại rất kém, không biết lời như vậy nói ra, ta sẽ lúng túng à? Giản Uyên nói ra, đây chính là cùng tình thương có quan hệ, bất quá ta cảm thấy, cùng với ngươi trò chuyện cái gì thời điểm, ta vẫn là tình thương thấp một chút đi. Tống Phồn Tinh có chút hiếu kỳ, vì sao? Ngươi đây là song tiêu, biết không? Dù sao cũng là học tỷ sao? Giản Uyên khẽ mỉm cười, Tống Phồn Tinh bởi vì nhớ mình mới gọi điện thoại, lý do này để cho tâm lý có như vậy từng kia ấm áp, nếu là học tỷ, vậy ta cái này khi học đệ, vẫn là không có lễ phép một chút đi. Nga, sẽ khóc hải tử có sữa ăn. Tống Phồn Tinh nói xong cái này, lại cảm thấy cái thí dụ này có chút lạ lạ, ngay sau đó nói sang chuyện khác, bất quá cũng quả thật có chuyện, không phải tìm ngươi giúp đỡ, là mời. Ta gần đây có một đợt diễn tấu hội, ta hy vọng ngươi có thể tới. Giản Uyên nói ra, thành thật mà nói, ngươi diễn tấu hội vé vào cửa thật đắt. Ta nếu như muốn gặp ngươi, có thể trực tiếp đi tìm ngươi. Nếu như còn phải mua vé, luôn cảm thấy ngươi thật giống như là tại hố người mình, không chỗ nói. Ngươi cũng là người mình a, ân, cũng đúng. Tống Phồn Tinh cười nói, khẳng định không cần ngươi mua vé à, ngươi hài hước cảm giác vẫn là như vậy trước sau như một để cho người lúng túng. Giản Uyên bất đắc dĩ nói, vậy thì nhịn đến đi, học tỷ, ta là không đổi được. Vậy ngươi đem thời gian địa điểm một hồi phát cho ta đi, ta sợ mình quên mất. Đến lúc đó ta nhất định trở về phủ tràng. Tống Phồn Tinh đáp ứng một tiếng, hai người cứ như vậy lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Rất hiển nhiên, hai người cũng muốn nói chút gì, cho nên không có cúp điện thoại, chính là bởi vì tách ra quá lâu, thậm chí đã là hai cái người không cùng một thế giới, cho nên một chút cùng đề tài cũng không có. Cuối cùng, Tống Phồn Tinh bất đắc dĩ nói, đúng rồi, ngươi thật giống như sẽ viết ca khúc. Lần trước ngươi đàn kia một khúc không thể chạm ta rất yêu thích, có còn hay không cái khác? Có. Giản Uyên nói ra, học tỷ muốn cái gì dạng? Ta không lấy không, ta sẽ trả ngươi bản quyền phí. Tống Phồn Tinh nói ra, tuy rằng nói như vậy thật giống như có vẻ rất xa lạ, nhưng có mấy lời hay là nói ở phía trước tốt hơn. Tống Phồn Tinh là rất người hiểu chuyện, có mấy lời nói ở phía trước, dù sao cũng hơn sau chuyện này tâm lý có phiền phức, thậm chí trở mặt thành thủ tốt hơn. Tuy rằng quan hệ của hai người hiện tại cũng có chút không nói được, nhưng luận sự, giải quyết việc chung vẫn là rất trọng yếu. Không người nào có thể tại lợi ích của mình về vấn đề mơ hồ không rõ, cho dù là thân huynh đệ đều muốn minh tính sổ, huống chi là hai cái tách ra đã lâu tiền nhiệm đâu. Giản Uyên cũng không có cự tuyệt, hắn biết rõ đây là Tống Phồn Tinh tính cách, ngay sau đó nói ra, được, ta quay đầu cho người phát tới. Kỳ thực trong đầu của ta nhịp điệu không nhiều, nếu mà ngươi cảm thấy không thích hợp hoặc là không thích, coi thôi đi. Không sao, ta chỉ là muốn nghe một chút trong lòng ngươi âm thanh. Tống Phồn Tinh bỗng nhiên cảm giác mình nói hình như có chút làm kiêu, ngay sau đó sửa lời nói, kỳ thực chính là muốn biết, ngươi viết ca khúc thế nào, ân, chính là dạng này. Mặc dù là khẩu thị tâm phi, nhưng Giản Uyên không có đâm thủng. Kỳ thực Tống Phồn Tinh tâm tư, Giản Uyên cũng hiểu rõ. Nếu như nói một người nét chữ có thể đại biểu một người tính cách, một người như vậy viết khúc phong cách liền đại biểu cái người này trong khoảng thời gian này tâm tình. Kỳ thực à, Tống Phồn Tinh cũng đã cảm thấy Giản Uyên rất xa lạ, mặc dù là có yêu người, nhưng cùng đã từng đã không giống với lúc trước. Có thể Tống Phồn Tinh thật giống như so sánh Giản Uyên chấp nhất một chút xíu, nàng còn chưa vứt bỏ, nàng còn muốn biết rõ Giản Uyên bây giờ muốn chính là cái gì, tâm tình là cái gì. Tống Phồn Tinh cảm thấy lấy mình đàn piano trình độ, có thể nghe ra Giản Uyên tâm tình. Nói lộ ra miệng, thường thường là nói thật. Chỉ tiếp Giản Uyên trong lòng âm thanh, cũng không phải Tống Phồn Tinh có thể thông qua một bài ca khúc liền nghe hiểu đề tài trò chuyện xong, hai người cúp điện thoại. Còn có một cái VV, không cần phải để ý đến nàng. Giản Uyên thu cất điện thoại di động, tâm tình cũng rất bình tĩnh. Ái tình với hắn mà nói cuối cùng là xa xỉ phẩm. Hơn nữa, cơn ác mộng tác dụng phụ đã càng ngày càng mãnh liệt, Giản Uyên hiện tại đã không cảm giác được loại tình cảm đó sợ hãi rồi, loại kia cảm giác yêu năng lực, phảng phất tại từng bước tiêu tán. Hay hoặc giả là, tại ác mộng mãnh liệt dưới sự kích thích, cảm quan đã chết lặng, phổ thông tình cảm dao động Giản Uyên đã miễn dịch, thậm chí hoàn toàn vô cảm rồi. Loại kia động tâm cảm giác, không có. Loại này động lòng không chỉ có nói là ái tình, cũng bao gồm cái khác phong phú tình cảm. Tại tình cảm bao vây rồi, trong tâm sợ hãi đã chậm rãi trở thành ngạn. Có lẽ chỉ có mãnh liệt hơn tình cảm dao động mới có thể làm cho hắn có một chút cảm giác. Chính là sự động lòng của chính mình cứu tinh ở chỗ nào? Giản Uyên thở dài. Sau lưng theo tới Tô Cảnh Quan cùng Nhiếp Tốn còn tưởng rằng hắn là bởi vì chuyện của vụ án mà khổ sở. Hôm nay sự tình, ta phải trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Tô Cảnh Quan thở dài, hắn cũng không có nghĩ đến thì ra là như vậy. Nhiếp Tốn nói ra, mặc dù nói không thích hợp, nhưng hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt rồi. Ta hiện tại muốn đi về cùng cố lao sư hồi báo một chút, Giản Uyên, xem ra chúng ta rất nhanh sẽ có thể ở làm việc với nhau rồi. Lần này ngươi cũng là lập công. Ừm. Giản Uyên kỳ thực không có vấn đề, tâm lý sở nghiên cứu hắn nhất định sẽ vào trong, vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thật giống như mọi thứ làm từng bước, lại hình như vô năng bất lực. Giản Uyên ly khai ngục giam, từ chối khéo Tô Cảnh Quan đưa về hảo ý, bản thân một người đón xe bỗng nhiên muốn về trường học xem. Rất lâu không có trở về, đặc biệt là diễn không nên cùng người lạ nói chuyện sau đó, càng không dám trở về. Có thể đem phản phái diễn thành Giản Uyên loại này nhà nhà đều biết, cũng thật sự là không có mấy. Chủ yếu là tự cấp trong cuộc sống tạo thành phiền toái cũng không ít. Trên xe taxi, VV điện thoại lại đánh tới. Giản Uyên thuận tay kết nối, chuyện gì a? Được à, ngươi có thể cho Tống Phồn Tinh trả lời điện thoại, lại không thể cho ta trả lời điện thoại. VV rất bất đắc dĩ bộ dáng. Có ý gì? Giản Uyên giật mình một cái, ngươi cùng Tống Phồn Tinh còn nhận thức. Muốn biết xảy ra chuyện gì sao? đến công ty của ta đi, ngươi biết ở chỗ nào?
Uy,
điện thoại bị cút. Giản Nguyên cau mày, bất quá vẫn là để cho tài xế quay ngược đầu xe, đi VV công ty. Trước VV mặc dù là tại Cực Quang Ngu Nhạc làm việc một đoạn thời gian, thế nhưng kỳ thực là vì cùng Giản Nguyên làm quen. Hiện tại VV trên người bí mật cũng coi là vật trần, cũng không có biện pháp lại trải qua thường đi Cực Quang Ngu Nhạc. Bất quá VV mình thời thượng công ty tại quốc nội cũng có lớn lầu làm việc, đó chính là VV công ty nơi ở mà. Giản Nguyên đi đến VV công ty, VV đã đợi chờ bao nhiêu? VV hôm nay mặc không có như vậy công khai, chính là thành phần trí thức ôn đồng phục, trên người màu trắng tiểu nữ thu thắt lưng áo sơ mi trắng, hạ thân màu đen bó sát người ngắn quần bó, vớ đen chân dài đi một đôi 10 phân giày cao gót, thoạt nhìn lao luyện không mất quyến rũ. Muốn thật nói có chỗ nào không thích hợp, kia đại khái chính là VV áo sơ mi trắng vật liệu may mặc quá lộ, lúc gần lúc hiện có thể thấy cái gì. Váy ngắn cũng thật sự là ngắn quá đáng, đã đến chân cùng, cảm giác hiếm thấy cái gì động tác lớn muốn đi ánh sáng. Hết lần này tới lần khác loại này bất cứ lúc nào có khả năng lại như ẩn nhược phát hiện cảm giác, thật sự là câu hồn và phách. Nhưng hết lần này tới lần khác, VV trong công ty lui tới nhân viên, bất luận nam nữ, cũng không dám nhìn lén VV. Giản Uyên nhìn ra được, VV tại cái công ty này rất có hy vọng, tuyệt đối không phải là loại kia bình hoa một dạng nhân vật. Rất nhiều người đối với nàng thật giống như có chút sợ hãi cảm giác. Không thể không nói, nếu mà không biết VV cái kia sở thích, như vậy VV mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều là một cái rất hoàn mỹ nữ nhân. Hơn nữa còn có mình một fan sự nghiệp, rất lợi hại. VV nhìn thấy Giản Uyên, cười hỏi, đang suy nghĩ gì? Giản Uyên thuận miệng nói ra, ta đang nghĩ, khả năng càng biến thái người, lại càng lợi hại không? Đây là ý gì? VV vừa nói, một bên mang theo Giản Uyên hướng bên trong văn phòng đi, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, bước đi lắc một cái thoáng một cái, tổng chọc nhân tâm phiền ý rối loạn. Chỉ có điều Giản Uyên cũng không ăn bộ này, tâm hắn bên trong suy nghĩ Tống Phồn Tinh sự tình, huống chi hắn đối với VV không có gì dục vọng, cho dù là về sinh lý dục vọng cũng không có. Ngược lại không phải nói Giản Uyên nhiều có tử, chỉ là hắn đối với VV nhân vật như vậy xa lánh. Nguyên nhân chủ yếu đại khái chính là sợ phiền phải đi. Ngươi cùng Tống Phồn Tinh tình huống gì, ngươi muốn tìm ta làm cái gì? Giản Uyên đi thẳng vào vấn đề. Bằng hữu. VV nói ra, gần đây biết, rất bình thường a, cái vòng này cũng lớn như vậy. Ngươi cũng đừng lo lắng, ta chẳng qua là sở thích kỳ quái điểm, cũng không phải là cái gì người xấu, cũng không biết làm chuyện gì xấu. Ta chính là muốn biết, ngươi lãnh đạm như vậy người, ta đều ôm ấp yêu thương cũng không thèm khát, vậy ngươi tiền nhiệm rốt cuộc là làm sao thu phục? Nhàm chán. Giản Uyên vô ngôn, bất quá cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao VV tuy rằng sở thích kỳ quái, nhưng mà xác thực không phải người xấu. Mà loại này sở thích, Giản Uyên cũng là có thể hiểu được, dù sao cũng thuộc về vấn đề tâm lý một loại. Loại tâm lý này có tiên thiên hậu thiên, ngày mai chính là gặp phải đả kích cho nên lựa chọn tâm lý trốn tránh giải áp phương thức, mà tiên thiên đó chính là thuần không thể cứu, giống như di truyền bệnh tâm thần một dạng, vô giải. Cái thế giới này chính là không công bình như vậy, mỗi người tố chất thân thể khác nhau, liền tâm lý tố chất cũng bất đồng. Cho nên có người sinh ra được thân thể tàn tật, có người sinh ra được tâm lý liền có thiếu sót. Vì vi nhân sinh thuận buồm xuôi gió, cũng không có gặp qua đả kích gì, rất hiển nhiên thuộc về tiên thiên. Lời nói khó nghe, chính là tiên thiên chú định nàng trong xương muốn làm đồ đê tiện, làm sao chữa? Giản Uyên tùy tiện tìm một sofa ngồi xuống, nói ra, chỉ là suy nghĩ một chút hiểu một chút Tống Phồn Tinh sao? Ngươi là làm sao biết chuyện này? Ngươi quên, ta dùng biệt hiệu cùng Lý An Thuần nói chuyện trời đất, nàng nói nàng có một cái bằng hữu cái gì? Nàng cho rằng chỉ là một cái trời nam biển bắc bạn trên mạng, nhưng ta đem câu chuyện này hướng trên thân ngươi một bộ, cũng biết chuyện gì xảy ra. Vi Vi cười nói, ta thông minh đi. Giản Uyên gật đầu một cái, thật thông minh. Làm sao? Ngươi sợ ta đem nàng làm hư? Vi Vi hỏi. Giản Uyên lắc đầu một cái, ngươi không có cái năng lực kia. Cũng đúng. Bất quá ta cũng không có ý tưởng kia. Vi Vi cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết nổi trận lôi đình, thậm chí sẽ động thủ đánh ta đi. Không muốn đến ngươi không chút nào hoảng. Đánh ngươi, đó không phải là tưởng thưởng ngươi à? Giản Uyên nói ra, kỳ thực ta có thể hiểu ngươi, chỉ có điều ta không muốn dính vào. Chính là ta cảm thấy, chỉ có ngươi mới có thể thỏa mãn ta. Bộ truyện hậu cung pha chút bi thương. Chương 233. Ngươi muốn hơn nhiều. Không. Vi Vi quật cường nói ra, nếu quả như thật là ai đều có thể ra lệnh cho ta mà nói, cũng quá không có ý nghĩa đi. Ta theo đuổi cảm giác, không phải là dạng này. Ngươi không biết thật không hiểu đi. Giản Uyên nâng chán, ta hiểu ngược lại hiểu, nhưng mà vì sao cái người này thế nào cũng phải là ta sao? Bởi vì chỉ có ngươi, có thể để cho ta cảm giác đến hoàn toàn sợ hãi. Đại đa số thời điểm, ta cư nhiên không đoán được ngươi nghĩ là cái gì. Vì vì con mày, cư nhiên là một bộ ngây thơ bộ dáng, lại suy tính vô cùng tà ác sự tình, chỉ phải cho ta một đoạn thời gian để cho ta đi chuẩn bị một chút, ta có thể lựa ý hùa theo bất luận người nào yêu thích, trở thành bất luận người nào bạn tốt, mặc kệ cái người này nhiều khó khăn sống chung. Ta thậm chí có nắm bắt, để cho bất kỳ một cái nào khác giới ở một cái nguyệt chi bên trong điên cuồng yêu ta. Nhưng mà ngươi tại đây, xảy ra ngoài ý muốn. Ta vốn là nghĩ đến ngươi chỉ là ngắn ngủi mất khống chế, không muốn đến nhưng ngươi đang dùng càng thẳng thắn, tàn nhẫn hơn, càng hữu hiệu, điên cuồng hơn phương thức đi khống chế người khác. Nếu so sánh lại, ta chỉ có thể coi là lựa ý hùa theo người khác yêu thích, tính là gì khống chế. Cho nên ngươi chính là ta muốn chủ nhân, đây là khẳng định. Giản Uyên nhức đầu, cho nên ngươi muốn thế nào? Ngươi sẽ không có khác mộng tưởng. Giấc mộng của ta. Ân, chính là thay đổi đặc biệt đoạn lạc, hơn nữa không thể là loại kia mình nước chảy bèo trôi đoạn lạc, là loại kia bị mạng người làm đoạn lạc. Chơi ạ, làm như vậy quả thực quá bị hội. VV nói như vậy đến, lại lộ ra mang theo ngu ngốc hình thái nụ cười, làm chủ nhân nhất tiện cầu, đây là giấc mộng của ta. Cư nhiên còn rất kiêu ngạo. Xinh đẹp như vậy nữ hải, lại nói ra lời như vậy. Loại tương phản này cho dù là Giản Uyên loại này đối với đủ loại chuyện đều có chút chết lặng người, cũng không nhịn được thở dài. thật sự có một loại khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, cớ sao làm tặc thương tiếc. Vi Vi cười híp mắt nói ra, ngươi có phải hay không nhớ nói với ta, ngươi xinh đẹp như vậy, vì sao hèn như vậy đâu? Kỳ hỉ, đúng không, ngươi nhất định là như vậy nghĩ. Nghĩ như vậy kỳ thực rất tốt, nếu ta như vậy kỹ nữ, vậy sao ngươi trừng phạt ta đều có thể nga, ta không biết phản kháng. Chủ nhân, bằng không gọi người ba bà thế nào? Giản Uyên ba ba, Vi Vi tại sao? Sao sao? Thật sự vô địch, mềm không được cứng không xong. Giản Uyên cho tới bây giờ đều không có đối với Vi Vi làm gì nguyên nhân, ngay tại với hắn kỳ thực cũng có chút vô năng bất lực. Vi Vi trong xương nô tính thật là có điểm mạnh mẽ, thậm chí có điểm em bé tính. Thậm chí nàng chỉ mong Giản Uyên đối với nàng đánh chửi ngay cả lăn đủ. Đây là trong nội tâm nàng nghĩ sự tình, Giản Uyên cũng không muốn để cho nàng được như nguyện. Ngay tại cưới hổ khó xuống thời điểm, cửa phòng làm việc bị gõ. Tổng giám, ta đây có một phần văn kiện. Vi Vi lập tức thu liễm ngu ngốc hình thái, đoan chính đứng ngay ngắn, nhưng tâm tình lại kỳ kém. Thật vất vả đối với Giản Uyên tướng quân, không muốn đến cư nhiên bị không có mắt như vậy người làm hỏng rồi. Lúc này đẩy cửa đi vào một cái tiểu nam sinh, mập mạp mang mắt kính, cầm trong tay văn kiện, rất cung kính đưa cho Vi Vi. Cái gì cả bã? Vi Vi đang bực bội bên trên, ngay sau đó lấy tới nhìn hai lần, sau đó vung tay lên, thư mục trực tiếp hổ mặt. Bắt. A. Cái kia tiểu nam sinh mắt kính đều bị đánh rớt, đau che mặt, nhưng túi đầu liên tục nói xin lỗi. Phế vật. Chút chuyện này đều không làm xong. Hôm nay nếu không có khách quý tại đây, thế nào cũng phải dựa theo chế độ, phạt ngươi ở trong phòng làm việc nằm bò một vòng, để cho mọi người trong công ty xem, ngươi có còn hay không điểm lòng xấu hổ. Cái kia tiểu nam sinh sợ là vừa tốt nghiệp không bao lâu, như vậy bị đánh bị mắng, ủy khuất nước mắt đều rớt xuống, nhưng vẫn là không dám lên tiếng, vừa nói xin lỗi một bên run lập cập đi ra ngoài. Giản Uyên nhìn ra được, Vi Vi không phải tự cấp diễn trò. Từ nơi này tiểu nam sinh phản ứng đến xem, Vi Vi ngày thường ở trong công ty quản lý, chính là phi thường tàn nhẫn. Khó trách mới vừa tới chuyện của công ty, Vi Vi kia váy đều ngắn đến vượt quá bình thường rồi, kết quả dĩ nhiên không có một người dám nhìn lén. Vi Vi quay đầu, lại lộ ra nụ cười, đừng để ý, ta đây là sẽ nghiêm trị quản lý, bọn hắn cũng đã quen lên rồi. Giản Uyên hỏi, ngươi không sợ bị cáo sao? Không gì, vừa mới người kia vừa tốt nghiệp, vì cho bạn gái mua lễ vật đủ loại vay mượn, kết quả còn bị bạn gái đá bỏ rồi. Nếu không phải ta cho hắn tiền trả lại, hắn đều phải bị đòi nợ giết chết. Hắn muốn kiện ta, dám không? Nếu là hắn dám, ta lập tức ngừng tiền của hắn, hắn lúc đó kết cục thì chưa chắc. Ta lại không lốc, hì hì. Còn nữa, công trạng không được thì tiến hành vũ nhục tính trừng phạt sự tình, mặc dù là nghiêm cấm bằng sắc lệnh, nhưng kỳ thật không ít kinh doanh công ty đều như vậy. Ngươi không phải học trong lòng. Hắn biết dạng này tiểu quản lý, tuy rằng biến thái điên cuồng lại không nhân đạo, nhưng mà thật tác dụng nha. Dĩ nhiên, công trạng không tốt phải phạt, công trạng tốt thu vào cũng là 10 phần khủng bố. Có triển vọng, dạng này vũ nhục nhân cách trừng phạt, chỉ sẽ để cho bọn hắn quyết chí tự cường. Tuy rằng không nhân đạo, nhưng mà tác dụng. Bị ta đánh hai lần, mắng đôi câu, ủy khuất sao? Chính là ta cho bọn hắn phát tiền lương đãi ngộ, đánh thắng những công ty khác gấp mấy lần đâu. Ta kỳ thực hướng bọn hắn khá tốt, giống như dưỡng cẩu cẩu một dạng, dù sao phải chơi một chút sao? Làm nhục một hồi cũng không có cái gì. Bọn hắn đáng sợ ta, ha ha. Đương nhiên, trong con mắt của bọn họ là ta nữ nhân đáng sợ, cũng không dám nhìn một cái nữ thần. Nhưng mà ta tại trước mặt ngươi chính là món đồ chơi, cứ tùy ý làm nhục, không cần khách khí, bất cứ chuyện gì ta đều có thể phối hợp. Chú ý, ta nói chính là bất cứ chuyện gì nga. Vi Vi nói đến đây, chính là nghĩ tới điều gì, đột nhiên hưng phấn, ba ba cảm thấy ta quá ghê tầm sao? Nếu như vậy, đã đi xuống mệnh lệnh đi, ra lệnh cho ta đi hèn mọn nói xin lỗi, thậm chí ra lệnh cho ta đối với hắn muốn gì được đó, để cho hắn thế nào đối với ta đều không phản kháng, ta cũng có thể nga. Nhìn đến vừa mới ở trước mặt thuộc hạ giống như ma nữ người, lúc này ở trước mặt mình cười vui vẻ, thậm chí mang theo lấy lòng giọng điệu, đây tương phản Giản Uyên cũng không biết nói cái gì cho phải. Tẩu hỏa nhập ma. Nói thật, Giản Uyên đều bị gây ra có chút sợ, đừng hy vọng cùng Vi Vi có thể có cái gì hữu nghị hoặc là tình cảm, lại hoặc là cái gì cảm động lòng người cố sự. Trên thực tế, căn bản không thể nào. Hiện tại còn xem không rõ sao? Vi Vi cái người này trong mắt chỉ có dục vọng, không có tình cảm. Nàng làm đây hết thảy hệ tâm, không phải là trong sự thỏa mãn tâm bệnh hình thái khát vọng cảm giác sao? Nhưng loại cảm giác này cũng không giới hạn là ai. Hiện tại chỉ là bởi vì Giản Uyên có thể cho nàng loại cảm giác đó, cho nên mới muốn gì được đó bộ dáng. Nếu mà Giản Uyên không thể cho nàng loại cảm giác này, kia Vi Vi cũng không biết để ý đem vừa mới đối với cái kia tiểu nam sinh việc làm tiếp một lần. Dù sao, Vi Vi ban đầu chính là từng có tiền lệ, chỉ là bởi vì nam sinh lấy ra là cầu hôn giới chỉ, mà không phải vòng cổ liền thất vọng, cho nên cả đời không qua lại với nhau tồn tại. Người như vậy có tình cảm, quả thực là đùa. Chỉ là bởi vì loại này cảm giác thỏa mãn, là Giản Uyên có thể cho nàng. Nếu mà Giản Uyên không thể cho nàng, kia Vi Vi tuyệt đối sẽ cùng Giản Uyên lập tức trở mặt. Loại người này là không có cảm tình, chỉ có dục vọng của mình. Giản Uyên nhìn rõ ràng, đây cũng chính là vì sao Giản Uyên luôn muốn cự tuyệt nguyên nhân. Vi Vi từ vừa mới đến bây giờ, một mực buộc Giản Uyên ra lệnh, kỳ thực đây không phải là để cho Giản Uyên thật mệnh lệnh nàng sao? Một khi có cái này mở đầu, vậy liền không có cách nào đình chỉ đây toàn bộ hành trình, đều là Vi Vi cảm bậy a. Vi Vi đây thuộc về là buộc Giản Uyên loại này lương gia phụ nam suy bại phong trần a. Nếu mà mở cái này đầu, kia Giản Uyên phía sau liền thoát khỏi không hết rồi. Thật sự là thông minh biện pháp a. Giản Uyên cưới hổ khó xuống, tình thế khó xử. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tác Việt, mong mọi người ghé qua. Chương 234, ta thật là bác sĩ tâm lý. Kỳ thực Vi Vi cũng thật khó hiểu, vì sao Giản Uyên liền không đáp ứng thì sao? Là mình chỗ nào không tốt sao? Vóc dáng bề ngoài tướng mạo cũng không có vấn đề gì đi, tuyệt đối nhất lưu. Mị lực càng không phải nói, nhiều người như vậy đều bị mê hoặc tới thần hồn điên đảo, kết quả tay đều không kéo qua. So sánh Vi Vi xinh đẹp người không bằng nàng sao? So với nàng sao không có nàng xinh đẹp? Chính là chính nàng ôm ấp yêu thương, đều rõ ràng như vậy, Giản Nguyên làm sao lại không đồng ý đâu? Nói thật, Giản Nguyên nếu là thật nguyện ý, Vi Vi đem mình công ty đều tặng hắn một nửa. Không có nguyên nhân khác, đã muốn làm cái bồi thường tiền hàng, chính là nhớ tiện. Có thể Giản Nguyên chính là không đồng ý Vi Vi gần đây cùng Tống Phồn Tinh cũng kết giao bằng hữu, cũng không cảm thấy Tống Phồn Tinh có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương, chính là đàn piano nha, sẽ hạnh phúc khí, đây coi là cái gì mị lực đâu? Giản Nguyên loại này mềm không được cứng không xong người, ban đầu Tống Phồn Tinh rốt cuộc là làm sao bắt xuống? Không nghĩ ra a. Bất quá nhìn thấy Giản Nguyên thái độ kiên quyết, Vi Vi cũng không có tính toán làm quá mức. Từ từ đi, Giản Nguyên sớm muộn cũng sẽ biết rõ, mình muốn là cái gì ái tình, chẳng qua chỉ là hormone ảo giác. Vi Vi suy nghĩ, chỉ có thân thể bản năng dục vọng mới là thật. Bất quá lúc này, Giản Nguyên ngược lại hiểu rõ Vi Vi cái gì có thể thành công. Vi Vi hỏi, người cười cái gì? Ta đang nghĩ, cái thế giới này kỳ thực là bị biến thái bà khống, cho nên cảm thấy có chút ngược cười. Giản Nguyên nói ra, có lẽ đây chính là không phải người thường, mới có thể làm được thường nhân không thể đi. Có ý gì? Vi Vi không biết. Giản Nguyên ngồi ở trên ghế salon, hỏi, ngươi cảm thấy nhân sĩ thành công điểm giống nhau là cái gì chứ? Vi Vi suy nghĩ một chút, nói ra, quật cường cùng nghiêm túc, còn có vật khí, nhãn quang. Ngươi hỏi cái này làm sao? Ra lệnh cho ta trở thành thế giới tỷ phú sao? Chuyện này không có khả năng lắm. Giản Nguyên lắc đầu một cái, là bởi vì ngươi, ta vừa mới bỗng nhiên lại nghĩ thông suốt một cái chuyện thú vị, đã nhận được một cái hơn nữa kết luận.
Cái gì kết luận?
Trên cái thế giới này tuyệt đại đa số nhân sĩ thành công đều có một cái đặc điểm, đó chính là biến thái. Vi Vi bối rối, có ý gì? Mặt chữ ý tứ, biến thái. Ngươi là muốn mắng ta sao? Làm sao vòng vo, trực tiếp mắng là được. Vi Vi bĩu môi một cái. Không phải chửi ngươi, là nói thật. Giản Nguyên nói ra, tại bất luận cái gì nghề, bất luận lĩnh vực gì, có thể làm được hạng thứ nhất, hoặc là đứng đầu trong danh sách, như vậy cái người này ít nhiều gì là không bình thường. Có thể ở đại chúng bên trong bộc lộ tài năng, trở thành nhân sĩ thành công, người như vậy nếu như nói điểm giống nhau, kia đại khái chính là cùng người bình thường tư duy hoàn toàn khác biệt. Hiện đại phạm tội lịch sử nổi danh nhất tội phạm, là một cái tên là Chatler liên hoàn sát thủ. Là toàn thế giới sát thủ đứng tại đỉnh kim tự tháp người kia. Hắn từ nhỏ bị phụ thân vứt bỏ, mẫu thân cũng không thích hắn, loại này bị người nhà vứt bỏ cảm giác, trở thành hắn trở thành liên hoàn sát thủ đích căn nguyên. Bởi vì hài tử muốn tại đầy đủ cảm giác an toàn trong hoàn cảnh trưởng thành, hài tử nội tâm mới có thể hoàn chỉnh, mới có thể sản sinh đồng lý tâm mới có thể trở thành một người hiền lành. Vi Vi gật đầu một cái này ta hiểu. Giản Nguyên tiếp tục nói, một cái hài tử sinh trưởng ở một cái không có cảm giác an toàn hoàn cảnh, rất khó có đồng lý tâm, liền sẽ thay đổi cố chấp, cuối cùng biến thành một cái cực độ người ích kỷ. Kỳ thực không chỉ là hài tử, trong tình yêu cũng vậy. Nếu mà ngươi lui tới bên kia luôn là thiên kích, không có cảm giác an toàn, khả năng cũng là bởi vì hắn đã từng được bị thương như vậy, cho nên hắn cần dùng đủ loại phương thức đến thu được loại an toàn này cảm giác. Giản Nguyên nói đến đây thời điểm, dừng lại một chút, để lộ ra cười mỉm. Bởi vì Giản Nguyên có một cái hoàn chỉnh hạnh phúc tuổi thơ, tuy rằng đoạn thời gian kia tiểu có tiếc nuối, nhưng vẫn là chống cự cơn ác mộng lực lượng cội nguồn một trong. Vi Vi không nhịn được hỏi, sau đó thì sao? Giản Nguyên tiếp tục nói, chắc lơ sau khi lớn lên, liền thích làm chuyện xấu. Nhưng trên thực tế, đối với không có một cái đồng lý lòng người đến nói, hắn chỉ cảm thấy giết người là làm rồi không đáng kể chuyện nhỏ. Đồng thời hắn rất yêu học tập, luật học, y học, tâm lý học, những kiến thức này sau đó đều bị hắn tại giết người chúng vận dụng. Đặc biệt là triết học là để cho hắn trở thành điên cuồng giết người nguyên nhân trọng yếu một trong. Chắc lơ lúc đầu gây án đều là không giết người. Nhưng mà từ khi học xong triết học sau đó, hắn bắt đầu giết người, thậm chí đến chỉ là vì ngươi một cái giấy chứng nhận, bất cứ lúc nào giết chết ngươi. Biết tại sao không? Bởi vì triết học đưa hắn một cái giết người lý do. Câu chuyện này trở nên có chút làm cho lòng người bên trong phát rét, bởi vì những thứ này đều là trên lịch sử chân thật tồn tại. Bản tính của con người kỳ thực là không thích mặt trái cảm giác, càng là làm chuyện xấu người lại càng mê tín, cũng là bởi vì bọn hắn cần tìm ra một cái tâm linh ký thác, chứng minh mình làm là chuyện xấu, là phải, là thay trời hành đạo. Bọn hắn nội tâm là không muốn thừa nhận mình là người xấu, cho nên làm chuyện xấu người, cuối cùng vì tại mình tìm ra một hợp lý do. Khả năng loại lý do này rất hoang đường, nhưng mà chỉ cần có thể lừa gạt đầu góc của mình, như vậy thì không thành vấn đề. Vi Vi đánh gãy, lừa gạt đầu góc của mình, loại sự tình này khả năng sao? Đương nhiên khả năng. Giản Nguyên nói ra, vô luận lý do biết bao nói linh tinh, chỉ cần ngươi mình tin tưởng, như vậy thì có thể lừa gạt đầu góc của mình. Người lý trí cùng tiềm thức, cho tới bây giờ đều không phải nhất trí. Tiềm thức sẽ ảnh hưởng lý trí, nhưng lý trí cũng có thể ảnh hưởng tiềm thức. Cho nên khi ngươi lừa mình dối người sau đó, đã làm chuyện xấu cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đây chính là đại não một loại bảo hộ cơ chế. Nhân sinh đến không phải tà ác, nhưng thật sự là sinh ra ích kỷ. Vi Vi suy nghĩ một chút, Giản Nguyên nói chợt vừa nghe rất hoang đường, nhưng trên thực tế rất chặt chẽ cẩn thận, hơn nữa còn là hợp với tâm lý học suy luận. Hồi đến Chatler cố sự, hắn cũng đưa mình tìm được một cái lý do, nị ẹt giật quyền hạn ý thức. Nói đơn giản chính là cá lớn nuốt cá bé, bởi vì có sự cạnh tranh này, cho nên xã hội mới có thể tiến bộ. Cho nên hắn giết người cũng không phải làm ác, chỉ là một loại xúc tiến xã hội tiến bộ thủ đoạn mà thôi. Nghĩ thông suốt một điểm này, Chatler liền làm đến giết người đều không thẹn với lương tâm. Chatler học qua tâm lý học, còn có một cái ngoại hiệu, gọi thuần thầy người. Cùng thuần thú sư ý tứ một dạng, chỉ bất quá hắn có thể đem người thao túng ở trong lòng bàn tay. Chatler có thể phát hiện người khác nhược điểm, sau đó dùng cái nhược điểm này đến thao túng người khác. Giản Nguyên nói đến đây, nở một nụ cười. Phát hiện nhân tính nhược điểm, sau đó một đòn toi mạng. Kỳ thực một chiêu này, hắn cũng sẽ. Hắn không thể không thừa nhận, Vi Vi thật sự có nhãn quang. Đây là hắn chân chính đòn sát thủ lợi hại một trong, cho tới bây giờ không có tại trong thực tế dùng qua, chỉ là tại cơn ác mộng mộng cảnh bên trong từng có một ít thực hành. Nhưng mà Giản Uyên ẩn nút tốt như vậy, Vivi vẫn cảm giác được hắn cùng người khác bất đồng, thậm chí muốn cho Giản Uyên khi nàng số mệnh chú định chủ nhân. Phải nói Giản Uyên thật không có biện pháp hoàn toàn giải quyết xong Vivi sao? Cũng không phải, Giản Uyên có thể để cho Vivi lý trí tư duy hoàn toàn bị phá hủy, đó không phải là không sao. Chính là vì một cái Vivi, triển lộ ra thủ đoạn này, có chút không đáng giá. Trải qua lần trước thí nghiệm sau đó, Giản Uyên biết rõ mình kỳ thực từ loại nào trình độ lại nói, thân phận đã thay đổi khó giải quyết. Dạng này một cái có thể vây tay lật đổ giữa là có thể dẫn tới xã hội hoảng sợ ra hỏa, ai biết yên tâm a. Cho nên có chút thủ đoạn dùng liền đại khái tỷ số sẽ bị phát hiện, sau đó gây ra đại sự. Trở lại Chatler cố sự. Giản Uyên nói ra, Chatler tâm lý học tới trình độ nào đâu? Bị hắn bắt cóc giam cầm người, là không ý thức được bản thân bị giam cầm, hắn chỉ có thể cho là mình sinh bệnh, là Chatler đang chiếu cố mình. Còn có chính là Chatler bị giam tại ngục giam thời điểm, nếu mà không thích cái nào giám ngục, như vậy cái này giám ngục cũng sẽ bị tất cả phạm nhân, còn có cái khác giám ngục bài xích, cuối cùng rời khỏi ngục giam công tác. Chatler sau đó vào tù. Kỳ thực Chatler lại nói, vượt ngục vô cùng đơn giản. Ngược lại sau đó hắn mệt mỏi, không muốn vượt ngục. Có thể tại trong ngục giam, hắn trôi qua so sánh người tự do còn thoải mái. Cuối cùng cư nhiên chết già rồi. Giản Uyên cười nói, vậy sao trở lại chúng ta mới bắt đầu vấn đề, nhân sĩ thành công điểm giống nhau là cái gì chứ? Chính là cùng người bình thường không giống phẩm chất riêng, đơn giản nhất nói, chính là biến thái. Người bình thường làm ăn thất bại, kiên trì một đoạn thời gian liền buông tha rồi. Thật có chút người cố chấp đến mức tận cùng, luôn cảm giác mình có thể cải tử hồi sinh, cho nên đối mặt thiên đại áp lực mặt cũng không đổi sắc. Nếu mà không phải vượt quá thường nhân không phải người tâm trí, làm sao có thể đem chuyện không thể nào biến thành khả năng đâu. Có một cái khoa học nghiên cứu cho thấy, tại hiện đại công ty cao tầng bên trong, có 20% người có biến hình thái khuynh hướng. Nước Mỹ 4% thương nghiệp thủ lĩnh đều có chút biến thái. Vivi gật đầu một cái, xác thực, ta kỳ thực nhận thức rất nhiều người trong nghề, ngươi biết là cái gì vòng, chính là trong cái vòng kia. Ta sau đó phát hiện, những cái kia thi ngược người thân phận chân thật, thường thường đều là có mặt mũi, ta lúc ấy còn ngạc nhiên. Còn rất nhiều người cùng ta một dạng, chỉ có điều chơi càng ngày càng điên cuồng. Tinh anh giai tầng là 20. Giản Uyên nói ra, nhưng mà tại người bình thường trong đám, số này chỉ là 1%. Người bình thường nhận thức trong 100 người, có thể sẽ gặp phải một tên biến thái. Nhưng mà nếu như là cấp bậc gì nhân sĩ thành công, như vậy mỗi nhận thức 5 người bên trong, liền có một cái khả năng là biến thái. Trên lệch gấp bao nhiêu lần? Cho nên từ loại nào trình độ lại nói, bên cạnh người gặp biến thái càng nhiều, như vậy thì đại biểu ngươi xã hội tầng thứ càng cao, càng tiếp cận thành công. Vivi cảm giác mình nhận thức bị lật đổ. Giản Uyên nói ra, trước ta luôn muốn không đến một điểm này, là bởi vì tự ta chủ quan đại nhập, luôn cảm thấy người như vậy là yếu thế quân thể, kỳ thực cũng không phải. Cái thế giới này kỳ thực không có người nào là hoàn toàn chân chính ý nghĩa khỏe mạnh. Nhắc tới còn phải đa tạ ngươi, để cho ta nghĩ đã minh bạch cái vấn đề này. Bởi vì biến thái cùng nhân sĩ thành công có mấy cái tính chung. Cái thứ nhất tính chung chính là năng lực nói chuyện. Nói đơn giản, chính là thuần nhu, mê hoặc lòng người. Thủ lĩnh khí chất nhất thiết phải hiện ra ở tài ăn nói bên trên. Cái thứ nhì tính chung chính là cực độ tự tin, thậm chí căn bản không quan tâm ý nghĩ của người khác. Rất nhiều người bị sau khi đả kích sẽ thất lạc, nhưng mà bọn hắn không biết, bọn hắn tin tưởng chính mình sẽ thành công, cho nên không quan tâm người khác thấy thế nào. Cái thứ ba tính chung chính là bất chấp hậu quả, dám xử lý nguy hiểm cao hoạt động. Đây không phải là hại nợ sao? Vivi chịu phục, mình ở đây muốn cho Giản Uyên phục tùng an bài của mình, kết quả nhưng bây giờ biến thành Giản Uyên ngộ đạo. Thật sự là tức chết người đi được. Giản Uyên nói ra, cái thứ tư tính chung, chính là không có tuyệt đối không phải là nhìn. Có một số việc có thể được chỗ tốt, sai cũng đi làm. Ngươi biết cái gì ý tứ đi. Máu lạnh thương nhân, máu lạnh kỳ thực cũng là một loại biến thái. Trong mắt chỉ có lợi và hại, không có đúng sai thiện ác người, chính là biến thái. Đây chính là cái thứ năm tính chung, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Những cái kia nổi danh tội phạm, thường thường đều là quy cao thích học tập. Vivi, cho nên nói, thiên tài cùng kẻ điên chỉ có cách một con đường. Gặp biến thái càng nhiều, đại biểu xã hội tầng thứ càng cao, lại càng tiếp cận thành công. Ta thật sự là bạo kiến thức. Xem ra ta rất thành công, dù sao ta xác thực gặp qua rất nhiều. Biến thái. Bàn tay theo ăn mặn sợ là còn chưa xứng tính nhân sĩ thành công đi. Nha. Vivi gật đầu một cái, sau đó nghĩ đến cái gì, cho nên, ý của ngươi là ngươi không phải biến thái. Cũng bởi vì cái này, còn nói có sách, mách có chứng phản bác ta. Không phải phản bác, là sự thật. Giản Uyên nói ra, ta phải đem cái này viết ra một phần ghi chép. Cuối cùng ta vẫn còn muốn học tập cho giỏi, kẽn ẩn hướng lên. Ngươi yêu thích nhàm chán trò chơi, ta cũng không chơi. Vivi cắn cắn môi, tâm lý phát thể nhất định phải đem Giản Uyên rủ dỗ. Bộ chuyện hậu cung pha chút bi thương. Chương 235, ta thật là bác sĩ tâm lý. Giản Uyên xoay người muốn đi. Vivi hận thiết bất thành cương nói ra, ngươi cái người này sẽ không có điểm dục vọng sao? Không có. Giản Uyên cũng không quay đầu lại, đối với Vivi loại người này vẫn là xa lánh tốt hơn. Vivi thở phì phò nói, ngươi muốn làm chính nhân quân tử. Ta cho ngươi biết, nhớ tiền muốn gái nam nhân mới là chính nhân quân tử. Bởi vì bọn hắn sẽ vì đạt được những này để cho mình thay đổi cường đại. Chỉ có không có bản lãnh liền giả vờ thành cao người, còn ẩn náu tại rừng sâu núi thẳm bên trong làm ẩn sĩ, xuất ra làm hòa thượng, bởi vì bọn hắn không phải là không muốn, là không dám nghĩ. Dạng này không dám nghĩ không dám nói nam nhân đều là phế vật. Nên hư thời điểm xấu một chút. Người tốt làm lâu, người khác đều coi ngươi là kém cỏi. Giả heo ăn thịt hổ, đừng thật biến thành heo. Ừm. Giản Uyên đáp ứng một câu, sau đó mở cửa. Vivi tức giận, cao giọng hỏi, ngươi thật không muốn cùng ta ngủ à? Giản Uyên liền vội vàng đóng kín cửa, hỏi, chẳng phải thật không ngại mất mặt sao? Ta là chủ nghĩa ích kỷ người, mình vui vẻ, ta quản người khác làm sao nhớ. Vivi đi tới, nói ra, ta. Nói được nửa câu, Giản Uyên điện thoại di động reo. Chớ sẽ. Giản Uyên lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy cư nhiên là Tô Cảnh Quan điện thoại gọi đến. Tô Cảnh Quan, có chuyện gì không? Giản Uyên, ngươi bây giờ ở đâu? Bận rộn không? Tô Cảnh Quan âm thanh rất gấp. Giản Uyên nói ra, ta ở bên ngoài, cùng người khác nói chuyện chút chuyện, đã kết thúc. Làm sao? Quá tốt, ngươi đem địa chỉ phát cho ta, ta hiện tại liền lái xe đi đón ngươi. Giản Uyên nói địa chỉ, hỏi, đến cùng chuyện gì? Khu núi bên kia, có một người muốn nhảy lầu, tình huống rất phiền toái, chuyên gia đàm phán đi tới mấy vòng, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp. Cho nên ta liền nghĩ đến ngươi rồi. Tuy rằng dạng này không hợp quy củ, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể. Chuyên gia đàm phán đều không biện pháp, ta có thể làm sao bây giờ? Giản Uyên hỏi. Bởi vì nhảy lầu cái người này, là cái nhà tâm lý học, chuyên gia đàm phán căn bản là không nói lại hắn. Tô Cảnh Quan nói ra, của ngươi chỉ cho ta, ngay tại cấp độ kia ta, chuyện này rất cấp bách. Cảnh sát yêu cầu phối hợp, Giản Uyên cũng không thể trực tiếp cự tuyệt đi. Cho nên nói địa chỉ. Vi Vi nghe được nói chuyện, bất mãn nói, ngươi cũng không phải là cảnh sát, làm sao chuyện gì đều tìm ngươi đâu? Không có tiền dịch vụ sao? Sai, ta hiện tại là ngoại xính phạm tội tâm lý chuyên gia. Cảnh sát hảo ngôn hảo ngữ nhờ và ta hiệp trợ phá án, lại cho đãi ngộ lại cho tôn trọng, ta thân là một cái tuân theo luật pháp công dân có thể cho cảnh sát cung cấp một ít đủ khả năng giúp đỡ, tại sao phải cự tuyệt đâu? Ta kỳ thực có thể gia nhập sở cảnh sát, chỉ có điều ta chí hướng không ở chỗ này, nhưng không có nghĩa là đời ta chỉ có một cái kia phương hướng đi. Giản Uyên dừng một chút, huống chi, cảnh sát đến, ta là có thể từ ngươi đây thoát thân. Tiết kiệm ngươi càng quái, không để cho ta đi. Vi Vi nhún nhún vai, không sao, ngươi cự tuyệt đi, tiếp tục cự tuyệt ta đi. Nhìn ta nhiều hèn mọn cầu ngươi, ngươi chính là không đáp ứng, cái này không như thường là đang hành hạ ta. Cho nên cái này chính là đặt vào sao? Ân, dạng này cách chơi cũng rất có ý tứ. Giản Uyên liếc một cái. Rút em mở là thật vô giải. Đặt vào chính là tại dạy dỗ quan hệ bên trong, đem nằm ở khát vọng trạng thái một phương để mặc kệ, lãnh đạm đối đãi, dùng cái này thủ pháp để cho đối phương sản sinh khác thường hưng phấn. Kỳ kỳ quái quái kiến thức điểm lại tăng lên. Giản Uyên cắn răng nghiến lợi, nói ra, bằng không ta với ngươi cầu hôn đi, dạng này ngươi có phải hay không liền buông tha sao? Vi Vi càng vui vẻ hơn rồi, nga, cái này chính là nuôi nhốt đi. Cả đời này đều triệt triệt để thất thủ. Cứu mạng a. Giản Uyên cắn răng nghiến lợi, thanh tỉnh một chút, ngươi đời này không định kết hôn sao? Không biết nha. Vi Vi gương mặt ngây thơ bộ dáng, nhìn ý nghĩ của chủ nhân đi, chủ nhân muốn cho ta gả cho người nào đâu? Ta không phải ngươi chủ nhân, hoặc là bản thân ta chọn một đi. Vi Vi cư nhiên để lộ ra mắc cỡ biểu tình, kỳ thực, chớ hiểu lầm. Ta kết hôn đâu, cũng không phải bởi vì không thích ngươi. Chẳng qua là bởi vì, ta cảm thấy khả năng người vợ thân phận, sẽ để cho ngươi càng hưng phấn một chút đâu. Cho nên ta cũng biết vì thế cố gắng. Giản Uyên đời này sẽ không có như vậy vô ngôn qua. Vi Vi nhìn đến Giản Uyên biểu tình, không nhịn được hỏi, dạng này đều không có thứ gì cảm giác sao? Ngươi thật đúng là kỳ quái. Sẽ không. Ngươi không biết không được đi. Từ trước ta nhớ, ngươi có phải hay không con, chính là ngươi có bạn gái cũ. Bây giờ nhìn, ngươi là thân thể không được đi. Không có cái năng lực này sao? Giản Uyên đã vỏ đã mẻ lại sức rồi, đúng, ta không được, hiện tại tuyệt vọng sao? Vậy dạng mà nói, ta ha chẳng phải là thích hợp hơn. Ta lại không quan tâm những thứ này. Vi Vi cười hì hì nói, đến, để cho ta xem một chút đến cùng chỗ nào không được. Vừa nói, Vi Vi muốn qua đây bái quần. Giản Uyên thật sự là khí cấp bại phôi, đẩy ra Vi Vi, nói ra, hảo hảo hảo, ngươi muốn chết đúng không? Có thể, ngươi không phải là muốn bị hành hạ sao? Đi, đến, nằm xuống. Hơi lộ ra vẻ mặt vui mừng, ngươi muốn thông. Quá tốt. Bằng không ta quỳ xuống đi, dạng này càng thấp điểm. Nằm xuống, nằm trên ghế salon. Giản Uyên ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Vi Vi nằm trên ghế salon, nói ra, đúng rồi, ta còn có rất nhiều công cụ. Chủ nhân muốn cái gì đâu? Dùng trước còng tay đi, như vậy thì không có cách nào vùng đấy. Ân, con chuẩn bị có thể quất roi đạo cụ. Thức mà nói, đánh người âm thanh tuy rằng vang lên, nhưng mà kỳ thực không tính quá đau. Chân chính đau là điện thoại di động dây nối điện tử, rút một hồi, đau người run lẩy bẩy, nhưng âm thanh hết lần này tới lần khác rất nhỏ, đặc biệt tàn nhẫn. Im lặng. Nhắm mắt. Giản Uyên quyết tâm phải cho Vi Vi một bài học, chính là hắn lại không thể thật đem Vi Vi thế nào, cho nên dứt khoát vẫn là biện pháp cũ, thôi miên đi. Trước tiên đem Vi Vi thôi miên, để cho ở trong giấc mộng làm chút văn chương. Bằng không một ngày này ngây thơ là phải bị phiền chết. Vi Vi thật sự là cái gì đều phối hợp, cho nên rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Giản Uyên đem Vi Vi thôi miên sau đó, cũng rất mau tiến vào rồi Vi Vi mộng cảnh. Trong mộng đều là đoạn ngắn ký ức, một chút xíu nhớ lại Vi Vi quá khứ của. Bất quá Vi Vi thoạt nhìn thật sự là không có gặp qua đả cái gì, cho nên rất hạnh phúc. Loại này thích thật sự là trời sinh. Giản Uyên cũng không muốn quá mức, cho nên sẽ để cho Vi Vi làm một cơn ác mộng. Chỉ có điều cái này ác mộng không phải bỗng dưng địa đặt, mà là mô phỏng bệnh tâm thần bệnh nhân trong mắt thế giới đầu tiên là chứng ngất ức trong mắt thế giới, cùng người bình thường là bất động. Bốn tấm bị huyết sắc nhúc nhích sinh vật bao quanh, còn có cân nhắc không xong nhỏ vụn hạt cát, hệ vô số lần dây dày, thế giới bên trong đột nhiên xuất hiện mơ hồ nhân ảnh, dương nhanh múa vướt bộ dáng. Vô số lần lặp lại, không có ý nghĩa, không giải thích được nhiệm vụ, sau khi hoàn thành lại lọt vào càng lớn hơn lo âu. Biết do không có ý nghĩa, lại không bị khống chế. Sau đó là hai hướng tình cảm chứng ngại, tâm tình trực tiếp mất khống chế. Bóng tối trong phòng không ngừng có gai mắt khủng bố ánh sáng mạnh, làm cho lòng người sinh cuồng bạo. Sau đó chính là màu trắng trong căn phòng chậm rãi từ bốn phía trong vách tường chảy ra huyết đến, cực độ ất ức xuất hiện. Tại cuồng bạo cùng ất ức giữa chuyển đổi. Loại đau khổ này giống như là đang nhảy lầu trên phi cơ liên tục nhiều lần một tuần lễ một dạng, đây là tâm lý cùng sinh lý hai tầng hành hạ. Sau đó chính là ảo giác chứng bệnh. Bệnh nhân thấy hết thảy đều tràn đầy khủng bố ảo giác, trong bồn cầu ngực ngực cứa máu, mềm mại trên giường tất cả đều là chẳng chịt dựng thẳng đến chấm nhỏ, giống như là cây xương rồng phi lá. Trong điện thoại truyền ra đủ loại ác độc độc mạng, lại vĩnh viễn phải không ngừng. Van Gogh nổi danh nhất một bức họa gọi đêm đời sao, tại bức họa này bên trong Van Gogh dùng khuyết đại thủ pháp, sinh động mà miêu tả tràn đầy vận động cùng biến hóa tinh không. Toàn bộ hình ảnh bị một cổ mãnh liệt, hỗn loạn lam màu lục dòng thác cắn nuốt, xoay tròn, sao động, quyển khúc tinh vân khiến cho bầu trời đêm thay đổi dị thường sống động, thoát khỏi thực tế cảnh tượng bị toàn thế giới sợ kinh thán thở. Có thể dạng này mãnh liệt, hỗn loạn, xoay tròn, sao động bầu trời đêm, kỳ thực chính là Van Gogh tại phát bệnh thì sản xuất sinh sao động bất an tình cảm, cùng thấy điên cuồng ảo giác thế giới. Cùng lúc đó, kèm theo mà đến là người bình thường một giây đồng hồ đều khó chịu được chói hai tiếng vang, còn có cực độ choáng váng. A, Vivi tỉnh lại từ trong động, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, tinh thần còn đang trong hoảng hốt, giống như là đích thân từ trong địa ngục đi qua một chuyến. Mà Giản Uyên đã sớm không biết tung tích. Nam nhân đáng sợ, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tạm biệt, mong mọi người ghé qua. Chương 236, ta thật là bác sĩ tâm lý. Khu mới một cao ốc, lúc này đã bị cảnh sát phong tỏa. Khi Giản Uyên cùng Tô Cảnh Quan đến thời điểm, đang gặp phải chuyên gia đàm phán xuống. Không có biện pháp, một chút biện pháp cũng không có. Hắn những cái kia đàm phán thoại thuật, hắn đều lòng biết rõ. Hắn còn cười nhạo ta minh bài làm sao thắng? Ngươi chính là chuyên gia đàm phán, chính là hắn là nhà tâm lý học, chuyên nghiệp. Giản Uyên cùng Tô Cảnh Quan qua đây, những cái kia cảnh viên nhìn thấy Tô Cảnh Quan, liền vội vàng kính chào, sau đó nói một hồi tình huống cụ thể đây là một cái đại học giáo sư, cũng là tương đối có danh tiếng nhà tâm lý học, nhưng bây giờ không biết làm sao lại muốn nhảy lầu. Cảnh sát điều tra một hồi, không có cách nào hắn có khó khăn gì. Chuyên gia đàm phán đi tới mấy đợt, đều bị hận trở về, một chút biện pháp cũng không có. Tô Cảnh Quan quả quyết, hướng về phía Giản Uyên nói ra, ngươi đi lên thử xem, có thể chứ? Giản Uyên gật đầu một cái. Bên cạnh một cái khác cảnh quan cao mày, nói ra, vị này là. Bởi vì Giản Uyên đeo đồ che miệng mũi, cho nên không có nhận ra. Bằng không nhất định có thể lập tức nghĩ tới cái kinh đó điển bạo lực gia đình nam hình tượng. Tô Cảnh Quan nói ra, ta mời tới tâm lý chuyên gia. Chuyên gia? Nhìn đến Giản Uyên còn trẻ như vậy, người kia hiển nhiên là không tin. Tô đội, ngươi có thể nghĩ kỹ, đây nếu là xảy ra chuyện gì, hậu quả rất phiền toái. Ta tin tưởng hắn. Tô Cảnh Quan nhìn đến Giản Uyên, ngươi có lòng tin sao? Ta. Giản Uyên nói ra, đem tài liệu cái gì cho ta nhìn một chút đi, ta đều không hiểu tình huống. Người khác đem tài liệu lấy tới, Giản Uyên nhìn một chút, vị này nhà tâm lý học hôm nay có hơn 50 tuổi, gia đình cũng là hạnh phúc mỹ mãn, còn có một cái nhi tử, rất hạnh phúc gia đình. Làm sao bỗng nhiên nhớ ngày lầu đâu? Thời gian không đợi người, Giản Uyên kiên trì đến cùng đến mái nhà. Tầng lầu này có tầng 18 như vậy cao, đứng ở phía trên tiểu phong thổi một cái, quả thực không nên quá kích thích. Giản Uyên đi tới, nhìn thấy một người ngồi ở cao ốc danh giới, bốn phía còn có cảnh sát cùng nhân viên chữa lửa vây quanh. Tô Cảnh Quan đem Giản Uyên dẫn đi, Giản Uyên đi thẳng tới khoảng cách nhảy lầu người kia chỗ không xa, cũng như vậy ngồi xuống. Lý giáo sư, xin chào. Lý giáo sư nhìn Giản Uyên, giễu cợt một tiếng, bây giờ nói phân chuyên gia đều thay đổi như vậy không vững vàng rồi, còn có tuổi trẻ như vậy tiểu tử. Rất hiển nhiên, Lý giáo sư mặc dù là tâm lý chuyên gia, nhưng mà học thuật giới sợ là cũng chẳng có bao nhiêu quyền uy. Dù sao nếu như là quyền uy, như vậy trước cố dị đồng giao lưu hội nhất định ở đây, như vậy thì gặp qua Giản Uyên. Hiện tại Lý giáo sư cư nhiên không biết Giản Uyên là ai, vậy đã nói rõ không những không phải cái gì quyền uy, thậm chí bản thân cũng không có lòng dốc lòng cầu học rồi. Dù sao trước đây không lâu tiềm thức đại cương đang học thuật giới có thể đưa tới sóng to gió lớn. Dạng này một cái có địa vị xã hội danh tiếng, nhưng trên thực tế đã bị học thuật giới vứt bỏ, không có nghiên cứu học vấn chi tâm thầy giáo giả, lại bởi vì cái gì nhảy lầu đâu. Giản Uyên nói ra, ta xác thực trẻ tuổi, bất quá hiện tại cảm giác ai cũng khuyên không xuống người, cho nên sẽ để cho ta thử xem, tích lũy một hồi kinh nghiệm. Phép khích tướng ha ha. Lý giáo sư lắc đầu một cái, điểm này cho hề thật không có ý tứ. Người nhà của ngươi lập tức tới ngay. Không thấy, không có tâm tình rồi. Lý giáo sư cư nhiên rất tốt trao đổi, thậm chí tâm tình ổn định, tư duy lý trí, không có chút nào cuồng loạn. Nếu mà không rõ, còn tưởng rằng hắn là đang giảng cái gì chuyện bình thường. Giản Uyên thử dò xét hỏi, vậy ngươi vì sao còn không nhảy, chờ cái gì đâu? Sau lưng một mảnh xôn xao. Tô Cảnh Quan những người bên cạnh hỏi, đây rốt cuộc ai vậy? Tiểu tử chưa ráo máu đầu, đây đàm phán là như vậy nói sao? Loại này phép khích tướng còn dùng đi ra, đem người khác khi kẻ đần độn sao? Triệt hạ hắn, cứ để chuyên gia bên trên. Chuyên gia khác đều thất bại. Tô Cảnh Quan đối với Giản Uyên rất có lòng tin, nói ra, nếu mà hắn không được, các chuyên gia đàm phán cũng không có đùa giỡn. Người này ai vậy? Nói như vậy. Tô Cảnh Quan nói ra, một cái. Diễn viên. A. Bên kia, thiên đài bên trên Lý giáo sư nói ra, ngươi xem, cảnh sát đối với ngươi đều không lòng tin, nhắc tới cũng thật là có chút đáng thương. Lúc này Lý giáo sư, cư nhiên là một bộ hiền hòa trưởng giả làm dáng. Giản Uyên lại nhìn hiểu rõ, Lý giáo sư đây là xáo lộ. Vào lúc này hiện ra ôn hòa, một dạng tâm trí không vững định người trẻ tuổi, nhất định sẽ suy nghĩ lung tung, sau đó đối với Lý giáo sư sản sinh một chút xíu hảo cảm. Dù sao vào lúc này, tin tưởng chính mình người cư nhiên là lão giả trước mắt, bất luận người nào gặp phải loại tình huống này, tâm tình đều sẽ có gợn sóng. Khó trách trước đàm phán chuyên gia không hữu dụng, gặp phải loại này lao giang hồ, còn tinh thông tâm lý học, thật sự là thuốc thủ vô sách. Giản Uyên giả vờ không biết, nói ra, đúng vậy à, ta thì nói ta không được, kết quả nhất định phải ta tới. Ngươi ngược lại thẳng thắn, dạng này, chúng ta trò chuyện một chút. Lý giáo sư lộ ra nụ cười, nói ra, bằng không ngươi tới gần một chút, ngồi lại đây, chúng ta tán gẫu một chút. Nhân sinh thời khắc cuối cùng làm bạn với ta, thì ra là như vậy một người trẻ tuổi. Cuộc sống như thế gặp được a, để cho ta bỗng nhiên có chút cảm khái. Chúng ta trò chuyện một chút đi. Giản Uyên Vi Vi đi phía trước vừa nhô thân, lại lập tức ngẩng đầu, lúc này lại nhìn về phía Lý giáo sư con mắt, nơi nào còn có phân nửa vừa mới hiền hòa. Rõ ràng tất cả đều là lệ khí. Thật coi ta là đồ ngốc đâu. Giản Uyên cười. Lý giáo sư vừa mới đều tính toán đưa tay, ngược lại phải chết, kéo một cái chịu tội thay cũng không sai. Trước đó nói chuyện phân chuyên gia đều là lao đầu tử không có ý nghĩa, nhìn thấy Giản Uyên còn trẻ như vậy, hắn tâm tư xấu lên rồi. Chính là Giản Uyên đã sớm nhìn thấu hắn cho hề. Một câu nói vô ý thức lặp lại ba lần, đó chính là nói sai. Vừa mới Lý giáo sư nhìn như hiền hòa, kỳ thực lại mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời chủ trừ mãn trí, hắn tại kế hoạch cái gì? Hơn nữa trong miệng còn là đem chúng ta trò chuyện một chút bốn chữ này lặp đi lặp lại nói ba lần, đây nhất định là nói sai. Chỉ có điều đến lúc này, Lý giáo sư bản thân cũng không vững vàng rồi, quên chuyện này. Giản Uyên cười nói, một cái nghiên cứu tâm lý học, nói chuyện làm việc lại trăm ngàn chỗ hở, để lộ mục đích của mình, xem ra Lý giáo sư tài nghệ cũng bình thường. Ngươi? Lý giáo sư rất kinh ngạc, sau đó lại trầm mặt xuống, nói ra, quả nhiên là cái có bản lĩnh người, ta xem thường ngươi. Quên đi, vậy ngươi trở về đi. Ta hôm nay là phải chết rồi. Giản Uyên thản nhiên nói, xã hội này chính là dạng này, vào giờ phút này không có ai quan tâm ngươi nội tâm nhiều tà ác, cho dù ngươi là giết người như ngoé tội phạm, nhưng là khi ngươi đứng tại thiên đài một khắc này, ta cũng phải đem ngươi cứu được. Bởi vì ta hiện tại đại biểu là cảnh sát. Nhìn thật thông suốt. Chính là ngươi bây giờ còn có thể thuyết phục ta sao? Lý giáo sư cười lạnh, tâm lý học trên có rất nhiều lời phục những người khác kinh điển án lệ, nhưng đều không ngoại lệ, nhưng mà tại người khác không biết mục đích dưới tình huống hoàn thành. Nói cách khác, khi ta biết ngươi mục đích cuối cùng chính là muốn cứu ta xuống thời điểm, như vậy mặc kệ ngươi làm ra dạng gì khuyên giải an ủi, hoặc là nghĩ ra biện pháp dạng gì, chỉ cần ta từ kết quả luận nhìn lên, đều có thể một cái nhìn đấu. Xác thực. Giản Uyên gật đầu một cái, giống như là một cái mê cung, từ khởi điểm vào trong vừa tải kỳ thực rất khó, nhưng mà nếu như từ điểm cuối hướng khởi điểm đi, liền sẽ vô cùng đơn giản. Bởi vì rất nhiều mơ hồ sai đường, đều là đứng tại khởi điểm trên lập trường thiết kế. Lý giáo sư hỏi, cho nên ngươi tính toán khuyên như thế nào ta? Giản Uyên chỉ đầu góc của mình, nhìn. Nhìn cái gì? Nhìn, ta đang suy nghĩ biện pháp. Giản Uyên nói ra, được rồi, chờ đợi xem đi, vạn nhất có kỳ tích đâu. Nực cười a. Lý giáo sư thở dài, nói ra, ta cũng chờ một chút, ngồi mệt mỏi, liền nhảy xuống. Giản Uyên nói ra, ngươi không phải không thấy nhà ngươi người sao? Ta không nói chờ bọn hắn, ta không có chờ người, ta ai cũng không để ở. Lý giáo sư hừ lạnh nói, ta chính là nghĩ tại đây ngồi biết, ý ta đã quyết, khẳng định phải chết. Ta cái gì cũng không quan tâm, chỉ là muốn đợi một hồi chết lại. Giản Uyên nói ra, nói thật, cao như vậy, thật lẹ. Nếu ngươi nhảy xuống, ta là có thể trở về. Im lặng, ngươi làm sao nhiều lời như vậy? Không cần ngươi thúc giục, ta một hồi liền nhảy xuống. Ta hiện tại chính là muốn đợi các loại, không được sao? Lý giáo sư nói ra, lung tung không có mục đích đi chờ đợi, làm sao? Ngươi im lặng. Giản Uyên bừng tỉnh, nga, giống như là người trẻ tuổi không muốn ngủ một dạng, đến buổi tối, rõ ràng chẳng có chuyện gì rồi, nhưng chính là chưa muốn ngủ. Cũng không biết đang chờ cái gì, nhưng chính là muốn đợi chờ. Là cái ý này đi. Lý giáo sư nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Giản Uyên nghiêng đầu, chợt nhớ tới mới vừa cùng Vivi ở chung với nhau thời điểm, nói qua những lời đó. Nếu như là một người xấu, như vậy trừ phi thật sự là số rất ít ngược lại xã hội nhân cách bệnh tâm thần, bằng không bọn hắn đều sẽ cần một cái lý do, một cái để cho mình làm chuyện xấu yên tâm thoải mái lý do. Ví dụ như giết người là vì làm dịu nhân khẩu áp lực, ví dụ như bạo tạc là vì nghệ thuật hiệu quả, đừng để ý nhiều vượt quá bình thường, chỉ cần ngươi mình tin là được. Đây chính là người xấu yên tâm thoải mái biện pháp, người đều cần một cái như vậy ký thác. Mà bây giờ Lý giáo sư tình huống, đại khái chính là loại này. Mặc dù không biết hắn vì sao muốn chết, nhưng mà hắn hiện tại như vậy lung tung không có mục đích chờ đợi, kỳ thực chính là triển lộ ra một loại mờ mịt tâm tình. Cho nên, Lý giáo sư đang đợi là cái gì chứ? Giản Uyên phân tích một chút, cảm thấy hẳn đúng là một loại về linh hồn quy chúc cảm. Một cái gia đình mỹ mãn người, sự nghiệp cũng không sai, mặc dù không có đến trong nghề đỉnh phong, nhưng mà coi như là một tinh anh nhân sĩ. Cảnh sát trong tài liệu lại thực tế hắn không có bất luận cái gì món nợ vấn đề, cũng không có cái gì khó xử. Kia vấn đề duy nhất, đại khái chính là tư tưởng bên trên đồ. Người sống thì nhất định phải có một lập trường và thuộc về, đây là quần thể tính sinh vật có trí khôn bản năng cần, là nhân tính cảm giác an toàn một trong. Nhưng loại an toàn này cảm giác, không phải tôn giáo, không phải tín ngưỡng, cũng không phải kiến thức. Cho nên giống như là Lý giáo sư người như vậy vô pháp sám hối, bởi vì hắn rất thông minh, quá thông minh. Hắn chân chính cần chính là bản thân hắn linh hồn ý nghĩa tồn tại. Cảm giác như thế quá chịu tượng rồi, nhưng trên thực tế đây chính là giai tầng khoảng cách. Vì sinh hoạt buôn ba mệt nhọc dân chúng bình thường, là không cách nào hiểu thành cái gì có người mất đi lý tưởng sẽ chết muốn sống. Mà những này vì lý tưởng, mộng tưởng, quy chúc cảm muốn sống muốn chết người, cũng không thể hiểu thành cái gì cái thế giới này đại đa số người đều như vậy dung tục, vì tiền mà phiền não. Trên thực tế, nếu vì sinh hoạt buôn ba mệt nhọc dân chúng bình thường tại không thiếu tiền sau đó, cũng sẽ lâm vào nhân sinh ý nghĩa, mộng tưởng lý tưởng, quy chúc cảm dạng này khổ não bên trong. Giản Uyên bỗng nhiên có biện pháp, hắn nói ra, nước Đức nữ chính trị học nhà Hãn Na Ả lần đặc biệt một câu nói ta đặc biệt yêu thích, ngươi là nghiên cứu tâm lý học, cũng có thể cũng biết đi. Lý giáo sư nói ra, trừ phi đi qua ký ức chi lộ, người không thể đến chiều sâu. Đúng, đây chính là ta tọa hữu minh. Giản Uyên nói ra, ký ức là người nhận thức bản thân một cái hướng về độ, quên mất tắc có nghĩa là người đánh mất nhận biết mình một cái hướng về độ. Nhận biết mình càng sâu, càng có thể đến chiều sâu. Hồi ức là một chiếc gương, coi đây là kính, có thể tốt hơn nhận biết mình, nhận thức bốn bề thế giới. Tại lịch sử trường hà trong hành lang, nhìn thấy càng nhiều, ký hiệu càng rộng, càng có thể biết rõ chiều sâu ý nghĩa tồn tại. Chiều sâu. Lý giáo sư nhìn về phía Giản Uyên, nói ra, ngươi còn trẻ như vậy, nói chuyện cư nhiên như vậy cuồng. Giản Uyên thản nhiên nói, tuổi tác bản thân cùng tư tưởng là không nhỏ câu, ý nghĩa tồn tại chỉ là đơn giản cân nhắc từng trải bao nhiêu. Từ vĩ mô góc độ nhìn, ngươi bây giờ chết, cùng sau một khắc chết, là không có khác biệt. Có lẽ ngươi mấy năm trước liền chết, hiện tại chẳng qua là thể xác cần một cái liên quan tới chết nghi thức cảm giác. Mà chết biện pháp nhiều như vậy, nhưng ngươi lựa chọn nhảy lầu như vậy khoe khoang biện pháp, nói rõ ngươi còn có bản thân nhận thức cần, đây là nhân tính đặc thù. Lý giáo sư trầm mặc, nói ra, xác thực, thời cổ người mười mấy tuổi liền kết hôn, theo như bây giờ cách nói kia còn là hài tử, có thể thời gian không phải là như vậy qua đi xuống. Tuổi tác ý nghĩa ngươi giải thích rất tốt. Về phần sinh tử, ta cũng đồng ý từ vật lý học nhìn lên, thị giác vĩ mô đến toàn bộ vũ trụ, hoặc là nhỏ bé đến cả, như vậy thời gian bản thân liền không tồn tại cân nhắc giá trị cùng ý nghĩa. Ta khả năng thật rất nhiều năm trước liền chết, hiện tại cần một cái nghi thức cảm giác, thật, ngươi nói đúng. Chính là ngươi hiểu đạo lý này, vì sao hoàn lại quên ta đâu? Quy tắc. Giản Uyên nói ra, luật pháp cũng tốt, trình tự cũng tốt, những thứ này là quy tắc cụ tượng hóa. Không thể bởi vì một người tất chết, liền buông tha chữa trị. Cũng không thể bởi vì một người trốn tránh, liền là như không nghe. Giống như luật pháp thao tác bản thân liền là một cái định lượng cực hạn quá trình. Nhưng quá trình này sau đó đâu? Đó chính là đạo đức. Cho nên ta nói, trừ phi đi qua ký ức chi lộ, người không thể đến chiều sâu. Nói đến đây, Giản Uyên hỏi ngược lại, ngươi đều muốn chết rồi, về sau lại không thể tư duy. Cho nên ngươi đang chờ, bản thân ngươi không biết đang chờ cái gì, nhưng ta biết. Ta đang chờ cái gì? Chờ một chiếc thuyền con. Có ý gì? Ngươi muốn đến bị ngạn đi. Giản Uyên nói ra, ngươi bây giờ vô tri vô giác, là bất minh bất bạch, cho nên gây khó dễ. Nhưng mà trong lòng ngươi là có theo đuổi, tuy rằng ngươi không hiểu, nhưng mà ngươi biết loại đồ vật này là nhất định tồn tại. Ngươi thậm chí vì tìm ra loại này tồn tại mà thống khổ muôn phần, điều này cũng có thể chính là ngươi muốn chết nguyên nhân. Cho nên ngươi bây giờ chờ, chính là trong ngày thường tìm về linh hồn một chiếc thuyền con, tại ký ức chi lộ đi ngược dòng nước, đến chiều sâu. Sau lưng cảnh sát còn có chuyên gia đàm phán đều bối rối, đây nói đều là cái gì a? Là tâm lý học vẫn là triết học, hay hoặc là huyền học? Cái này quá vượt quá bình thường rồi. Nhưng Lý giáo sư nghe hiểu, hắn biết rõ Giản Uyên là nói cái gì. Bản này chất lượng bên trên cũng không phải tâm lý học phạm vi, đây chính là triết học. Học qua triết học người đều hẳn nghe qua một câu nói như vậy, triết học tác dụng lớn nhất chính là không có tác dụng gì. Loại này chịu tượng tư duy mang cho người ta chính là tư tưởng bên trên chỉ dẫn, mà không phải làm sao làm thực tế phương án. Nhưng trên thực tế phương án hảo làm, tư tưởng dẫn đạo lại khó, lại càng khó hơn. Giống như mà triết học chưa bao giờ nói cho người khác biết giai cấp vô sản cụ thể lộ tuyến, hắn chỉ là nói cho tất cả mọi người giai cấp vô sản tất nhiên sẽ thay thế giai cấp tư sản. Nhưng chỉ này một đầu là đủ rồi. Có phương hướng như vậy, vô số có trí thanh niên tụ lại chính là thời đại hồng lưu, rõ ràng đi ra một đầu chưa bao giờ có đường đây, chính là triết học tác dụng. Lý giáo sư nguyên bản lòng muốn chết chính là bắt nguồn ở nội tâm chống trải. Hắn là học tâm lý học, cho nên tông giáo không thể để cho hắn thần phục, nghiên cứu thần học chỉ sẽ để cho hắn bàng hoàng. Nếu như không có thần, loài người kia ý nghĩa tồn tại là cái gì chứ? Đối phó thần học, dùng triết học là quản dụng nhất. Giản Uyên phía trước lời nói ra đều là làm nền, tất cả làm nền cũng là vì chiều sâu cái này đại chiêu. Một chiếc thuyền con đến chiều sâu, đây chiều sâu không phải thần học bên trong nói thần quốc, mà là sâu trong nội tâm theo đuổi quy trúc cảm, là tâm linh chiều sâu, là suy nghĩ chiều sâu. Giản Uyên biện pháp kỳ thực vô cùng đơn giản, trước tiên phá Lý giáo sư mình suy luận, sau đó cho hắn thêm một cái càng lớn hơn suy luận, chờ hắn tin phục sau đó, như vậy vì đến tâm hắn bên trong chiều sâu, hắn cần tìm đây một chiếc thuyền con, đây là minh lưu, không phải âm lưu. Quang minh chính đại, cho nên liền tính Lý giáo sư biết rõ Giản Uyên mục đích, cũng không cách nào ngăn cản mình tự hỏi. Lý giáo sư hỏi, đây một chiếc thuyền con là cái gì chứ? Giản Uyên đáp, sinh mạng. Đương nhiên là sinh mệnh. Bởi vì sinh mạng là vô giá. Từ vĩ mô cùng vi mô góc độ đã nói, tử vong không có ý nghĩa. Có thể tại bản vị góc độ nhìn lên, chỉ có sống sót mới có thể sáng tạo ra đây một chiếc thuyền con, nếu mà tử vong, vậy cho dù không có đất ngục, cũng không thể đến chiều sâu tiết đối, cũng đủ để từ triết học chịu tượng cấp độ bên trên triệt để phủ định hắn đem sinh tử đều không để ý người, chân chính có thể ảnh hưởng hắn, cũng chỉ có thiên tính. Cho nên mặc cảm không bằng. Lý giáo sư hoàng nhiên, từ thiên đài leo lên, đi về phía đám người. Giản Uyên cũng đứng lên, hướng về phía Tô Cảnh Quan so một cái ứ thủ thế. Nhưng Tô Cảnh Quan nhưng có chút hoảng hốt, hắn cảm giác mình có chút thất ức. Hắn thậm chí hoài nghi Giản Uyên là tại truyền bá cái gì tông giáo, quá tà môn. Thế cho nên hắn đều đang suy tư một cái vấn đề, tồn tại là cái gì? Bên cạnh đàm phán chuyên gia chính là cảm thán, đây chính là hàng duy đả kích ta. Khi ngươi cảm thấy những này đối với ngươi mà nói có rất sâu đánh thời điểm, nhưng trên thực tế những thứ này đối với thực tế sinh hoạt không có bất kỳ ảnh hưởng. Làm người hài lòng tồn tại chính là không ngừng suy nghĩ, trực tiếp cùng gián tiếp bản chất khác nhau, tồn tại là cái gì? Có lẽ tồn tại hàm nghĩa cũng không phải thật sự là tồn tại, nếu như chúng ta đều là một bản bên trong nhân vật, vậy chúng ta tồn tại bản thân là không tồn tại. Nhưng trên thực tế làm chúng ta nhân vật cùng cố sự được sáng tạo ra một khắc này, với tư cách trong sách nhân vật làm bọn chúng ta đây, đã đạt tới bất tử tồn tại. Bởi vì vĩnh viễn sẽ có người từ trang thứ nhất đọc lên, liền tính kết quả người bị chết, cũng sẽ ở một khắc này xuất hiện lần nữa. Xuyên qua bắt đầu cùng kết quả, đây chính là chiều sâu. Cho nên nói như vậy, nếu như chúng ta là tự nhiên tồn tại chính là tồn tại, không cần thiết định nghĩa. Nếu như chúng ta là bị thần sáng tạo, hoặc là bị một cái tác giả sáng tạo, bị vô số quần chúng nhìn chăm chú sự hiện hữu của chúng ta, đối với chúng ta đang bị nhìn chăm chú một khắc này, chúng ta ý nghĩa tồn tại đã hoàn thành. Mà những cái kia quan sát sự hiện hữu của chúng ta, còn có sáng tạo sự hiện hữu của chúng ta, ý nghĩa của bọn họ là cái gì chứ? Bọn hắn phải chăng đã đi qua ký ức chi lộ, đã tới chiều sâu đâu? Tô Cảnh Quan thở dài, đều điên. Bản đoạn miễn phí, chương này không phải hàng lậu, cũng không phải thủy nội dung cốt truyện. Ở trong lòng động lực luận bên trong có bản ngã, tự ngã, Siêu ngã lý luận là từ tinh thần phân tích học gia Phở Du nói lên tinh thần tam đại bộ phận. Cho nên chương này không phải cố làm ra vẻ huyền bí, mà là tâm lý học cùng triết học một cái luận chứng, cũng là phía sau nội dung cốt truyện làm nền. Ta về sau sẽ thiếu viết loại kịch tình này, muốn suy luận từ vừa lúc, còn phải có lý có chứng cứ, nhất thiết phải chặt chẽ cẩn thận còn muốn công chính năng lượng, quá phí đầu óc. Bộ truyện hậu cung pha chút bi thương. Chương 237, vô năng bất lực. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta thật là bác sĩ tâm lý lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Giản Uyên không tiếp tục dừng lại lâu, trực tiếp rời khỏi. Hắn nhìn ra được, rất nhiều người muốn cùng hắn trò chuyện một chút, dù sao hôm nay cái này biểu hiện xác thực là có chút kinh diễm. Nhưng Giản Uyên luôn luôn là người sợ phiền toái, cho nên liền lập tức rời đi rồi. Hiện tại Giản Uyên cũng bị Tô Cảnh Quan cái thể diện rồi, dù sao mới bắt đầu bừa bãi vô danh thời điểm, Tô Cảnh Quan liền cho hắn sự coi trọng lớn, hiện tại là có đi có lại. Nếu không đổi thành người khác, Giản Uyên là bắt thành không sẽ quản những chuyện này. Người khác nhảy lầu, cùng hắn quan hệ thế nào? Hắn liền vây xem hứng thú đều không có. Chuyện này kết thúc, Giản Uyên hiếm thấy vượt qua một đoạn an bình thời gian. Mỗi ngày cùng Lý An thuần đấu võ mồm một chút, hoặc là đi làm bắt cá. Sau đó Nhiếp Tốn lại mời Giản Uyên đi tới một chuyến, nói có cái gì mới nhất thí nghiệm máy, mời Giản Uyên đến đi thăm. Giản Uyên đi tới một chuyến, bất quá đối với những này công nghệ cao đồ vật, hắn kỳ thực cũng là một chữ cũng không biết, coi như là mở mang tầm mắt. Thời rốt cục thì yên tĩnh, ngược lại thì Lâm Loan Hề cách Tam Xoa Ngũ xuất hiện, đây sẽ để cho Giản Uyên có chút bất đắc dĩ. Lâm Loan Hề, ngươi sẽ không có chuyện gì sao? Giản Uyên nhìn đến Lâm Loan Hề, hỏi, ta cảm giác giống như ngươi cái này giả vị minh tinh, ân, hẳn đều rất mau lên. Lâm Loan Hề nhìn về phía Giản Uyên, nhếch miệng nói ra, kỳ thực ta cũng không có rất quan tâm danh tiếng, trước một mực nỗ lực, là bởi vì ta từ trước đến giờ đều là đem sự tình làm xong. Diễn viên chỉ là chức nghiệp, nếu là chức nghiệp, cho nên phải nỗ lực. Về phần muốn trở thành dạng gì minh tinh, ta kỳ thực thật không có như vậy quan tâm. Đây không phải là hỏi một đằng, trả lời một nẻo ạ. Giản Uyên nói ra, ý của ta là, ngươi gần đây đến thỉnh giáo tần số, có phải hay không quá thường xuyên? Nếu như chuyển đi, sẽ bị hiểu lầm đi. Bắt quái trong tin tức khả năng đều cho là chúng ta có chuyện gì đi. Lâm Đoán Hề bĩu môi một cái, sợ cái gì? Thân ngay không sợ chết đứng. Giản Uyên nghĩ thầm, làm sao cảm giác là lợn chết không sợ bỏng nước sôi đâu. Lâm Đoán Hề cảm giác đến Giản Uyên ánh mắt dò xét, tâm lý không có từ trước đến nay có chút hoảng. Từ lần trước bị Giản Uyên làm hư sau đó, Lâm Đoán Hề cảm giác mình bị khai phát lạ thường kỳ quái lạ thuộc tính. Thời gian lâu dài, cũng cảm giác trong đấy lòng nhiều cái gì, là một loại cảm giác không nói ra được, thỉnh thoảng từ con tim hồ hải bên trong nổi lên. Loại cảm giác này mới bắt đầu để cho Lâm Đoán Hề hơi kinh ngạc cùng kinh hoàng thất thố, nhưng chậm rãi cư nhiên cảm thấy hiểu rõ cùng thần trường, thậm chí là nho nhỏ trong đợi. Thẳng đến có một ngày trong mộng đều nằm mơ thấy, kia loáng thoáng cảm giác cư nhiên từ trừu tượng đến cụ tượng hóa, biến thành một bóng người, nhìn kỹ rõ ràng bộ dáng của người kia, hoặc đây không phải là Giản Uyên cái này không có lương tâm sao? Từ đó a, Lâm Đoán Hề liền lưu lại mầm bệnh rồi. Thỉnh thoảng phải nốt chú một hồi Giản Uyên, mới cảm giác an tâm. Mặc dù biết tốt như vậy giống như không đúng, nhưng suy nghĩ bản thân cũng không có làm chuyện xấu, chỉ là nhìn một cái liền tâm lý khoái trá, ngay sau đó để cho bắn lên đến. Bây giờ nghe Giản Uyên hỏi như vậy, Lâm Đoán Hề cũng có chuẩn bị, nói ra, ta đây không phải là có vấn đề muốn hỏi nha, không đúng, phải nói là thỉnh giáo. Ta muốn thỉnh giáo ngươi. Giản Uyên bất đắc dĩ, ngươi thỉnh giáo vấn đề cũng quá nhiều, quá hỗn tạp. Rất nhiều thứ đều là bên trong sách trụ cột, xem sách là được, không đến mức vì những thứ này đặc biệt tới hỏi ta. Hơn nữa tâm lý của ta học kiến thức có chút quá siêu tiền, thậm chí rời kinh phản đạo, ngươi học kỳ thực cũng không tiện. Lâm Đoán Hề bĩu môi một cái, chính là chê ta phiền, đúng không? Giản Uyên lắc đầu một cái, vậy ngược lại không phải, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, nếu ngươi có chuyện gì liền nói. Chỉ có điều vấn đề của ngươi thật không cần thiết nhất định phải tìm ta hỏi. Kỳ quái, cô gái khác yêu thích đều là y phục giày xách tay, làm sao hết lần này tới lần khác ngươi yêu thích tâm lý học đâu? Lâm Đoán Hề thở dài, chẳng muốn cùng Giản Uyên nói chuyện. Làm sao? Giản Uyên hỏi. Lâm Đoán Hề suy nghĩ một chút, nói ra, đúng rồi, ta nghe Lý tổng nói, ngươi có rời khỏi làng giải trí tính toán. Chưa nói tới rời khỏi, chỉ có điều cái vòng này vốn là cũng không có đi vào. Giản Uyên nói ra, diễn viên con đường này, đơn thuần là trời xui đất khiến, ta cũng không có thật dụng tâm. Hơn nữa ta cũng không quá vui vẻ xuất đầu lộ diện, không có ý nghĩa. Hiện tại ta cũng không thiếu tiền rồi, cũng không có cần thiết làm cái gì diễn viên. Kế hoạch của ta đến đem cuối cùng một bộ phim Sự Im Lặng của Bảy Cựu chụp xong, đã sẽ lại cũng không biết giao thiệp với đại màn ảnh rồi. Kỳ thực viết viết ca khúc, kiếm chút bản quyền phí liền rất tốt. Cho nên nếu ngươi ly khai, chúng ta về sau cũng không có biện pháp thường gặp mặt đi. Lâm Đoán Hề hỏi. Giản Uyên gật đầu một cái, hửm, kế hoạch của ta bước vào tâm lý sở nghiên cứu, đánh giá sẽ không có nhiều như vậy thời gian nhàn hạ rồi. Một loại khủng hoảng trực tiếp từ đáy lòng tuôn trào, trong lòng trong nháy mắt giống như uy áp rồi một tảng đá, cổ thật giống như bị người chết bóp, ngay cả hô hấp tựa hồ cũng khó khăn mấy phần. Trong nháy mắt đó, giống như ma thuật một dạng, Lâm Đoán Hề nguyên bản tất cả hảo tâm tình đều không còn sót lại chút gì. Theo sát phía sau, chính là trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Trên cái thế giới này sự tình đều là dạng này, rõ ràng tâm lý có báo trước, hết lần này tới lần khác giả bộ hồ đồ, bản năng đi lừa gạt mình. Thẳng đến mọi thứ phải kết thúc thời điểm mới hậu chi hậu giác hiểu rõ, mình rốt cuộc mất đi cái gì. Nếu như tâm lý không có chút nhớ mong, làm sao sẽ đến loại trình độ này, liền nằm mộng đều nằm mơ thấy. Lâm Đoán Hề trên mặt cười yếu ớt biểu tình dần dần nhạt đi, cuối cùng chỉ còn lại cay đắng. Chính là há hốc mồm muốn nói cái gì, hoặc là muốn làm cái gì, lại phát hiện mình cái gì cũng làm không. Có một số việc thật giống như lại cũng không dối gạt được, hoặc có lẽ là lại cũng không lừa được mình. Nhưng là bây giờ còn có thể thế nào? Thì có thể làm gì? Có một số việc đã như vậy, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào rồi. Vốn tưởng rằng thời gian rất dài, còn có rất lớn không đương để cho lẫn nhau đi vương vấn không dứt được, có thể trong nháy mắt liền muốn kết thúc. Lâm Đoán Hề tùy ý tim của mình bị tuyệt vọng thôn phệ, thờ ơ bất động. Sẽ để cho phần này yêu thích chôn sâu nơi này đi. Lâm Đoán Hề suy nghĩ một chút, đây đại khái chính là phương pháp giải quyết tốt nhất rồi. Người trưởng thành đi nói chuyện tiếp đuối, đều là rất ngây thơ sự tình. Tuy rằng hai người đều còn trẻ, nhưng đều là trải qua gió to sóng lớn, không cần thiết đem chuyện gì đều làm muốn sống muốn chết, hoặc là ảm đạm thu chẳng. Cũng không phải là vai diễn cái gì nhân vật, huống chi Giản Uyên nghĩ đến là không có loại kia tâm tư. Ngươi nói đúng, ngươi bận rộn như vậy, ta còn tổng tới quấy rầy. Lâm Đoán Hề nói ra, bất quá ta hôm nay đều tới, ngươi còn muốn đuổi ta đi sao? Giản Uyên cười nói, ta không phải cái ý này. Sao cũng được. Lâm Đoán Hề nói ra, kỳ thực à, ta gần đây là nỗi lòng rất nhiều, nhưng lại không quá có thể nói ra. Bất quá lập tức cũng kết thúc. Đúng rồi, một hồi theo ta cùng đi đi, dù sao quấy rầy ngươi nhiều lần như vậy. Quá khách khí đi. Giản Uyên nói ra, không phải chuyện lớn gì. Hừm, xác thực không phải chuyện rất lớn, nhưng đối với ta lại nói rất trọng yếu. Lâm Đoán Hề hiếm thấy kiên cường một lần, ngươi liền nói có cho hay không ta mặt mũi đi. Giản Uyên bất đắc dĩ, cho vậy hiện tại thì đi đi, tuy rằng sớm chút, nhưng còn có thể đi đi. Lâm Đoán Hề hạ quyết tâm sau đó, ngược lại thật không có bỏ quần áo. Ngược lại đã như vậy, chẳng tự nhiên một chút. Giản Uyên bất đắc dĩ, tắt máy vi tính, nói ra, đi đâu? Hừm, không bằng đi đi bờ sông đi thôi, hôm nay không có chuyện gì, ta nhớ đi dạo nhìn. Lâm Đoán Hề cười nói, kỳ thực công ty của ta tại thủ đô, bất quá mấy ngày nay vì đến giống như ngươi thỉnh giáo vấn đề, ngược lại thường xuyên đến Tân Môn đến đi. Về sau nếu như bận rộn, chúng ta có thể chưa chắc có thể gặp mặt. Giản Uyên nói ra, bận rộn điểm tốt. Vậy thì đi đi, kỳ thực ta đến Tân Môn lâu như vậy, cũng không có làm sao đi dạo qua. Từ xưa truyền, cuối cửu Hà Tân Môn thị vệ, ba đạo cầu nối hai đạo quan. Nơi này phong cảnh tự nhiên không cần nhiều lời, truyền thống lịch sử danh thành, phong cách kiến trúc cũng là Trung Tây kết hợp, mỹ thực rất nhiều. Chỉ có điều Giản Uyên trong ngày thường nào có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Bất quá hiện tại lập tức sẽ bước vào tâm lý sở nghiên cứu, có lẽ mình cơn ác mộng bí mật thật sẽ biết mở. Giản Uyên mấy ngày này đều vui vẻ. Hôm nay Lâm Đoán Hề bỗng nhiên có một cái như vậy thỉnh cầu, Giản Uyên cũng không tiện tự tuyệt. Giản Uyên cùng Lâm Đoán Hề ly khai công ty. Hôm nay Lâm Đoán Hề vậy mà không biết ở đâu ra hứng thú, cư nhiên đeo đồ che miệng mũi kính râm, nhất định phải kéo Giản Uyên ngồi chung tàu điện ngầm. Giản Uyên cũng chỉ đành đều ăn mặc tốt, bằng không bị người phát hiện là trong phim ảnh người đàn ông bạo lực gia đình, nhất định phải tinh thần quần chúng công phẫn xảy ra chuyện. Lâm Đoán Hề trong ngày thường không phải ngồi xe chính là lái xe, làm trong thành phố giao thông công cộng cơ hội kỳ thực rất ít. Thậm chí đến tàu điện ngầm miệng, liền mua xe phiếu đều sẽ không. Tàu điện ngầm mua vé là trực tiếp chọn nghĩ tới trạm là được rồi, nhưng Lâm Đoán Hề lại có chút ít mơ hồ, suy nghĩ mua vé thời điểm có phải hay không cùng tàu hỏa mở dạng, đem điểm ban đầu cũng chọn một hồi, kết quả chỉ hoãn một hồi. Giản Uyên bây giờ nhìn không nổi nữa, giúp đỡ mua phiếu, sau đó bất đắc dĩ hướng về phía Lâm Đoán Hề nói ra, ngươi thật không phải là đang diễn trò sao? Lâm Đoán Hề ngượng ngùng nói, xin lỗi, lần trước ta ngồi tàu điện ngầm, thật giống như đã là 7, 8 năm trước sự tình rồi, hơn nữa ta lúc đó cũng còn nhỏ. Đã nhiều năm như vậy, ta đều đã cho ta vĩnh viễn không biết đi tàu điện ngầm rồi, cho nên những này căn bản cũng không nhớ được. Tựa hồ sợ Giản Uyên hiểu lầm, Lâm Đoán Hề còn cường điệu rồi một hồi, ta thật không ngu ngốc. Giản Uyên gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, ngươi nói cũng đúng. Một cái gia cảnh quá nghèo người, muốn hắn đi học lái xe thì có ích lợi gì? Ngươi muốn không phải ý tưởng đột phát, vốn là cũng là không cần thiết đi tàu điện ngầm. Ngươi chính là muốn mua hai chiếc xe thể thao đụng chơi, cũng không phải không có cái này tài lực. Ký ức vốn là sẽ tùy theo từng người quên mất, ngươi dạng này cũng hợp lý. Lâm Đoán Hề cười, rất tốt sao, còn có thể giúp ta muốn mượn miệng. Không phải mượn cớ, là thật. Giản Uyên nói ra, ta không thích nói dối vậy đến cũng vậy. Lâm Đoán Hề gật đầu một cái, cứ như vậy vai sánh vai cùng Giản Uyên đi. Chính là có một chút, tuy rằng Lâm Đoán Hề cũng là võ trang đầy đủ không thấy rõ bộ dáng, nhưng làm sao vóc dáng cũng quá khá hơn một chút. Một kiện đơn giản màu hồng nhạt áo khoác, hạ thân quần jean, trên chân một đôi màu nhạt giày cao gót. Gót giày có 7, 8 cm, lại thêm quần jean, để cho Lâm Đoán Hề cặp kia chân dài có vẻ càng thêm phong dài. Nhìn cái gì vậy? Lâm Đoán Hề nhìn thấy Giản Uyên quan sát tầm mắt, có chút ít kiêu ngạo nói, hiện tại mới phát hiện bên cạnh ngươi có một đại mỹ nữ như vậy à? Giản Uyên nói ra, ta cũng không phải là người mù, nhìn có được hay không ta vẫn là phân biệt ra được. Chỉ có điều con đường đi tới này, ngươi hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, ta sợ ngươi bị nhận ra. Lâm Đoán Hề thuận tay đem buộc lên tóc dây cột tóc kéo xuống, tóc thuận theo bả vai lại tự nhiên rơi xuống, dạng này tiểu tóc càng lộ vẻ lười biếng. Giờ khắc này Lâm Đoán Hề giống như một bức họa để cho người không nhịn được nghĩ đi nhìn chăm chú. Tản ra tóc sẽ có hay không có che phủ gò má hiệu quả? Lâm Đoán Hề hỏi. Giản Uyên bất đắc dĩ, chẳng những không có đưa đến che phủ hiệu quả, ngược lại có vẻ xinh đẹp hơn vậy thì khó rồi. Lâm Đoán Hề dở khóc dở cười, vậy Giản bác sĩ xung phong đi đầu đi, ngươi cũng đừng nhìn ta, nhìn lại đánh ngươi. Giản Uyên hiếm thấy cư nhiên đùa, đánh như thế nào? Ta xem một chút có lợi không có lợi lắm. Lâm Đoán Hề bị Giản Uyên lũ lánh mặc đánh bại, đưa ra quả đấm nhỏ đánh vào Giản Uyên trên thân, cũng không có bao nhiêu lực khí, căn bản không sót. Sau đó nói, hừm, dạng này trả trước một giờ đi. Tàu điện ngầm bên trên người không coi là nhiều, Lâm Đoán Hề ngồi một cái dựa vào tường vị trí, Giản Uyên ngồi ở bên cạnh nàng. Bởi vì là dựa vào cửa xe cùng buồng xe vị trí, cho nên đây chỉ có hai cái ghế ngồi, ngược lại không có ai qua đây. Lâm Đoán Hề tiếp tục nói, ta một mực có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi, vì sao ta cuối cùng cảm giác ngươi thật giống như đối với chuyện gì cũng không để tâm đâu? Lâm Đoán Hề hỏi, ta thậm chí có loại cảm giác, coi như là ngươi một mực cố chấp tâm lý học, ngươi thật giống như cũng không có nhiều yêu thích. Ta một mực không biết ngươi nỗ lực là vì cái gì. Ngươi bây giờ cũng không thiếu tiền rồi, chính là cũng không có thấy được phung phí. Ngươi rất kỳ quái. Giản Uyên nghe vậy, thầm cười. Có một số việc vốn là cũng không phải bí mật gì, nói ra thì cũng chẳng có gì. Chỉ có điều có một chuẩn, đương nhiên không thể tất cả đều nói ra, một chút xíu đầy đủ. Kỳ thực cũng không có cái gì, ta từ nhỏ đến rất nhiều cá ma bệnh, một mực gặp ác ngộng. Ta nhớ nghiên cứu hiểu rõ, ta là cái gì sẽ rất dạng này. Cho nên tâm lý học cũng bất quá là nghiên cứu đường tắt. Giản Nguyên suy nghĩ một chút, trừ chỗ đó ra, ta thật giống như cũng không có cái gì yêu thích. Bởi vì ta từ nhỏ cũng không có bằng hữu nào, ta cái tính cách này không thích hợp giao bằng hữu. Lâm Đoán Hề càng nghe càng lòng chua xót, thậm chí vô cùng cảm thụ lấy, nàng rất có thể hiểu được loại kia cô độc cảm giác. Từ nhỏ đến lớn Lâm Đoán Hề cũng không có bằng hữu nào, bởi vì nổi danh thời gian quá sớm, cùng bạn cùng lứa tuổi cơ hồ không có giao bằng hữu cơ hội. Nghĩ tới đây, Lâm Đoán Hề cư nhiên to gan lớn mật, chủ động vươn tay, để cho lặng lẽ che lấy Giản Nguyên tay. Nói vậy, ta chính là bằng hữu của ngươi. Giản Nguyên nhìn về phía Lâm Đoán Hề, bỗng nhiên cười, "Ừm, đúng. Kỳ thực từ lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ta biết ngay chúng ta không phải cùng một loại người. Chính là chúng ta bây giờ vẫn là bằng hữu, đây là ta muốn quý trọng." Lâm Đoán Hề dùng sức cùng Giản Uyên trong tay chặt hơn, chính là trong tâm tiếc nuối nhưng không cách nào giải thoát. Bằng hữu cái xưng hô này có thể gần có thể xa, có thể lớn có thể nhỏ, thật sự là vấn năng. Nhưng mà, nàng kỳ thực là không muốn làm bằng hữu. Cách kính Lâm, Giản Uyên không nhìn ra Lâm Đoán Hề ánh mắt phức tạp, nhưng có thể cảm giác được tâm tình có chút không đúng, ngay sau đó nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta còn có một cái vấn đề, ngươi nếu đều như vậy vô dục vô cầu rồi, làm sao còn có mối tình đầu đâu? Lâm Đoán Hề vấn đề bỗng nhiên thay đổi rất kỳ quái. Giản Uyên cười nói, ta cho dù là thế nào, ta cũng là cá nhân a. Có tình cảm a bất quá có chút tình cảm quá vô năng làm lực rồi. Đúng vậy a, vô năng bất lực. Lâm Đoán Hề nghiêng đầu đi, không nói thêm gì nữa. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 238. Tiểu tương cách tần. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta thật là bác sĩ tâm lý lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Có một số việc, một khi suy nghĩ ra sẽ không có áp lực. Có đôi lời không phải nói, đau dài không bằng đau ngắn, đại khái chính là ý này. Giống như một cái chờ hành hình phạm nhân, tại rất dài trong khi chờ đợi sợ hãi trầm luân, mai cho đến súng vang lên đây một giây, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, vừa bãi tự nhiên, không còn mệt mỏi, không còn lo âu. Lại đau, cũng bất quá như vậy. Lâm Đoán Hề không nói gì nữa, chỉ là thỉnh thoảng nhìn lén hướng về Giản Uyên ánh mắt càng thêm dịu dàng, còn ẩn sâu một tia khó có thể phát giác lưu luyến. Cũng may, có kính dâm cái này vĩ đại sáng chế. Bờ sông, Giản Uyên cùng Lâm Đoán Hề vai sánh vai đi, hôm nay là một cái ánh nắng tươi sáng ngày tốt. Giản bác sĩ, nếu mà ngươi gặp ác ngộng vấn đề giải quyết, ngươi muốn làm gì sao? Giản Uyên suy nghĩ một chút, nói ra, không rõ. Đại khái chính là phung phí dư sinh đi, khi một cái phế vật. Hắc. Lâm Đoán Hề cho tới bây giờ không có nghe qua đáp án này, ngày trước hỏi người khác, phần lớn đều là một phen lời nói hùng hồn, làm sao đến Giản Uyên đầy cứ như vậy? Trên cái thế giới này phế vật rất nhiều, vì sao không thể là ta sao? Giản Uyên nói chính là lời trong lòng, phàm là không có cơn ác mộng uy hiếp, hắn tuyệt đối tệ nần ngủ ngon, tỉnh liền ăn nhậu chơi bời, thông thông khoái khoái sống cả đời. Nhưng bây giờ không được, lại không nói cơn ác mộng uy hiếp, cũng bởi vì ác mộng dẫn đến Giản Uyên quắc trị rất kỳ quái, bình thường những thứ đó đã không cách nào để cho hắn cảm giác được cái gì dao động. Giống như một cái mất đi vị giác người, coi như là sơn hào hải vị cũng vị như nhai sắp đến, cho nên chỉ có đem vị giác tìm trở về mới có thể cảm thụ những cái kia ngọt bùi cay đắng. Lâm Đoán Hề không biết Giản Uyên là ý tưởng gì, chỉ là cười yếu ớt. Nói cho cùng, Lâm Đoán Hề cũng là một cái rất người có lý trí, nàng đối với Giản Uyên có cái gì tình cảm là thật, chính là vì tình cảm mà đem đầu góc vứt bỏ loại sự tình này, nàng xác thực không làm được. Cái thế giới này không phải chỉ có ái tình, còn có thực tế quy tắc, còn có nhiều như vậy cần coi trọng tồn tại, còn có củi gạo dầu muối tương giấm trà buồn tẻ sinh hoạt. Dọc theo sông đi về phía trước, Lâm Đoán Hề bỗng nhiên cười, nhìn vòng xoay cám dỗ ải. Đây cũng là tân môn thị kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng rồi, nghe nói là toàn bộ châu Á duy nhất xây ở trên cầu vòng xoay cám dỗ, lúc này còn không phải ban đêm, đến buổi tối càng là đèn đuốc sáng ngời. Ngươi muốn ngồi sao? Giản Uyên hỏi. Lâm Đoán Hề gật đầu một cái, sau đó hỏi, ngươi thì sao? Đều giống nhau, bất quá ta còn chưa làm qua vòng xoay cám dỗ đi. Giản Uyên cũng là hiếm thấy lòng dỗi rảnh, nói ra, vậy vào chỗ một lần xem một chút đi, vừa vặn ta cũng đi mệt. Lâm Đoán Hề cười. Sau đó lại là mua vé lại là chờ. Bởi vì hiện tại ngồi vòng xoay cám dỗ người còn không nhiều, cũng không thể vì mấy người hay bắt đầu đi, cho nên còn phải chờ một bậc. Cũng may đến một làn sóng du khách, rất nhanh người đã đông đủ. Giản Uyên cùng Lâm Đoán Hề ở một cái đơn độc ngắm cảnh trong phòng, rốt cuộc có thể tháo kính mát xuống cùng khẩu trang. Vượt qua cầu vòng xoay cám dỗ bắt đầu chuyển động, Lâm Đoán Hề đăm chiêu, nói ra, ta vẫn là lần đầu tiên ngồi tân môn cái này vượt qua cầu vòng xoay cám dỗ, nghe nói cái này vòng xoay cám dỗ có một cái nguyền rủa. Giản Uyên hỏi, cái gì nguyền rủa? Chỉ nếu như ngồi cái này vòng xoay cám dỗ tình lữ, đều sẽ chia tay. Lâm Đoán Hề nói ra. Giản Uyên suy nghĩ một chút, nói ra, đúng, từ trước ta thời điểm ở trường học, sắp thực nghe bằng hưu nói qua, là có một cái như vậy lời đồn, hơn nữa nghe cứ như thật, phi thường sinh động. Bất quá không sao, chúng ta không phải tình lữ, ha ha. Cũng đúng. Lâm Đoán Hề cười nói, vạn nhất ta nếu là thật không gả ra được, thì trách ngươi. Hảo gia hỏa, hiện tại như vậy đỉnh trệ tiêu điều sao? Đại minh tinh Lâm Đoán Hề đã cần dựa vào an vạm mà sống sao? Giản Uyên nói ra, vậy cũng không có cái gì, ai nói không kết hôn liền không tốt. Đừng sợ cái gì thiếu sót cũng là một loại xinh đẹp. Lâm Đoán Hề tức giận hỏi, vậy ngươi về sau vĩnh viễn không tìm bạn gái? Hừm, hay là tìm đi. Ngươi không phải nói thiếu sót cũng là một loại đẹp không? Đúng vậy. Giản Uyên nói ra, chính là ta người chủ nghĩa hoàn mỹ, làm sao? Ngươi chắn chắn là. Lâm Đoán Hề thật là bỏ tay. Kỳ thực rất nói nhiều liền tính không nói, Lâm Đoán Hề trong lòng cũng rõ ràng. Ví dụ như hiện tại, liền tính Lâm Đoán Hề lấy dũng khí nói ra nội tâm, Giản Uyên bắt thành cũng sẽ thông thông khoái khoái trực tiếp tự tuyệt, liền một tia hy vọng cũng không thể lưu lại. Một khắc này, Lâm Đoán Hề đột nhiên cảm thấy mình có chút đáng buồn. Minh tinh thân phận mang cho mình cái gì? Danh tiếng thật giống như cũng không có tác dụng gì, mình vốn là không muốn làm cái gì minh tinh, chẳng qua là người nhà cảm giác mình có thể, cho nên liền vì này nỗ lực. Để loại này nỗ lực, mình chưa bao giờ từng ngay trước bất luận người nào mặt nói qua một câu lời trong lòng, không phát cáu, chỉ vì duy trì hoàn mỹ hình tượng đáng buồn sự tình, đến bây giờ liền thừa nhận tình yêu dũng khí đều không có, bất kỳ cảm tình gì xuất hiện đều cảm thấy mình là tại phạm sai lầm, từ nhỏ đến bây giờ luôn chỉ có một mình, luôn cảm thấy không thể có thứ gì yêu thích. Nhưng vì đường đâu, cũng không thể cả đời giống như cô chim một dạng đơn độc bay lượn, không muốn lại qua một người như vậy thời gian. Thật hy vọng có người có thể tự nói với mình nên đi nơi nào, không muốn lại nhìn thấy làng giải trí ngươi lừa ta gạt, không muốn lại mỗi ngày gánh vác các loại các dạng kỳ vọng. Kỳ thực Giản Uyên nói cũng đúng, khi một cái phế vật cũng rất tốt. Quá nhiều kỳ vọng, áp tới mình không thở được rồi. Mỗi người đều biết khích lệ, nhưng không ai hiểu, khích lệ có ích lợi gì? Khích lệ là trên cái thế giới này liêm giới nhất, không nhất cần bất luận cái gì trả tham hỏi phẩm. Vòng xoay cám dô đã đến chỗ cao nhất, phong cảnh cũng càng ngày càng tốt. Lâm Đoán Hề thở phào một hơi, hỏi, Giản Uyên, ngươi không phải biết thôi miên sao? Vậy ngươi có thể hay không dùng thôi miên phương thức để cho ta khai sạch một đoạn tình cảm? Giản Uyên trầm mặc một chút, gật đầu một cái, có thể. Cái gì? Lâm Đoán Hề nhìn về phía Giản Uyên có chút kinh ngạc, nàng vừa mới chẳng qua là thuận miệng hỏi ra, dù sao loại sự tình này cũng quá bất hợp lý rồi. Nhưng Giản Uyên cư nhiên đáp ứng. Nói thật, cũng không khó. Giản Uyên nói ra, mộng là ký ức tính, người ký ức là có thể bị sửa đổi. Xóa bỏ một đoạn tình cảm mà thôi, kỳ thực không khó. Lâm Đoán Hề chịu đựng đau lòng, miễn cưỡng cười vui mà hỏi, vậy có thể hay không để cho ta quên một người? Ví dụ như ta tỉnh dậy, liền không nhận ra ngươi rồi. Giản Uyên lắc đầu một cái, dạng này không thể. Ta biết ngươi ý tứ, trong tâm có một cái không quên được người, nhớ xóa bỏ cùng hắn hồi ức, như vậy thì triệt để quên hắn. Nhưng trên thực tế, ký ức là tiềm thức nắm trong tay, tại không thể đột phá tiềm thức trước, là xóa không hết. Ngươi vừa mới không phải nói có thể? Lâm Đoán Hề hỏi. Ta nói đây xóa bỏ tình cảm, không phải xóa bỏ ký ức. Giản Uyên giải thích, mỗi người ký ức đều không phải đơn độc tồn tại phim, mà là bổ sung thêm tình cảm chân quý hồi ức. Hồi ức chỉ có thể quên mất, không thể xóa bỏ. Nhưng trong ký ức bổ sung thêm tình cảm, lại có thể xóa bỏ. Giản Uyên suy nghĩ một chút, nói ra, nếu mà ngươi trong lúc rảnh rỗi nhìn thấy một cái video, trong video người bị xe đụng, ngươi tối đa sẽ cảm thán một hồi, sau đó thuận tay vẽ đi, sẽ không lại nhớ những thứ đồ khác, cứ như vậy quên lãng. Chính là nếu mà cái này bị xe đụng người, là bằng hữu của ngươi, hoặc là người bên cạnh đâu. Như vậy bởi vì tình cảm nguyên nhân, cái video này ngươi xem xong, sẽ phi thường lo lắng cùng thống khổ, thậm chí ăn cơm không ngon không ngủ ngon giấc. Ngươi xem, đồng dạng một cái video, vì sao ngươi phản ứng lớn như vậy? Chỉ là bởi vì có liên quan với ngươi, ngươi đầu nhập vào tình cảm. Cho nên dùng thôi miên quên mất một người, cũng không phải thật hoàn toàn không nhớ rõ hắn, cũng không phải thật cắt đi một cái mẩu ký ức, mà là cắt đi rồi ngươi tại ký ức bên trong chủ quan cảm thụ cùng chi tiết. Cứ như vậy, tuy rằng còn nhớ rõ lúc ấy chuyện gì xảy ra, nhưng không có chủ quan tình cảm, lấy một cái bảng người xem thân phận để nhìn. Những cái kia tốt đẹp vô cùng hồi ức, những cái kia đau lòng hồi ức, giống như là xem phim một dạng, ngươi mặc dù là thị giác thứ nhất, nhưng hoàn toàn không có gì cảm giác thay thế. Khi ngươi không có cảm giác thay thế sau đó, những cái kia để ngươi động tâm hồi ức, biến thành không có gì lạ hàng ngày. Giống như là xem phim, hai người kia vừa thấy đã yêu, nhưng mà với tư cách quần chúng chỉ biết là cái này nội dung cốt truyện, lại không biết vì sao lại động lòng. Cứ như vậy, tình cảm dĩ nhiên là không có. Lâm Đoán Hề cười, đến giờ phút này rồi Giản Uyên vẫn còn tại phổ cập khoa học những thứ này. Nói thật, nàng cũng không tin Giản Uyên thật sự là một kẻ đần độn, cái gì cũng không nhìn ra được. Giản Uyên nhìn đến lúc này Lâm Đoán Hề, cuối cùng thở dài, không có cách nào giả bộ ngu rồi, nói ra, kỳ thực, thật là một tên khốn kiếp a. Lâm Đoán Hề tựa như cười mà không phải cười nói. Ai vậy? Tên khốn kia ta hiểu rõ sao? Giản Uyên hỏi ngược lại. Vòng xoay cám dỗ lúc này chậm rãi hạ xuống, ánh mặt trời rất ấm, chiếu vào Lâm Đoán Hề trên da có vẻ vừa trắng vừa mềm, phản phất phơi phới ánh mặt trời cùng kia ôn hòa thanh phong, vào giờ phút này đều sinh động lên rồi. Mọi thứ còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Bất quá có đầu có đuôi, cũng xem như đặc sắc. Kỹ xảo của ngươi kỳ thực rất tốt, bất kể là cái nhà kia bạo nam, vẫn là vừa mới bộ kia hoàn toàn không biết tâm ý của ta bộ dáng. Lâm Đoán Hề cười ha hả nói, hy vọng chúng ta về sau còn có thể hợp tác. Giản Uyên có chút áy náy, nhưng cũng không có biện pháp, đây là nói thật, Giản Uyên hiện tại đối với tình cảm năng lực cảm nhận đã càng ngày càng ít, cơn ác mộng tác dụng phụ vô thời vô khắc đều ở đầy thôn phệ hắn. Lâm Đoán Hề rất không tồi, chính là một cái không biết tự mình ngày mai có thể chết hay không tại trong cơn ác mộng người, có tư cách gì nói những này đâu. Nhân sinh nam bắc nhiều lối rẽ, quân hướng về tiêu tương ta hướng về tận. Giản Uyên nói xong, cũng không nói gì nữa. Chính là không thuận đường chứ, ta hiểu. Lâm Đoán Hề gật đầu một cái, một câu nói cũng không nói được. Vòng xoay cám dô đến sắp đến nguyên điểm, cũng là điểm cuối. Kết thúc, vậy liền hảo hảo cáo biệt đi. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 239, 239. Bóp chết động lòng. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta thật là bác sĩ tâm lý lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Hôm nay là Tống Phồn Tinh diễn tấu hội thời gian. Giản Uyên lúc làm việc không có gì làm việc tâm tư, suy nghĩ tối hôm nay diễn tấu hội chuyện. Còn nhớ đáp ứng Tống Phồn Tinh viết một cái ca khúc, kết quả gần đây nhiều chuyện, trực tiếp quên mất. Bất quá đây đều là chuyện nhỏ, sẽ có bổ sung đi. Trong lúc nhất thời trong đầu cũng không có cái gì ý nghĩ. Mấy bộ điện ảnh thành công, để cho Lý Vấn Minh triệt để lưu đủ lên, gần đây đều không làm sao nhìn thấy. Giản Uyên đến lúc giờ tan việc, liền về nhà chuẩn bị đổi toàn thân thể diện y phục, sau đó đi diễn tấu hội. Trên đường không lời, Chờ trở lại nhà thời điểm, lại nhìn thấy Lý An Thuần đã sớm đang đợi rồi. Giản Nguyên đổi giày, nói ra, trở về lúc nào? Ta hôm nay có chuyện, không có biện pháp cho ngươi nấu mì rồi.
Ừm.
Lý An Thuần đáp ứng một câu. Giản Nguyên động tác dừng lại, có chút kỳ quái. Bởi vì Lý An Thuần đáp ứng quá nhanh, nếu mà đặt ở thường ngày, không thể thiếu muốn nhắc tới điều kiện gì, hoặc là có yêu cầu gì, ít nhất cũng phải xuất ra cái kiểu cái gì. Bây giờ An Thuần đản, đã sớm không ngạo kiểu, chỉ có thể nũng nịu vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Giản Nguyên đổi dép đi tới. Lý An Thuần nói ra, chờ ngươi. Giản Nguyên ngồi ở trên ghế salon, nhìn đến Lý An Thuần có chút kỳ quái, nhìn dáng vẻ của ngươi, không phải rất vui vẻ. Lý An Thuần quay đầu nhìn về phía Giản Nguyên, con mắt đỏ ngầu, xem ra là khóc qua. Xảy ra chuyện gì? Giản Nguyên cảm giác sự tình không đúng lắm. Lý An Thuần nói ra, ta hôm nay muốn giúp ngươi thu dọn nhà vụ tới đây, sau đó nhìn thấy ngươi nhớ đồ quyển sổ trên bàn, không có thu lại. Giản Nguyên có một bản ghi nhớ quyển sổ nhỏ, có chút nặng muốn sự tình sẽ ghi tại phía trên. Ngày hôm qua cùng Lâm Loan Hề sau khi tách ra, về đến nhà cũng là tâm sự nặng nề, cho nên vật trọng yếu như vậy cư nhiên quên thu lại. Lý An Thuần lấy quyển sổ ra, để lên bàn, sau đó nói, ta không phải muốn xem, nhưng mà thật thật trùng hợp, kia một trang trên viết rồi tên của ta. Giản Nguyên thở dài, biết có chút chuyện không dối gạt được. Lý An Thuần chính là tiếp tục nói, tên của ta phía sau, vì sao xuất hiện ký ức xóa bỏ dấu hiệu? Giản Nguyên, ngươi lừa ta cái gì? Có thể hay không nói cho ta? Nói đúng là. Giản Nguyên nhớ lại ngày hôm qua cái Lâm Loan Hề nói, không nghĩ tới hôm nay lại lặp lại một lần, không phải thật cắt đi một cái mẩu ký ức, mà là cắt đi rồi tại ký ức bên trong chủ quan cảm thụ cùng chi tiết, cứ như vậy, tuy rằng còn nhớ rõ lúc ấy chuyện gì xảy ra, nhưng không có chủ quan tình cảm, lấy một cái bảng người xem thân phận để nhìn, đó không phải là cùng xem phim một dạng sao? Lý An Thuần hỏi, cho nên, ngươi xóa bỏ rồi ký ức ta bên trong cái gì? Giản Nguyên trầm mặc. Nói a, ngươi không có trải qua ta đồng ý, đối với ta làm cái gì? Lý An Thuần nước mắt chảy xuống, ngươi đến cùng xóa bỏ rồi ta cái gì? Giản Nguyên biết rõ không dối gạt được, nói ra, ta xóa bỏ rồi, ngươi đối với tình cảm của ta. Cái gì? Giản Nguyên nói ra, cũng tỉ như ta cùng ngươi lần đầu gặp mặt cảnh tượng đó, ta dụng tâm lý phương thức ám chỉ, dẫn đạo ngươi cắt đi rồi chủ quan tình cảm. Dạng này lại lấy góc độ của ngươi để nhìn, ngươi cũng sẽ không đối với ta có động lòng. Lý An Thuần trợn mắt hốt mồm, ngươi biết ta thích ngươi. Giản Nguyên gật đầu một cái, vẫn luôn biết rõ, rất lâu rồi. Lý An Thuần tâm lý thống khổ, nhìn về phía Giản Nguyên, ngươi không phải nói ngươi xóa bỏ sao? Chính là vì sao? Ta hiện tại cảm giác rõ ràng, ta vẫn là yêu thích ngươi. Ngươi đang lừa ta. Đây là Giản Nguyên trong đời ít có khó chịu thời khắc, hắn nói ra, đúng vậy à, ta từng tại ngươi không có phát giác dưới tình huống, rất nhiều lần xóa bỏ ngươi chủ quan tâm tình, mơ hồ sạch ngươi đối với tình cảm của ta cùng ỷ lại. Nhưng mà cũng không lâu lắm, ngươi đối với tình cảm của ta liền sẽ cho tàn lại cháy, lại một lần nữa yêu ta. Cho dù là ta, cũng không có biện pháp bóp chết loại kia ngoan cường chấp niệm, cho nên chỉ có thể một lần lại một lần nhìn thấy ngươi yêu ta, sau đó. Lý An Thuần vào giờ phút này tâm cũng phải nát rồi. Nguyên lai tại nàng không biết thời gian tuyến bên trong, bản thân đã một lần lại một lần yêu thích Giản Uyên, chính là Giản Uyên lại bằng vào năng lực của mình, một lần lại một lần đem mình ái tình bóp chết trong trứng nước. Có thể cho dù dạng này, mất đi phần kia hảo cảm cùng tình yêu mình, vẫn sẽ trước sau như một tiếp tục yêu Giản Uyên. Ta trong mắt ngươi là cái gì? Chê cười. Vẫn là đồ chơi. Lý An Thuần bật khóc, ngươi nhìn đến ta một lần lại một lần đối với ngươi sản sinh tình cảm, đối với ngươi động lòng, ngươi nhất định rất có cảm giác thành tựu đi. Giản Uyên cúi đầu xuống, chúng ta không có cách nào ở chung với nhau, ngươi không biết hạnh phúc. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tốt với ta. Lý An Thuần khóc đầu đều đau không được, ôm đầu cắn răng nghiến lợi nói ra, ta thích ngươi, là chuyện của chính ta. Liền tính ngươi không chấp nhận cũng không có quan hệ, vậy ta chỉ có một người ôm trong lòng phần này yêu thích, mình thật tốt sống được. Chính là ngươi dựa vào cái gì, bóp chết ta yêu thích. Giống như là cắt rau hẹ một dạng, một lần lại một lần cắt mất, sau đó nhìn ta lại lần nữa yêu ngươi. Bởi vì ta cũng có lòng tham. Giản Nguyên nói ra, cùng với ngươi, kỳ thực rất vui vẻ. Cho nên ta hy vọng duy trì dạng này hiện trạng là tốt. Không có tương lai, liền dừng bước tại như bây giờ, cũng rất tốt. Lý An Thuần nhìn đến Giản Nguyên, trong tâm yêu hận quấy dậy, thống khổ muôn phần. Giản Nguyên, ngươi quá ích kỷ. Ngươi dựa vào cái gì xóa bỏ ta yêu? Ta thích ngươi, đó cũng là của chính ta chuyện. Giản Nguyên nói ra, bởi vì phần yêu này khả năng bị cái khác ảnh hưởng. Ta cho ngươi đã làm thôi miên chữa trị. Cho nên, Giản Nguyên nói ra, bác sĩ tâm lý có quy tắc của mình. Đang chữa trị quá trình bên trong, bệnh nhân bởi vì đủ loại nguyên nhân đối với bác sĩ sản sinh ỷ lại hoặc là tình yêu có khả năng là rất cao. Cho nên có yêu cầu, bác sĩ tâm lý cùng mình bệnh nhân là không thể ở chung với nhau. Cho nên ta xóa bỏ ngươi đối với ta yêu, cũng bởi như thế. Vĩnh viễn không thể ở một chỗ sao? Lý An Thuần nhìn chằm chằm Giản Nguyên hỏi. Giản Nguyên trầm mặc một chút, nói ra, ít nhất phải cách nhau 5 năm, 5 năm sau mới có thể chung một chỗ. Mà căn này cách 5 năm, nhất thiết phải hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Không thể gặp mặt, không thể trò chuyện, không thể có phương thức liên lạc, triệt triệt để biến mất 5 năm. 5 năm sau mới có thể chung một chỗ. Cho nên ngươi cũng cảm thấy cùng với ta rất vui vẻ, liền dùng loại phương thức này, cùng ta duy trì bằng hữu quan hệ, đúng không? Lý An Thuần hỏi. Giản Nguyên gật đầu một cái, xem như ngầm thừa nhận. Tuy rằng thật rất khó khăn, nhưng quy tắc thành lập nhất định là tại khoa học cơ sở bên dưới. Bệnh nhân đối với bác sĩ tâm lý sản sinh nghỉ lại, chính là phi thường bình thường hành vi, nhân tính gây ra. Cho nên để bảo hộ bệnh nhân cùng bác sĩ, tại không vi phạm đạo đức cùng nhân tính điều kiện tiên quyết, có cái này 5 năm bình tĩnh kỳ. Bao gồm Giản Nguyên ngày hôm qua cự tuyệt Lâm Loan Hề tình cảm, cũng có phương diện này nguyên nhân. Hắn mới bắt đầu cùng Lâm Loan Hề nhận thức, cũng là bởi vì một lần thôi miên chữa trị. Khi chữa trị sau khi kết thúc, Lâm Loan Hề thường xuyên xuất hiện ở Giản Nguyên trong cuộc sống, đây khó tránh khỏi sẽ cho người hiểu lầm, đây rốt cuộc là thật tình cảm, vẫn là trị liệu di chứng về sau đâu. Bất quá sự khác biệt là được, Giản Uyên đối với Lâm Loan hề là không thẹn, nhưng đối với Lý An thuần tâm lý hổ thẹn. Bởi vì trong lòng một phần tư tâm, kỳ thực Giản Uyên cũng thật thích như bây giờ thời gian, mỗi ngày cùng Lý An thuần xào xào nháo nháo, đương nhiên đã cảm thấy không quá cô đơn rồi. Lý An thuần đối với Giản Uyên lại nói, kỳ thực là thật trọng yếu. Cho nên để cho Lý An thuần cùng Giản Uyên phân biệt 5 năm, Giản Uyên là cự tuyệt. Bởi vì có lẽ Giản Uyên ngày mai sẽ chết tại trong cơn ác mộng rồi, 5 năm. Ở đâu ra 5 năm a tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Tại quan niệm như vậy bên dưới, Giản Uyên quyết định hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Có thể Giản Uyên cũng không phải đồng đốc, Lý An thuần đối với tâm ý của mình, hắn rõ ràng. Nhớ tới đã từng cùng Tống Phồn Tinh tách ra đã qua, Giản Uyên quyết định không tái phạm dạng này sai lầm. Cho nên hắn làm một cái vi phạm bác sĩ tâm lý quy tắc quyết định, gạt Lý An thuần sau đó thủ tiêu nàng đối với tình yêu của mình. Có thể hỏi đề ngay tại ở tại, Giản Uyên không muốn đến hết thảy các thứ này cư nhiên mất khống chế. Vốn là cho rằng thủ tiêu Lý An thuần đối với tình yêu của mình, như vậy chuyện liền kết thúc. Nhưng mà Giản Uyên như thế nào cũng không nghĩ đến, cũng không lâu lắm, Lý An thuần đối với mình độ hảo cảm cư nhiên lần nữa tăng vọt, không cách nào khống chế. Lặp đi lặp lại nhiều lần, giống như là cắt rau hẹ một dạng, vô pháp bị bóc chết. Thẳng đến lúc này, sự việc đã bại lộ. Kỳ thực trước đó, Giản Uyên liền dùng qua loại biện pháp này. Chính là lần đầu tiên cho Lý An thuần thôi miên thời điểm, lúc ấy Giản Uyên cũng không phải chưa trải qua cho phép liền thay đổi trí nhớ của nàng, mà là so với hơi tốt mộng cảnh không ngừng đi cọ rửa sạch tuổi thơ bóng ma. Lý An thuần sau khi tỉnh lại là phân rõ chân thật cùng giả tạo. Giản Uyên nghĩ tại Lý An thuần trong giấc mộng xây dựng ra mộng đẹp, cần mình có thể xuất hiện ở sâu hơn tầng mộng cảnh bên trong. Cái gọi là sửa đổi ký ức, chính là để cho Lý An thuần ở trong giấc mộng cho Giản Uyên một cái cho phép xuất hiện ý nghĩ, dạng này Giản Uyên có thể xuất hiện ở sâu hơn tầng mộng cảnh bên trong. Nhưng mộng cảnh chỉ là mộng cảnh, sẽ không cải biến thực tế, cũng sẽ không đang trên thực tế thay đổi tuổi thơ hồi ức. Lúc đó là thành công, cọ rửa rơi xuống Lý An thuần đối với tuổi thơ bóng ma cảm giác thay thế, không có cảm giác thay thế tuổi thơ bóng ma, vậy liền giống như là nhìn một bộ phim kinh dị mà thôi, tổn thương tính không lớn. Vì vậy mà để cho Lý An thuần thu được tâm linh buông lỏng và giải thoát. Nhưng lần này xác thực là mất khống chế, Giản Uyên cảm thấy nếu là Lý An thuần đối với tình yêu của mình, vậy mình hẳn có thể sớm giải quyết một cái. Đáng tiếc hắn cường đại đi nữa, cũng không cách nào kiềm chế một phần tình cảm. Bởi vì ái tình cùng sợ hãi, cuối cùng là không giống. Giản Uyên phát hiện yêu thứ tình cảm này rất kỳ diệu. Người có thể dùng man lực để cho một người yêu tạm thời biến mất, nhưng lại không thể nào giống như là cọ rửa sạch sợ hãi một dạng, chân chính đi bóp chết một phần yêu. Cho nên, yêu là người trong tiềm thức tồn tại đồ vật, cho nên mọi người vô pháp ức chế mình đi yêu một người, mặc kệ chật vật đi nữa, kia cũng là cam tâm tình nguyện sự tình, lý trí cũng không chống đỡ nổi. Liên tính kẻ điên bệnh tâm thần, cũng có tâm lý tín nhiệm, muốn đi yêu người. Yêu là bản năng, chân chính bản năng. Giản Uyên bộ não bên trong tựa hồ nghĩ tới điều gì, linh quang chợt lóe, thật giống như vô cùng trọng yếu đồ vật. Có thể lại đi ngẫm nghĩ, lại một không có thu hoạch. Nhìn đến trầm mặc Giản Uyên, Lý An thuần chỉ cảm thấy tâm giống như là bể thành sủi cảo nhân bánh. Giản Uyên, ngươi có thể tự yêu ta cùng không yêu ta giữa lựa chọn, mà ta chỉ có thể tự yêu ngươi cùng yêu ngươi hơn giữa làm lựa chọn. Giản Uyên im lặng. Giản Uyên, một vấn đề cuối cùng, ta muốn biết ngươi đối với ta yêu thích bóp chết bao nhiêu lần. Nói cách khác, ta đến cùng đối với ngươi tim đập thình thịch bao nhiêu lần? Giản Uyên trầm mặc một chút, nói ra, 13 lần. Đây là lần thứ 14, ngươi thành công. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu? Chương 240. Chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, quyển này xong. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta thật là bác sĩ tâm lý lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Lý An thuần đi. Giản Uyên không có giữ lại, cũng không có cái gì tư cách giữ lại. Nếu mà dùng chút tâm lý học biện pháp, đến cũng không phải không có gì khác khả năng, nhưng Giản Uyên lại không muốn dùng hèn hạ như vậy phương thức. Vốn là, trên cái thế giới này sự tình chính là có tốt có xấu, chỉ bất quá bây giờ gặp, đều là tin tức xấu mà thôi. Giản Uyên đổi một bộ quần áo, ra ngoài đánh xe. Chuyện nên làm vẫn là phải làm, nếu đáp ứng học tỷ, kia còn là muốn đi một chuyến diễn tấu hội đoạn đường này, tâm tư phức tạp, vạn năm nghĩ linh tinh đang va chạm đến lúc hiện trường, hơi có chút sớm, Giản Uyên biểu tình thật thà đi vào trong. Một thân ảnh lại chạy tới Giản Uyên trước mặt, cư nhiên là Hơi. Nhắc tới từ lần trước trừng phạt sau đó, đã có đoạn thời gian không gặp. Lúc này Hơi đoan trang tao nhã, nhìn đến Giản Uyên lộ ra nụ cười, "Giản bác sĩ, có nhớ hay không ta ạ?" Giản Uyên tâm tình không tốt, nói ra, "Lần trước giáo huấn không đủ sao?" Hơi đánh dùng mình một cái, khủng bố như vậy ác mộng, thật sự là để cho Hơi vô cùng sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác, loại kia sợ hãi cực độ lại làm cho nàng có một loại bị trừng phạt kỳ quái ảo giác. "Không đủ, ta bây giờ mới biết, trong thực tế những cái kia trừng phạt cũng không có thú vô cùng." Hơi nhìn về phía Giản Uyên, "Cho nên, ta càng cảm thấy hứng thú hơn đâu." "Ta không có hứng thú." Khẽ cau mày, nàng hiện tại đối với Giản Uyên thật sự là mê muội rồi, liền vội vàng nói, "Ngươi muốn nghĩ xong, nếu mà ngươi không đáp ứng, vậy ta nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì." Giản Uyên cười lạnh, "Ngươi có thể làm cái gì? Chỉ chính là đem ta bí danh sự tình vật trần, trừ chỗ đó ra đâu. Ta đã làm những này, sẽ không sợ bị vật trần." Hơi cắn chặt hàm răng, chính là cầm Giản Uyên không có cách nào. "Đi ra." Giản Uyên đi về phía trước. Hơi đuổi theo hỏi, "Ngươi đi đâu?" Giản Uyên không nhịn được nói, "Phòng vệ sinh." "Ở chỗ này đây." Hơi vẻ mặt ngu ngốc hình thái, há miệng phun ra đầu lưỡi, dùng ngón tay chỉ. "Ác tâm." Giản Uyên tâm tình cực kém, bây giờ nhìn Hơi tại đây bị coi thường, càng là phiền não, không nhịn được nói ra, "Ngươi nói ngươi xinh đẹp quá, làm sao lại hèn như vậy đâu?" Hơi ánh mắt bên trong phảng phất mang theo ngu ngốc ý, nói ra, "Đừng, đúng. Tiếp tục mắng ta đi. Quên, người ta là tốt rồi cái này." Giản Uyên đi tới nhiều người địa phương, lúc này Hơi cũng không dám quá kiêu ngạo. Giản Uyên đi mau hai bước, đem cái này bệnh tâm thần hất ra. Cũng không biết hôm nay làm sao vậy, thật giống như chuyện gì đều cùng tiến tới rồi. Phía trước gạt bỏ hơi, phía sau Giản Uyên lại gặp một người không tưởng được. Giản Uyên tiên sinh, đã lâu không gặp a. Giản Uyên quay đầu, thấy được Asua. Từ lần trước xã hội tính thí nghiệm kết thúc, hai người liền chưa thấy qua. Lúc này lại nhìn thấy Asua, ngược lại có chút kinh ngạc. Ngươi cũng tới nhìn diễn tấu hội? Ừm. Asua cười một tiếng, bất quá chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi. Ta muốn tìm ngươi, nhưng không tìm được. Có người nói cho ta ngươi biết đi đến đây, ta liền đến thử vận khí một chút. Giản Uyên cau mày, là ai? Là ai không quan trọng. Asua nói ra, ta hiện tại lần nữa mời Giản Uyên tiên sinh gia nhập chúng ta tâm lý học sẽ. Không cần lo lắng ngôn ngữ vấn đề, chúng ta sẽ làm ngài chuẩn bị 4 cái phiên dịch, 24h đợi lệnh. Ngài sinh hoạt sẽ không có bất kỳ chướng ngại nào. Hơn nữa tại đãi ngộ phương diện này. Giản Uyên đánh gãy, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta đã thân thỉnh trong lòng của chúng ta sở nghiên cứu, hai ngày này có kết quả, hẳn không có vấn đề gì. Cho nên Asua tiên sinh hảo ý. Asua lại cười, Giản Uyên tiên sinh, nếu mà ta không có vẹn toàn chuẩn bị mà nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đến mời ngươi sao? Giản Uyên cau mày, có ý gì? Căn cứ vào tin tức ta lấy được, ngươi lời mời bị bác bỏ rồi. Nói cách khác, ngươi khả năng không có cách nào gia nhập tâm lý sở nghiên cứu rồi. Asua nói ra, không tin, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một câu. Hẳn đúng là sớm đã dùng tiêu diệt, có thể là bằng hữu của ngươi, vẫn chưa nghĩ ra như thế nào cùng ngươi nói. Giản Uyên bắt đầu lo lắng, biết rõ Asua bối cảnh gì, không thể nào không bận hiểu. Xin chờ một chút. Giản Uyên đi tới bên cạnh, lấy điện thoại di động ra cho Nhiếp Tốn gọi điện thoại. Nhiếp ca, ta bước vào chính thức bước vào tâm lý sở nghiên cứu sự tình, thế nào? Hừm, chuyện này sao? Kỳ thực thật. Nhiếp Tốn đáp đúng. Giản Uyên nói ra, vậy ta đi hỏi một chút Cố Dị Đồng tiên sinh đi. Đừng, ta nói thật đi. Nhiếp Tốn nói ra, kỳ thực Cố lão sư nỗ lực rất lâu, chỉ mong ý rất phức tạp, không có cách nào nói. Tóm lại, ngươi khả năng không có cách nào bước vào tâm lý sở nghiên cứu rồi. Bất quá vẫn là có thể tạm thời thân phận tiến hành tham dự. Ngươi cũng biết, có chút khảo hạch kỳ thực thật nghiêm khắc, vậy ta là chỗ nào không hợp cách đâu? Giản Uyên hỏi. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Nhiếp Tốn cũng rất bất đắc dĩ. Được, ta biết rồi. Giản Uyên cúp điện thoại, cho Cố Dị Đồng lại đánh một cái, Cố tiên sinh, trễ như vậy quấy rầy ngươi, thật xin lỗi. Ta muốn biết, ta là cái gì không thể tiến vào tâm lý sở nghiên cứu đâu? Cố Dị Đồng trầm mặc một chút, nói ra, cái này tương đối phức tạp. Bất quá mặc dù không có chính thức bước vào, nhưng ta cũng thân thỉnh, tạm thời thân phận cũng như nhau, ngươi có chuyện gì nói với ta, ta giúp ngươi giải quyết. Kỳ thực chính là một cái danh phận sự tình. Chuyện này, Giản Uyên thở dài, được rồi, vậy liền không bắt buộc rồi. Bất luận làm sao, Cố tiên sinh, cảm ơn. Ngươi, Cố Dị Đồng nghĩ tới điều gì, hẳn còn có những người khác tìm ngươi đi. Vâng. Giản Uyên đáp, ta biết ngươi có oán khí, kỳ thực chuyện này rất phức tạp. Cố Dị Đồng hỏi, ngươi muốn đáp ứng? Giản Uyên cười, Cố tiên sinh, xin yên tâm. Ta sẽ không có cái gì nơi này không lưu ra tự có lưu ra nơi ngây thơ ý nghĩ, cũng không biết ôm lấy đường khinh thiếu niên nghèo tâm tư, lại ghen ghét bất luận người nào. Kỳ thực từ bản tâm ta lại nói, nghiên cứu tâm lý học ta không có hứng thú gì. Nhưng mà ta có nhất định phải xông thẳng về trước lý do, cho nên không thể lùi bước. Ta cố chấp nguyên nhân cũng chỉ có tiến bộ, mà không phải mang lòng bất mãn đoán hận ai. Cố Dị Đồng chỉ là than thở vậy liền hơn nhiều bảo trọng đi, Cố tiên sinh, cảm ơn trong khoảng thời gian này tới nay chiều cố. Hy vọng chúng ta có thể ở đỉnh phong thì lại gặp nhau. Gặp lại. Giản Uyên cúp điện thoại, nhìn về phía Asua, xem ra ngươi nói đúng rồi. Yên tâm, sự lựa chọn của ngươi không có sai. Chúng ta sẽ cho ngươi xử lý du học, an bài cho ngươi đến tốt nhất đại học, ngươi lấy được tài nguyên cũng là tốt nhất toàn thế giới. Asua nói ra, sự lựa chọn của ngươi không có sai. Giản Uyên trầm mặc một chút, hỏi, còn có một cái vấn đề, ta đến cùng vì sao không có thông qua tâm lý sở nghiên cứu khảo hạch, ngươi biết nguyên nhân sao? Asua lắc đầu một cái, không rõ ràng, ta chỉ biết là ngươi không có thông qua. Đây đối với ta lại nói, vậy là đủ rồi. Không phải sao? Ngươi nói đúng. Giản Uyên gật đầu một cái, vậy sao? Hoan nên gia nhập tâm lý học sẽ. Asua lộ ra nụ cười. Cùng Giản Uyên nắm chặt tay nói ra, diễn tấu hội ta liền không xem, ta đi giúp ngươi xử lý du học sự tình. Hảo hảo hưởng thụ tại quốc nội thời gian đi, ngươi chắc có một đoạn thời gian rất dài không về được. Bất quá yên tâm, nếu mà ngươi muốn thêm, chúng ta sẽ an bài nhà ngươi người đến nhìn ngươi, liền khi du lịch. Giản Uyên cau mày, ý của ngươi là, ta không thể rời khỏi nước Mỹ sao? Dĩ nhiên không phải, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là nói cho ngươi biết, ngươi không có nỗi lo về sau. Asua vỗ vỗ Giản Uyên bả vai, sau đó rời đi. Giản Uyên đứng tại chỗ, một người đứng lặng rồi rất lâu. Thẳng đến đàn piano âm thanh vang dội, Giản Uyên mới phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai diễn tấu hội đã bắt đầu rồi, đi vào hiện trường, mọi người đều yên lặng làm xong, trên sân khấu Tống Phồn Tinh một bộ lễ phục, ngồi ở trước gương cầm chỉ khẽ động, uyển chuyển âm nhạc vờn quanh toàn trường. Giản Uyên từng bước một đi, cuối cùng cư nhiên đi lên sân khấu. Nhân viên an ninh đều vây quanh, đám khán giả cũng đều có chút kinh ngạc. Tống Phồn Tinh nghe thấy ồn ào, ngẩng đầu nhìn đến đứng tại trên sân khấu Giản Uyên. Tuy rằng lúc này là muôn người chú ý, nhưng vẫn là không chút do dự đối với người xung quanh nói ra, đừng cản hắn, nhìn hắn muốn làm cái gì. Hiện trường có chút hỗn loạn, nhưng nghe đến Tống Phồn Tinh nói sau đó, nhân viên an ninh đều tránh ra. Chỉ có điều ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chăm chú Giản Uyên. Giản Uyên cứ như vậy đi tới trước Dương Cầm, chậm rãi ngồi xuống. Tống Phồn Tinh nhìn đến Giản Uyên dáng vẻ thất hồn lạc phách, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, "Ngươi làm sao? Ta còn nợ ngươi một khúc, trước chưa nghĩ ra, nhưng bây giờ biết rõ đàn cái gì." Giản Uyên dùng chỉ có hai người nghe được âm thanh nói ra, "Ta phải đi, trước khi đi, lại vì ngươi đánh một khúc đi." "Đi? Ngươi muốn đi đâu?" Tống Phồn Tinh tâm đều loạn. Xuyệt. Giản Uyên làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, sau đó đem để tay tại đàn piano bên trên, bộ não bên trong xuất hiện một cái ca khúc, phảng phất có thể phát tiết nội tâm tuyệt vọng. Hắn bắt đầu đàn đấu, hướng theo từng cái nốt nhạc vang dội, hiện trường thay đổi từng bước an tĩnh. Mỗi một cái nốt nhạc, phảng phất đều bắt đầu tác động khởi người ở chỗ này sâu trong nội tâm vết thương. Bài hát này mang cho người ta cảm giác không phải bi thương, mà là một loại đến từ sâu trong nội tâm tuyệt vọng. Tống Phồn Tinh ngơ ngác nhìn về phía Giản Uyên, nàng cho tới bây giờ không có cảm giác đến loại này khủng lồ ẩn nhẫn hắc ám, phảng phất là triệt để mất đi phương hướng người, nội tâm áp lực cực hạn nói liên tục, liền gào thét bao nhiêu thừa thãi. Bài hát này phảng phất mang theo ma tính, để cho người không nhịn được triển khai hồi ức, nhớ tới vô pháp vãn hồi sự tình, sau đó lọt vào sâu đậm trong hồi ức. Loại kia cảm giác bất lực, không phải bi thương, là tuyệt vọng, là đến từ sâu trong nội tâm tuyệt vọng. Cũng là bài hát như vậy đàn tấu đi ra ngoài Giản Uyên, lại là tâm tình gì đâu? Tống Phồn Tinh nhìn đến Giản Uyên, lúc này cư nhiên có một loại muốn nghẹt thở cảm giác giống nhau, còn có trận kia đau lòng rung động đến cùng gặp cái gì, có thể đàn tấu ra bài hát như vậy. Cảm giác không có một tia một hào hy vọng, tại một loại túc mệnh đã định trước đau khổ bên trong, triệt để trầm luân. Nào chỉ là Tống Phồn Tinh, liền tại trận vô số quần chúng cùng nhân viên làm việc, lúc này đều không có chốc lát tiếng vang, đều bị bài hát này cảm nhiễm, như có điều suy nghĩ lâm vào hồi ức. Lúc này Tống Phồn Tinh, rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy Giản Uyên nội tâm, cả thế giới thật giống như một vùng tăm tối, liền một chút vui sướng màu sắc cũng không chiếu tới. Một khúc kết thúc, tất cả mọi người đều là không nói gì. Giản Uyên muốn đi, lại bị Tống Phồn Tinh kéo. Chính là nội tâm muôn vạn lời nói, lúc này cũng không biết nói thế nào cửa ra vào. Chỉ có thể hỏi, cái này gọi là cái gì? Giản Uyên nói ra, lần vì đây, bất quá ta càng yêu thích gọi biến đổi bệnh lý. Biến đổi bệnh lý. Tống Phồn Tinh cúi đầu, chỉ cảm thấy cái tên này phảng phất mang theo thống khổ và đẫm máu, còn có một tia khó có thể chạm đến khủng bố bí mật. Giản Uyên không nói gì nữa, trực tiếp rời đi. Tại vô số người nhìn chăm chú bên dưới, có lẽ có người nhận ra Giản Uyên là ai, nhưng mà không có ai ngăn trở đêm khuya tân môn thị. Giản Uyên mình ở không người trên đường đi, đèn đường mở vàng đem hắn cái bóng một hồi kéo dài, một hồi rút ngắn. Tuy rằng vào giờ phút này, Giản Uyên rõ ràng trực tiếp tự mình tại trên thực tế, chính là trong giấc mộng loại kia khủng bố phun trào chợt xuất hiện. Mộng cảnh bắt đầu từ từ tạm thực Giản Uyên tại trong thực tế lý trí. Hắn đi vào một nhà siêu thị muốn mua chai nước yên tĩnh một chút, nhưng khi đi tới quầy thu tiền thì nước suối biến thành một đầu nói chuyện cá. Sau đó, chợt nhớ tới sáng hôm nay trường học có số học kiểm tra, đề mục là giữa trưa đã ăn bao nhiêu viên gạo. Sau đó sàn nhà pha toái, phát hiện siêu thị cư nhiên là ở trên không trung 10.000 mét bên trong, mà nhân viên thu ngân nhớ há mồm nói chuyện, trong miệng lại đi ra một chiếc tàu điện ngầm số 2 tuyến ác mộng đã bắt đầu xâm thực Giản Uyên tư duy. Mộng chính là sẽ phi thường kỳ quái, nhưng đây chính là mộng yếu nghĩa nơi ở thông qua hướng về sinh hoạt truyền vào một ít ngẫu nhiên quái dị nhân tố, mộng để cho chúng ta có thể tốt hơn ứng đối chuyện không nghĩ tới. Nhưng bây giờ, cái này đã biến thành Giản Uyên tai họa. Mất khống chế, hết thảy đều mất khống chế. Giản Uyên bỗng nhiên nghĩ đến, mình làm chuyện luôn luôn chặt chẽ cẩn thận, chuyện gì đều là chôn giấu trong lòng, làm sao sẽ chắc chắn tại trên quyển sổ đâu. Vào giờ phút này bỗng nhiên giận cả tóc gáy, nếu mình không thích đem đồ vật chắc chắn tại trên quyển sổ, vậy hôm nay Lý An Thuần lấy ra cái kia bản ghi nhớ quyển sổ, là hay là nói, tại mình lý trí chạm đến không tới thời điểm, trong cơn ác mộng bóng ma đã bắt đầu xâm nhập thực tế. Suy nghĩ của mình bị che đậy, giống như bệnh tâm thần phân liệt một dạng, tự viết xuống bản ghi nhớ, nhưng mình lại cố ý quên mất chuyện này. Nhất định là như vậy. Trong cơn ác mộng mình đã phản bội. Phảng phất tại lúc này, Giản Uyên ánh mắt choáng váng, đầu hắn ngất hoa mắt, dịu đỡ ven đường cột dây điện, lại thấy được dây điện giăng bên trên tiểu quảng cáo. Chính là đây tiểu quảng cáo bên trên, lại không còn là quảng cáo, mà là nếu mà ngươi chính đang đọc đoạn văn này, ngươi đã hôn mê nhanh 20 năm. Chúng ta bây giờ chính đang nếm thử mới phương án chữa trị. Chúng ta không biết đoạn tin tức này sẽ xuất hiện tại ngươi nằm mơ cảnh chỗ nào, nhưng mà chúng ta thật lòng hy vọng ngươi có thể nhìn thấy. Hiện tại ngươi khoảng cách địa ngục mộng cảnh chỉ có khoảng cách một bước, một khi lọt vào đem vĩnh cửu trầm luân. Xin đừng ngặt lối, mau mau tỉnh lại. Mau mau tỉnh lại. Mau mau tỉnh lại. A. Giống như bị chạm điện tránh ra, khi Giản Uyên ánh mắt lại chuyển đi đến trên quảng cáo thì phía trên lại trở thành lao trung y chuyên trị bất lực. Giản Uyên bốn phía nhìn sang, chỉ thấy ở dưới bóng đêm, vô số bóng đen thật giống như xuất hiện. Những cái kia đều là trong cơn ác mộng xuất hiện qua quái dị, lúc này mang theo nguyền rủa trọng sinh. Đây rốt cuộc là thực tế, vẫn là mộng? Giản Uyên lúc này chỉ nghe được sau lưng truyền đến tiếng hít thở thanh âm, hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái toàn thân máu tươi mình để lộ ra nụ cười dữ tợn. Bằng không từ nay về sau, ta đến làm Giản Uyên đi. Giản Uyên toàn thân run sợ, liên tục lui lại mấy bước, cảm giác mình thật muốn chết tại đây nửa thật nửa giả trong ảo giác rồi. Đây rốt cuộc là mộng cảnh bên trong kiếp nạn, vẫn là trong thực tế điên dại? Ký ức là nguy hiểm nhất chứng cứ, trầm mặc là cường đại nhất cáo buộc, lời bịa đặt là mấu chốt nhất khẩu cung, lạnh lùng là tàn nhẫn nhất đồng lõa, nhân tâm là chí mạng nhất hung khí. Ngươi đã mất khống chế, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Nếu ngươi thống khổ như vậy để ta đến khi Giản Uyên đi. Giản Uyên trong nháy mắt cảm giác bốn phía một vùng tăm tối, không có phương hướng, áp lực cô độc, thật giống như ở một cái đen kịt một màu căn phòng. Một người ở bên trong, tìm không đến cửa ra vào. Đã suy nghĩ đủ loại phương pháp, vẫn như cũ chỉ có thể nhốt ở bên trong, vớt ve những cái kia băng lãnh cứng rắn tường ở mảnh này không gian thu hẹp bên trong, lảo đảo. Toàn bộ đều là mơ hồ, hết thảy đều là đen nhẻm. Cảm giác đến hắc ám vây quanh mình, vĩnh viễn cũng không phát hiện được ánh sáng. Tìm không đến đi tới phương hướng, cũng không phát hiện được giá trị của chính mình. Bao vây hít thở không thông trong đen kịt, không có người có thể giúp đỡ mình, thậm chí bản thân cũng không thể trợ giúp mình. Chỉ có thể thói quen ở tại vô lực cùng bi ai, không có bất kỳ động lực và ý chí chiến đấu. Mà bản thân cũng được từng mảng vỡ vụn, căn bản nắm bắt không sức của chính mình. Còn dư lại chỉ có gánh nặng nặng nề, khốn quẫn bất lực, cùng sâu đậm bi thương. Nhân tiện liền ký ức cũng thay đổi được phi thường tái nhợt. Dễ dàng lọt vào trừu tượng lúng nghĩ, để cho mình càng ngày càng lọt vào tư duy kiệt quệ cùng trong mơ hồ. Cụ thể ký ức chậm rãi thay đổi thiếu thốn, cũng chỉ có thể nhớ kỹ u tối sắc điệu. Cái này khiến sinh hoạt cũng không có màu sắc rực rỡ, giống như là trong phế tích hành tẩu, xung quanh không thấy được sinh cơ sức sống đồ vật, chỉ có thể thật sâu mà co rúm, mặc cho hoang vu vây quanh mình. Vĩnh Cửu ở tại cái trạng thái này bên dưới, Vĩnh Cửu cảm giác đến yếu ớt, bi thương và bất lực, tinh thần muốn qua đời. Cuối cùng bảo mật tuyệt kỹ, kích động cơ chế. Giản Nguyên nhắm mắt lại, tuy rằng nghe thấy âm phong từng trận, gào khóc thảm thiết, nhưng trong lòng lại suy nghĩ Tống Phồn Tinh bộ dáng. Sau đó cũng cảm giác được bên cạnh thêm một người, chính là Tống Phồn Tinh bộ dáng. Nhưng mà, vô dụng. Kích động cơ chế cư nhiên mất tác dụng. Chính là tại lúc này, Giản Nguyên bộ não bên trong lại không nhịn được hiện ra hai tấm khuôn mặt. Lâm Đoán Hề cùng Lý An Thuần, phản phất tại lúc này cũng xuất hiện, cùng Tống Phồn Tinh đứng chung một chỗ. Đây, Giản Nguyên rốt cục thì lộ ra vẻ cười thảm, nguyên lai bất chi bất giác bên trong, bản thân cũng nội tâm cũng có bóng dáng của các nàng. Chỉ có điều, mọi thứ đã quá muộn. Mà lúc này Giản Nguyên, nội tâm chính đang biến đổi bệnh lý, khủng bố này sinh ở tại sâu trong linh hồn. Hắc ám chi chung là tâm ma ở cực dạng, có thể nghe thấy tử vong đạp đến nặng nề tiếng bước chân. Nhưng Giản Nguyên nhưng không có sợ hãi, chỉ là nhìn mình kích động cơ chế, trong ánh mắt nhiều hơn một tia kiên định. Người chỉ có tại lúc mất đi, mới thật sự ý thức được mình mất đi cái gì. Để cho người hoài niệm vĩnh viễn không phải thời gian khá dài, mà là kia vô pháp vãn hồi người cùng sự. Tình này đáng đợi thành nhớ lại. Chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Có lẽ, mình còn chưa thua, còn có thể làm chút cái gì, còn có thể bồi thường phần này ngơ ngẩn. Khi Giản Nguyên mở mắt ra thì, hắn lần nữa khôi phục tinh táo của trước kia. Mộng cảnh bên trong yêu ma quỷ quái gào thét cũng đã không thể để cho hắn chút nào dao động. Thâm như cỏ hoang, mệnh giống như hừng mau. Gặp phải hắc ám, không sợ hắc ám. Nếu mà rơi vào thâm nguyên, như vậy. Lâm Nguyên, đi về phía trước, quyển thứ 2 Lâm Nguyên xong. Quyền hạ dự đoán, quyển thứ 3 trước ngộng. Văn án, Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn cảng hộ hoa. Trong sạch cung tự chân kỷ hợi hôn tạc thơ. Nguy quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu.